sư muội một người chỉ sợ lực có chưa đến, ta lưu lại cũng tốt giúp ngươi rút một tay, ta tứ tông đồng khí liên chi, điểm ấy vẫn có thể làm được. Nâu Nguyệt hiển nhiên là sớm có quyết định. An Dĩnh nhưng lại hướng phía Lâm Tân nhìn lại, Lâm Tân cũng đúng lúc hướng phía nàng nhìn lại, hai người cũng biết, lần này tách ra, đoán chừng muốn thật lâu mới có thể gặp lại rồi. Tùng Lâm kiếm phái cũng là ta tứ tông một trong, yên tâm, các ngươi có cơ hội gặp lại đấy, chính giữa viết thơ chuyển thư cũng rất thuận tiện. Nâu Nguyệt tựa hồ nhìn ra quan hệ của hai người, không kiên nhẫn nói. An Dĩnh sắc mặt đỏ bừng, túi đầu xuống. Lâm Tân thì là thở dài, thành thành thật thật đi theo Quý Lộ cùng Bá Vân Tử, hướng phía Lai Lịch rời đi. Thời gian dần trôi qua, sau lưng Nâu Nguyệt Tô Huyền bọn người thân ảnh dần dần bị trong rừng hắc ám che lấp, thẳng đến liền một tia bóng dáng cũng nhìn không tới. Lâm Tịch ngươi đoán thu hồi ánh mắt. An Dĩnh là hắn đi vào cái thế giới này, cái thứ nhất chính thức quan tâm người, cũng là người thứ nhất chính thức đối với hắn người tốt. Sư thúc, đạo quán trong kia năm. Lâm Tân nhớ tới vẫn còn đạo quán ở bên trong Lộ Vân Lộ Vũ hai huynh muội, không khỏi lên tiếng hỏi. Bá Vân Tử tâm tình có chút khó chịu, quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái. Cái kia Lương tiểu tử lại không có nội khí, chỉ có thể đứng ở ngoại môn, yên tâm, ta có an bài. Sư đệ, an tâm một chút chớ nội. Quý Lộ lên tiếng. Bá Vân Tử lúc này mới liền vội cung kính cúi đầu. Ba người theo có chút ẩm ướt bãi cỏ sườn dốc hướng dưới núi đi, chung quanh tất cả đều là xanh um tươi tốt cây tùng cỏ dại, một mảnh màu xanh lá chính giữa, chỉ có một đầu người dẫm ra đến đường núi, vốn lượn xuống. Trên đường đi ba người cũng như cùng bí ẩn làm người ta phát bực giống như, không có người nói chuyện. Cái kia Quý Lộ sư bá căn bản tiểu là cái không thích nói chuyện chi nhân, trung thực chất phác, trên cơ bản đều là Bá Vân Tử nói một câu, hắn trả lời một câu. Đi cùng một chỗ, Lâm Tân cũng là cảm giác phiền muộn. Hắn một bụng vấn đề cũng muốn hỏi hai người, nhưng lại trở ngại đối phương tâm tình không tốt, không dám mở miệng, sợ đơn giản đắc tội với người. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, ba người cuối cùng đã tới chân núi. Chỗ đó đã có một cỗ màu đen xe ngựa chờ ở làn xe lên, Lâm gia cùng thành vệ an bài hảo thủ chờ ở xe bên cạnh, vừa nhìn thấy ba người xuống, cũng là tranh thủ thời gian chồng chất khởi khuôn mặt tươi cười. Xe tự chúng ta đuổi, các ngươi có thể đi rồi, mặt khác cho trên núi Tô Huyền tiên tử bọn hắn chuẩn bị cho tốt xe ngựa. Bá Vân Tử tranh thủ thời gian tiến lên phân phó nói. Minh bạch minh bạch. Lâm gia Lâm Hảo là tới đánh xe người phụ trách, tranh thủ thời gian đáp ứng. Không trở về một chuyến sao? Sư thúc. Lâm Tân nhỏ giọng hỏi, lương khô gì đều không chuẩn bị a? Không cần, về sau nghĩ trở về, ngươi có rất nhiều thời gian trở về. Bá Vân Tử lắc đầu, chúng ta trực tiếp hồi trở lại kiếm phái. Quý Lộ ở một bên cũng là đã lên xe. Lâm Tân còn muốn trở về cùng Lâm Chí Văn các loại, đợi cáo biệt. Đang muốn nói chuyện. Và anh. Đống nhiên sau lưng hồng tùng trên núi đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Hai người tranh thủ thời gian quay đầu lại, ngồi trên xe Quý Lộ cũng mạnh mà rèm xe vấn lên, nhìn về phía hồng tùng núi ở trong chỗ sâu. Màu xanh đen trên sườn núi, xa xa có thể chứng kiến một nơi trùng thiên giấy lên đại hỏa, hỏa diễm như là một đoàn giọt nước hình, mang theo quỷ dị màu xanh lá, lại không hướng bốn phía lan tràn. Là Ngự Phong Tông Thanh Phong Lôi. Quý Lộ trầm giọng nói. Sư Minh. Bá Vân Tử nhìn về phía Quý Lộ. Không cần để ý tới, hẳn là tiên tử bọn hắn gặp được phiền toái, bất quá chúng ta một đoàn người thực lực quá kém, đi cũng không cách nào giúp đỡ nổi. Ngược lại khả năng còn liên lụy bọn hắn. Nhanh chóng trở về, lập tức bẩm báo tông môn mới là lẽ phải. Quý Lộ thời điểm mấu chốt hay, vẫn là rất trật tự rõ ràng. Minh bạch. Ba người lên xe ngựa, tại Lâm gia nhân dẫn đường xuống, lái xe nhanh chóng ly khai Hồng Tùng chân núi, bay thẳng đến thành bên ngoài đại đạo tiến đến. Lâm Tân ngồi trên xe, kéo ra bên cạnh màn xe ra bên ngoài xem, bên ngoài dòng sông nhỏ trôi, bờ sông cỏ xanh xanh um tươi tốt, ngẫu nhiên có thể chứng kiến tới ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua quan binh người đưa tin. Quái dị chính là dòng sông cỏ xanh chung quanh lại không có một chú chim nhỏ xuất hiện, trong nước sông liếc nhìn lại, cũng nhìn không tới nửa điểm cá con. Rất nhanh, hơn 10 phút đồng hồ sau, xe ngựa đến chỗ ngã ba, phía trước có đầu hướng quẹo phải lối rẽ. Đó là đi thông Hồng Tùng Thành đấy, mà đi thẳng thì là ly khai phiến địa vực này phương hướng. Chương 20, rời đi, 2. Lâm Tân chứng kiến chỗ ngã ba bằng gỗ cột mốc đường xuống, đang đứng một đoàn người. Lâm Chí Văn, Lâm Chí Vũ, còn có Lâm Tân Quang, Lâm Tân Huyện, cùng với thư gia cùng Mai Hoa Môn đến chợ quyền cao thủ, đều tại. Xe ngựa hơi chút chậm dần tốc độ. Sư thúc, quý sứ bá. Lâm Tân nhẹ giọng kêu xuống. Có thể không cho ta dưới đường đường. Nhanh chút ít. Quý Lộ gật đầu, sau đó ngồi ở trong xe nhắm mắt khoanh chân, tựa hồ là tại tu luyện gì. Bá Vân Tử cũng không nói chuyện, chỉ, cái, là theo chân gật gật đầu. Lâm Tân tranh thủ thời gian kéo mở cửa xe, bên kia Lâm Chí Văn tựa hồ tại an bài gì, lại để cho mấy cái hậu bối tới tiễn đưa cái gì đó, ngoại trừ Lâm Tân Quang bên ngoài, mấy người đều phía sau tiếp trước đứng ra. Cuối cùng vẫn là Lâm Tân Viện một bà đoạt lấy ba phủ, chạy chậm lấy hướng xe ngựa chạy tới. Biểu ca. Lâm Tân Viện rõ ràng luyện võ qua, vài cái đuổi lên xe ngựa, đem bao phục đưa cho hắn. Đã biết rõ các ngươi muốn đi vội vã, đây là đại bá cho ngươi cùng hai vị tiền bối chuẩn bị đồ vật vòng vo. Lâm Tân tiếp nhận, chứng kiến Lâm Tân Viện trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia không bỏ. Thay ta hướng lao tía tạm biệt, yên tâm, ta còn có thể trở về. Mặt khác, còn có chuyện gì sao? Tiểu gia hỏa này từ nhỏ tiểu so sánh giữ gìn Lâm Tân, cùng Lâm Tân quang bất đồng, nàng cùng Lâm Chí Văn mấy trai gái ở bên trong, quan hệ tốt nhất tiểu là Lâm Tân, cho nên mỗi lần tại Lâm Tân quang trào phúng Lâm Tân lúc, nàng đều mở miệng hỗ trợ. Biểu ca ngươi về sau còn có thể nhớ rõ Tân viện sao? Đương nhiên năm. Lâm Tân lộ ra vẻ tươi cười, thò tay nhéo nhéo Lâm Tân viện khuôn mặt nhỏ nhắn, rau câu đồng dạng collagen xúc cảm rất tốt. Nhớ rõ viết thơ cho ta. Lâm Tân viện vẫn còn có chút không bỏ. Bằng không thì chờ ngươi trở về, ta đều có thể phải lập gia đình rồi. Nàng nói xong có chút bất đắc dĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không biết là chạy hứng hay, vẫn là đỏ bừng đấy. Ta cũng không muốn. Sớm như vậy tiểu lập gia đình. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta cho ngươi cùng nhị thúc nói. Lâm Tân cười cười, tốt rồi đừng chạy rồi, trở về đi. Ân bốn. Lâm Tân viện chậm rãi dừng lại, đứng ở phía sau phương, nhìn xem xe ngựa ly khai. Trong mắt nổi lên nồng đậm vẻ hâm mộ. Lâm Tân là biết đến, cái này biểu muội từ nhỏ là tốt rồi cường độc lập, muốn như người nam tử hán đồng dạng tu tập võ nghệ, mới bước chân vào giang hồ, nhưng tiếc nuối chính là, cái này thế đạo chủ lưu là, nữ tử nhất đến muộn 18 tuổi nhất định phải lập gia đình, nếu không đã qua niên kỷ là được đại cô nương, không tốt gả cho. Mà Lâm Tân viện cũng đã có 14 tuổi. Không cần vài năm, tiểu được cân nhắc lập gia đình sự tình rồi. Hiện trong nhà Lâm Tân trở thành nhất lời nói có trọng lượng người, cũng là nội gia cao thủ, càng là sắp tiến vào tiên môn đại tông, tiền đồ vô lượng. Nếu có hắn giúp đỡ nói chuyện, nàng kia cũng không cần lo lắng sớm như vậy đã bị lập gia đình đi ra ngoài. Lâm Tân cũng là biết rõ tâm tư của nàng, mới đáp ứng cho nhị thúc viết thơ. Xe ngựa bánh xe đảo quanh chuyển động, rất nhanh tiến vào một chỗ đường rẽ, đứng phía sau Lâm Tân viện cùng Lâm Chí Văn bọn người cũng dần dần nhìn không thấy rồi. Lâm Tân lúc này mới đóng cửa xe, mở ra trên tay xám trắng bao phục, bên trong là một đại cái mạ vàng màu đỏ gỗ. Ẩn ẩn có thể nghe thấy được dụ thực vật hương khí. Phía dưới là dày đặt một tầng vàng lá, còn có một phong thơ. Bên trên viết, ta nhi thân khải. Hiển nhiên là Lâm Chí Văn ghi đấy. Xé mở tín nhìn nhìn, bên trên nội dung đơn giản là chút ít sắp chia tay dặn dò, chúc phúc, lại để cho hắn tôn kính sư trưởng, hảo hảo tu hành, quang diệu môn mi, có cần chỗ cần dùng tiền cứ việc nói vân. Vân, đợi một tí. Thu hồi tín, Lâm Tân đem bao phục phong trong xe ngựa gian bàn nhỏ bên trên. Mắt nhìn Quý Lộ cùng Bá Vân Tử, hai người đều đang nhắm mắt tu luyện. Lâm Tân cũng dứt khoát khoanh chân ngồi dậy, nhắm mắt trong khi tu luyện khí lên. Nội khí tu luyện buồn tẻ không thú vị, toàn bộ nhờ tích lũy, ngày qua ngày năm qua năm, không ngừng dụng ý niệm vận chuyển nội khí trong người tuần hoàn chu thiên vận chuyển, đợi đến lúc kinh mạch thích ứng một ít, càng thêm chắc chắn về sau, mới bắt đầu trùng kích mới kinh mạch, đem hắn nhét vào mới hệ thống. Sau đó tiếp tục dùng nội khí cường hóa mới kinh mạch, hoàn thiện tuần hoàn chu thiên, sau đó lại độ trùng kích mới kinh mạch, hình thành mới chu thiên, như thế tuần hoàn. Thẳng đến đem công pháp Trô ghi chép sở hữu tất cả kinh mạch toàn bộ giải khai, hình thành hoàn thiện nhất tuần hoàn chu thiên, mới là đạt tới nội khí ngày mang thiên đỉnh phong. Nhắm mắt vận khí một thời gian ngắn, lại lần nữa mở mắt ra, mở nhạt trời chiều quang xuyên thấu qua xe ngựa màn xe khe hở, rơi vào trong xe, đem chọn cái thùng xe đều nhuộm thành một mảnh kim hồng sắc. Nhị vị đạo trưởng, Tân thiếu gia, phía trước giống như người chết rồi. Sa Phu bỗng nhiên mở miệng lên tiếng nói, thanh âm có chút phát run. Đánh xe chính là Lâm gia hộ viện Lâm Nguyên Thịnh, lần này đi ra cũng không cách nào trở về, là Lâm Chí Văn an bài cho Lâm Tân tôi tớ. Võ công không cao, thắng tại trung thực bản phận, hơn nữa rất nhiều hàng ngày đồ đạc đều có thể thuần thục xử lý. Về sau cũng có thể với tư cách tín sứ, bang, giúp, Lâm gia cùng Lâm Tân tầm đó đưa tin. Lâm Tân mắt nhìn Bá Vân Tử cùng Quý Lộ, hai người đều không có phản ứng, hắn có chút tò mò, vừa vặn hắn ngồi ở thùng xe phía trước bộ phận, liền đứng dậy rèm xe vén lên đi phía trước nhìn lại. Xe ngựa tốc độ xe cũng phóng chậm lại. Phía trước hoàng phốc phốc mặt đường bên trên chính ngã lệch lấy một cỗ màu trắng xe ngựa, ngựa chết thật lâu bộ dạng. Có rất nhiều con ruồi con muỗi vây quanh phi, trong xe té ra hai người, đều là nữ quyến, quần áo quý khí, xem ra không là người nhà bình thường, bất quá hai nữ nhân đều là hạ thân một mảnh đống bừa bộn, trên cổ có một đạo thật sâu miệng máu. Bên cạnh còn có, chức, có không đầu thi thể, tựa hồ là đánh xe nam tính. Đoán chừng là gặp được cường đạo rồi. Sa Phu Lâm Nguyên Thịnh nhỏ giọng nói, có hai vị tiên sư tại, còn có ta đã ở, coi như là cường đạo lại sợ cái gì. Lâm Tân thuận miệng nói, ở. Xe ngựa dần dần lướt qua làn xe bên trên thi thể, lúc này Lâm Tân mới nhìn đến, cái kia chiếc ngã xuống phía sau xe ngựa còn ngồi cạnh cá nhân, là thứ luyện võ nhân sĩ cách ăn mặc áo xám nam tử, chính ngồi xổm không đầu thi thể trước, tựa hồ là tại kiểm tra thi thể. Xe đi ngang qua, người nọ cũng không có phản ứng, chỉ là cẩn thận kiểm tra cố kia không đầu tử thi. Xe lướt qua, rất nhanh đem thi thể các loại, đợi ném tại sau lưng. Lâm Tân trở lại thùng xe, lại nhắm mắt điều tức một thời gian ngắn, trời đen thui. Ba người tỉnh quay tới, dừng lại xe. Ăn hết chút ít lương khô, uống chút ít trên xe ngựa chuẩn bị tốt nước trong. Lại để cho ngựa nghỉ ngơi xuống, uy, cho ăn, chút ít cái ăn. Lâm Tân thừa cơ hỏi thăm về Tứ Tông tình huống. Tứ Tông nha, tự là ta Tùng Lâm kiếm phái, Mai Hoa Tông, Ngự Phong Tông, cùng với Kim Ngọc Tông. Bá Vân Tử dội danh đến không có việc gì, cũng cho Lâm Tân phổ cập khoa học tri thức. Ta Tùng Lâm kiếm phái chủ yếu sử dụng kiếm, Mai Hoa Tông thì là dùng phù, Ngự Phong Tông là tu tập thuật pháp rất lợi hại. Mà Kim Ngọc Tông nổi tiếng chính là đan dược kỳ hoàng. Những này về sau ngươi tiểu sẽ biết rồi. Mấy người đều xuống xe, cũng chỉ có Quý Lộ Lưu trên xe ngồi xuống, vẫn còn khổ tu. Lâm Tân cùng Bá Vân Tử tìm chút ít cỏ khô cứ như vậy ngồi vào dưới một cây đại thụ. Bay lên một đống đống lửa, một bên nói chuyện phiếm. Cái kia sư thúc lần này trở về, là ý định chuyên môn dẫn tiến An Dĩnh nhập môn hay sao? Lâm Tân lại hỏi, ngài sợ là không nghĩ tới ta cũng có thể nhập môn a? Điểm ấy xác thực không nghĩ tới, trước khi ta đi cho ngươi để lại cái kia bản sách nhỏ, vốn là không coi ôm gì hy vọng đấy, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tiểu nhập môn. Bá Vân Tử nói trung thực lời nói, ta với tư cách ngoại môn đệ tử, dẫn tiến một người đệ tử cũng có thể có chút ngọc tiền có thể lĩnh, dù sao An Dĩnh cũng được, ngươi cũng được, chỉ cần có nội khí cũng có thể. Nhập tiên môn chỉ đơn giản như vậy. Lâm Tân có chút im lặng, chỉ cần có nội khí cũng có thể, đây không phải là sở hữu tất cả nội gia cao thủ đều có thể vào cửa rồi hả? Ngươi nghĩ đến dễ dàng, là muốn 30 tuổi phía dưới nội gia mới được. Bá Vân Tử mắt trắng không còn chút máu, hơn nữa đi vào cũng là ký danh đệ tử làm lên, 10 năm nội nếu như ngươi không thành được đệ tử chính thức, nhất định phải ly khai. Mấy trăm người ký danh đệ tử mỗi 10 năm đều được thay phiên một lần. Cái kia cũng không thể hiểu rõ. Mỗi 10 năm tiểu có mấy trăm người. Nhiều như vậy nội gia cao thủ, cái kia trước kia như thế nào đều không thế nào xem tới được. Lâm Tân liễu lưỡi, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì, đại bộ phận đều chết hết. Bá Vân Tử túi đầu nhàn nhạt một câu. Tiên môn, không phải dễ vào như vậy đấy bốn. Lâm Tân tựa hồ cũng cảm nhận được hắn trong giọng nói một tia bất đắc dĩ cùng tàn khốc, không nói thêm gì nữa. Ăn hết đồ đạc, nghỉ ngơi một hồi, buổi tối có Quý Lộ tại, thằng này tuyệt đối là danh xứng với thực tiên sư, cùng tên là tiên sư, trên thực tế chỉ có nội khí kỳ Bá Vân Tử bất động. Nửa đêm có chút sói hoang tới gần, hắn ra diện lộ liêu tay tiểu pháp thuật, trong tay một đoàn màu trắng ánh lửa thoáng một phát nổ tung, trực tiếp đuổi đi chúng quanh sở hữu tất cả dã thú. Lâm Tân nghe Bá Vân Tử giải thích, sở hữu tất cả pháp thuật đều phải muốn luyện khí kỳ mới có thể sử dụng, bọn hắn hiện tại mới là ngày mạo thiên giai đoạn, chỉ có đem nội khí đại thành về sau, gọn gàng toàn thân kinh mạch thông suốt, sau đó dùng ngày mạo thiên phụng dưỡng tiên thiên, lựa chọn tiên thiên công pháp tu tập, đại thành viên mãn về sau, mới có thể bắt đầu luyện khí tu hành. Trong lúc này quá trình Bình thường điểm đệ tử, đều ít nhất muốn 10 năm, tư chất thiếu chút nữa muốn 20 năm, thậm chí 30 năm. Nếu như không tại tiên môn tông phái, ở bên ngoài không có đặc thù tài nguyên cùng hoàn cảnh, như vậy cả đời đều vào không được tiên thiên, bởi vì không có công pháp. Ngày đi đêm ngừng, như vậy liên tục đuổi đến 6 ngày đường. Vừa gặp mưa to, đất đá trôi, từ trên núi, bộc phát đất lỡ, 4 người không thể không đỗ xe, tại trong núi tìm gian miếu hoang nghỉ ngơi, lương khô cũng đã ăn xong. Lâm Tân cùng Bá Vân Tử đi chung quanh săn chút ít thỏ rừng linh dương các loại dã vật ra, trực tiếp xoa hương liệu sấy nương đến ăn, ăn không hết hồng thành thịt khô, để dành. Trời mưa trọn vẹn 2 ngày 2 đêm, lại thủy chung không thấy ngừng. 4 người cũng không khỏi không tại trong miếu đổ nát ngưng lại xuống. 17. Lâm Tân nhắm mắt ngồi ở miếu hoang một góc, ý niệm dẫn dắt đến trái tim chỗ nội khí chậm rãi phân ra một đám trong người chuyển động. Ăn vào bụng đồ ăn ở bên trong khí dẫn đạo xuống, không ngừng liên tục không ngừng hóa thành mới một tia nội khí, gia nhập tuần hoàn đội ngũ. Luyện tinh hoa khí, cái này là nội khí tu tập căn bản, đem trong đồ ăn tinh khí hóa thành nội khí để dành, tại thời điểm cần thiết buộc phát sử dụng, cái này là ngày mang thiên nội ra cao thủ tu hành phương pháp. Lâm Tân hiện tại còn không đạt được nội thị trình độ, nhắm mắt lại, trước mắt chỉ có một mảnh đen kịt, cùng với tầm mắt phía dưới màu đỏ nhạt thanh thuộc tính. Hồi lâu không thấy, thanh thuộc tính hơi chút xuất hiện một điểm biến hóa, thuộc tính trị số không có gì thay đổi, chỉ là thể chất đằng sau nhiều hơn cái bay lên mũi tên. Mà nội công ấu biểu tượng đằng sau nhưng lại nhiều hơn ít đồ. Sát thương 3. Phòng ngự, 1. Né tránh, 1. Thể chất, 1. Tiểu quy nguyên quyết, tầng thứ nhất. Độ hoàn thành 2%. Sát thương 1, thể chất 1. Lâm Tân chứng kiến cái này mới xuất hiện bộ phận về sau, lập tức đã có mới động lực, buồn hẻ không thú vị nội công tu tập tựa hồ cũng trở nên càng có thể kiên trì lên. Chương 21, đến nơi, 1. Bất quá lại để cho hắn có chút bất đắc dĩ chính là, mỗi tuần hoàn nội khí 10 lần, tích góp từng tí một xuống nội khí, mới đầy đủ cái này tiến độ tăng lên 1 điểm. Dừng ở đây. Hắn mới tích lũy 2 điểm. Nói cách khác, ta muốn đột phá tầng thứ nhất, còn cần 98% tiến độ, mà ta mỗi ngày chỉ có thể tuần hoàn nội khí 1 lần, nếu không thân thể kinh mạch chịu không được, 10 lần tuần hoàn mới có thể đi vào độ 1 điểm, tính toán xuống, ta còn muốn 980 thiên mới có thể đột phá đến tầng thứ 2. Cái này chẳng phải là muốn hơn 2 năm tiếp gần 3 năm. Lâm Tân trong lòng tính một cái, nguyên bản còn tưởng rằng chứng kiến tiến độ sau sẽ rất nhanh, không nghĩ tới rõ ràng còn là muốn lâu như vậy. Sư muội năm nay mới 18 tuổi, tiểu đã đến tầng thứ 2. Quả nhiên có thiên tư so với ta tốt rất nhiều A4. Lâm Tân cảm khái. Cũng khó trách sư thúc đối với hắn vài phần kính trọng. Cảm ứng trong cơ thể nội khí tuần hoàn, như ốc xin đồng dạng, chậm gì gì, còn không dám ý niệm ra tốc, nếu không thân thể kinh mạch hội sẽ thoáng một phát sinh ra như tê liệt đau đớn, làm bị thương địa phương nào còn phải tốn điều dưỡng chờ đợi hồi phục. Bất đắc dĩ thở hắt ra, Lâm Tân mở mắt ra, chứng kiến Quý Lộ sư bá vẫn là như cũ, theo vào miếu đến bây giờ tiểu một tư thế, ngồi xuống. Sư thúc bá Vân Tử thì là cầm quyển sách chuyên tâm nhìn xem, một bên còn thả một cái tiểu bình rượu, cũng không biết hắn từ chỗ nào lấy ra đến đấy, thỉnh thoảng cầm lên uống một ngụm. Bên ngoài sắc trời có chút tối, Vũ vẫn còn xuống, theo phá cửa miếu ra bên ngoài nhìn qua, một mảnh tối tăm lu mờ mịt, vượt qua 10m bên ngoài khoảng cách nên cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Trong miếu chính giữa đốt lấy một đống đống lửa, Lâm Tân ngang nhiên xông qua, cảm giác có chút lạnh, sẽ đem song vươn tay ra đến tới gần hỏa sưởi ấm. Sa phu Lâm Nguyên Thịnh tại trong miếu tượng Phật bên cạnh dựa vào ngủ ga ngủ gật, nước miếng theo khỏe miệng lưu lại, tích trên mặt đất, đang ngủ say. Lâm Tân nướng trong chốc lát hỏa, muốn uống nước, xem hắn bộ dạng như vậy cũng không tốt đánh thức hắn, dứt khoát chính mình đứng dậy, theo Lâm Nguyên Thịnh bên cạnh lấy ra túi nước, dùng bằng da giản dị ly rót một chén đi ra. Bên này có tòa miếu hoang, mau tới mau tới. Đống nhiên bên ngoài truyền đến một hồi nam nhân tiếng gào, tựa hồ có người đến. Lâm Tân cầm ra ly đang muốn uống, tiêu chứng kiến một xuyên, đeo áo tơi mũ rộng vành nam nhân theo trong mưa xông vào trong miếu, sau lưng rất nhanh lại chạy vào hai cái đồng dạng xuyên, đeo áo tơi mang mũ rộng vành người. Ba trên thân người màu vàng nhà táo tơi không ngừng nhỏ giọt nước, gỡ xuống mũ rộng vành, rõ ràng là một người trung niên nam nhân, lưỡng cái nam nữ trẻ tuổi, xem ra eo bội binh khí, đang mặc bó sát người trang phục, tựa hồ là hành tẩu giang hồ người giang hồ. Chứng kiến trong miếu có người, trước vào trung niên nam tử xông đứng đấy Lâm Tân chắp tay, cũng không nói chuyện, chính mình tìm mặt khác nơi hẻo lánh thoát áo tơi rồi. Đằng sau hai người trẻ tuổi ngược lại là đánh giá Lâm Tân một chuyến bốn người, ánh mắt có chút tò mò, tựa hồ là mới đi ra ngoài không lâu. Lâm Tân buông túi nước, cảm giác kinh mạch có chút đau đớn, biết rõ hôm nay không thể luyện thêm rồi, kinh mạch sức thừa nhận có hạn, không thể quá độ. Hắn nhàn rỗi vô sự, dứt khoát dựa vào tường bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Bất quá cái hót dựa vào lạnh buốt vách tường, cảm giác không thoải mái, còn có trong miếu đổ nát nhàn nhạt mùi nấm mốc cũng không phải ngủ nơi tốt. Bên kia ba cái vừa người tiến vào đã mặt khác bắt đầu nhóm lửa rồi, bất quá trời mưa quá lâu, trong miếu củi khô cũng đã trước bị Lâm Tân bốn người nhặt được không sai biệt lắm, bọn hắn nhặt được đều là chút ít ướt súng chặt cây. Không chê lời mà nói, tới cùng một chỗ sấy nướng a. Quý Lộ sư ba không biết lúc nào tỉnh, mở mắt ra thản nhiên nói: "Mấy vị đạo trưởng làm phiền." Trung niên nam nhân cười cười, khách khí đối với Quý Lộ gật gật đầu, mang theo hai người trẻ tuổi cùng một chỗ tới ngồi vào bên đống lửa. Không biết mấy vị đạo trưởng là từ gì phương hướng đến. Trong lúc rảnh rỗi, trung niên nam tử bắt đầu tùy ý dò hỏi: "Chúng ta theo Hồng Tùng thành phương hướng tới." Bá Vân Tử cũng ngồi tới, nghe lời ngươi khẩu âm, như là phụ cận Tô Dương nhân sĩ. "Ngài cái này thính lực không sai, chúng ta xác thực là Tô Dương người." Trung niên nam tử rất nhanh bên cạnh cùng Bá Vân Tử chuyện phiếm mà bắt đầu, Lâm Tân tại bên cạnh chỉ là nghe, nghe được trung niên nhân nói, Hồng Tùng thành bên kia tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện phiền toái, gần đây có rất nhiều người tay đều tại chạy qua bên kia. Bá Vân Tử vừa cẩn thận hỏi thăm tình hình bên dưới huống, tựa hồ toàn bộ Hồng Tùng thành đã biến thành nơi thị phi, chung quanh không biết là ai giải tin tức, nói bên kia có bảo tàng như thế, rất nhiều người giang hồ đều hướng bên kia tiến đến, có rất nhiều gom góp cái náo nhiệt, có rất nhiều đối với bảo tàng có nhìn xem chi tâm. Nghe nói bên kia Hồng Tùng núi ở trong chỗ sâu có kim sáng long lánh, cũng không biết có phải hay không là thật sự, dù sao rất nhiều người đều công bố thấy được, tin tức truyền ra, rất nhiều người giang hồ đều chạy qua bên kia. Trung niên nam tử đệ thấp vừa nói, kim quang long lánh. Bá Vân Tử trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hiện ở chung quanh rất nhiều người đều tại hướng Hồng Tùng thành bên kia đuổi, nghe nói Mai Hoa Môn mọi người xuất phát. Vậy sao? Liền Mai Hoa Môn đều xuất động nhân thủ rồi. Quý Lộ mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt đồng dạng có chút kinh ngạc. Khẳng định Mai Hoa Môn có tín xác nhận, bằng không chúng ta cũng sẽ không ba ba nghe thế sao cái tin tức tiểu hướng chỗ ấy chạy. Trung niên nam tử cũng là ý định mang theo trong nhà lưỡng đứa con gái đi ra gặp từng trải, tiến về trước Hồng Tùng thành nhìn xem. Lâm Nguyên Thịnh cũng gom góp tới. Hắn đối với Hồng Tùng thành tình huống hiểu rõ nhất, đồng thời vào Nam ra Bắc quá nhiều năm, lịch duyệt phong phú, lập tức vài cái cùng với hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi trò chuyện được rất tốt kinh lên. Lâm Tân tại bên cạnh câu được câu không cắm lời nói nghe. Trò chuyện, miếu hoang bên ngoài vũ rốt cục nhỏ hơn chút ít, tựa hồ có triệt để dừng lại xu thế. Quý Lộ mở miệng tiếp tục chạy đi, mấy người còn lại cũng không có dị nghị, tại đây miếu hoang ngây người hai ngày sớm thấy chán, ngựa mang theo cây đậu cỏ khô cũng có chút không đủ, nếu ngươi không đi khả năng đằng sau còn phải đi tiếp tế. Rất phiền toái. Đem đống lửa lưu cho cái kia người một nhà, bốn người dắt ngựa, mang theo xe ngựa theo che mưa tạm thời lều cỏ đi ra, tiếp tục lên xe chạy đi. Lâm Nguyên Thịnh đem cho ngựa che mưa vải dầu đậu vào, miễn cho gặp mưa nhiều hơn ngựa sinh bệnh, sau đó lấy ra roi ngựa đuổi khởi đường tới. Hồng Tùng thành có bảo tàng như thế. Lâm Tân ngồi ở trên xe ngựa cũng còn đang suy nghĩ chuyện này, cái kia Tô Huyền tiên sư tiến đến điều tra quỷ dị sự kiện, tại sao lại kéo ra bảo tàng? Từ giữa trưa một mực tiến lên đến xế chiều trạm vào tối, vũ rốt cục ngừng lại. Phía trước đường cái bên trên trước mặt mà đến xe ngựa cùng kỵ sĩ cũng nhiều hơn. Phần lớn đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chỉ có ngẫu nhiên thương đội mới hơi chậm rãi chút ít. Đã qua Tô Dương thành khu vực, đi vào Tô Sơn địa vực, sắc trời đã dần dần đêm đen lên ra, Lâm Nguyên Thịnh đang tại tìm thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Chiếc xe ngựa mặt lại trước mặt đến rồi ba thất ngựa lông vàng đốm trắng kỵ sĩ, chính phóng ngựa bay nhanh, hướng phía xe ngựa bên trái đang muốn xẹt qua. Suy Ba bỗng nhiên lập tức một cái nam kỵ sĩ rìm ngựa dừng lại, đối với xe ngựa vừa chắp tay. Trên xe thế nhưng mà Tùng Lâm sư đệ. Quý Lộ theo trong xe rèm xe vén lên. Nguyên lai là Mai Hoa Tông ba vị sư huynh. Ba vị thế nhưng mà Vi Hồng Tùng Thành mà đến. Đúng là, chúng ta phụng mệnh trợ giúp Tô huyện sư tỷ, có thể không thỉnh sư đệ cáo chi thoáng một phát tình huống bên kia. Nam kỵ sĩ nghiêm mặt nói. Quý Lộ nhíu nhíu mày, nhanh chóng đem tự mình biết tình huống nói xuống. Ba cái kỵ sĩ lại thần sắc vội vàng cáo từ chạy đi đi. Quý Lộ nhíu mày buông màn xe, Lâm Tân nhưng lại trong lòng có chút bận tâm lên. Liền cái kia Tô huyện yêu nữ đều muốn thỉnh cầu trợ giúp, có thể nghĩ tình huống bên kia rất có thể không ổn. Người lo lắng cũng vô dụng, việc này đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay được rồi. Chúng ta hay, vẫn, là rời xa vòng xoáy thị phi trung tâm tốt nhất. Bá Vân Tử vỗ vỗ Lâm Tân bả vai, xuất ra một cây tẩu hút thuốc, thiêu đốt bắt đầu dịch thuốc. Ân. Lâm Tân gật gật đầu, cũng thu hồi tâm tư, chỉ có thể vi người nhà cầu nguyện vô sự. Tuy nhiên ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là trên cái thế giới này hắn bộ dễ chỗ. Về sau chạy đi, lại là 5-6 ngày thời gian, bốn người tại ven đường một chỗ lữ khách cửa hàng tiếp tế dưới nước cùng đồ ăn, ra Tô Sơn địa vực, lại lần nữa bay qua mấy mảnh núi hoang, cuối cùng đã tới một mảnh nước chảy xiết sông lớn trước. Nước sông như là đai lưng ngọc giống như, theo tây hướng đông, xe ngựa đỗ tại bờ sông một cái phiên chợ nhỏ trên thị trấn, căn cứ Ba Vân Tử giới thiệu, cái này đầu sông đi qua tiểu là Tùng Lâm kiếm phái tông môn chỗ, cho nên không phải tông môn nhân sĩ là không thể qua sông đấy, Lâm Nguyên Thịnh chỉ có thể lưu tại cái trấn nhỏ này. Lâm Tân có thể lý giải, hắn đem Lâm Chí Văn cho vàng lá lưu lại một nửa cho Lâm Nguyên Thịnh, lại để cho hắn tại trong trấn nhỏ tìm cái địa phương ở lại, vốn cho là những này vàng lá đủ để tại trong trấn nhỏ mua một chỗ bất động sản, dù sao cái này nếu đổi hàng thành Việt Nam đồng sức mua, tối thiểu muốn lên 3 tỷ đồng, không có nghĩ đến cái này gọi Minh Thủy trấn địa phương giá phòng dị thường đắt đỏ, toàn bộ vàng lá cũng không đủ, hay vẫn là Bá Vân Tử cho mượn một thỏi vàng cho Lâm Tân, mới có thể dưới bản trên thị trấn một chỗ tiểu viện tử. Còn lại tiền vật cũng tiểu đủ Lâm Nguyên Thịnh ở chỗ này miễn cưỡng sinh hoạt một năm tả hưu thời gian. Lâm Tân do Quý Lộ Bá Vân Tử mang theo, ngồi trên tiến về trước qua sông thuyền nhỏ. Ba người đứng ở đầu thuyền, xa nhìn sông đối diện sương mù về sau như ẩn như hiện dãy núi phập phồng. Quý Lộ vuốt cảm của mình diễm mép, hướng Lâm Tân giới thiệu nói: "Ta Tùng Lâm kiếm phái, là tứ tông trong một người duy nhất nhập môn cánh cửa cực thấp tông môn. Mặc kệ ngươi là như thế nào có được nội khí, mặc kệ tư chất ngươi có nhiều chênh lệch, mặc kệ ngươi phẩm hạnh như thế nào, chỉ cần có nội khí, chỉ cần thỏa mãn 30 tuổi phía dưới, có thể nhập môn. Đương nhiên sau khi nhập môn chỉ là ký danh đệ tử, 10 năm nội nếu như ngươi không cách nào chuyển chính thức, trở thành đệ tử chính thức, vậy thì sẽ bị phóng ra ngoài môn, hoặc là chấp hành rời đi nhiệm vụ, thoát ly tông môn độc lập sinh hoạt. Bởi như vậy không phải là người nào đều có thể tiến tông môn. Những cái kia ác nhân gian tế cũng đồng dạng." Lâm Tân có chút không hiểu Tùng Lâm kiếm phái cách làm. "Vô dụng đấy, chính là như vậy, ta Tùng Lâm kiếm phái hàng năm đệ tử nhân số cũng như trước tại giảm bớt, chết tổn thương quá lớn, về sau ngươi sẽ biết." Bá Vân Tử tại bên cạnh thở dài. "Nếu lại muốn cầu xét duyệt phẩm hạnh, ta đây kiếm phái đã sớm liền người cũng không có. Chỉ cần không phải cực đoan cựu thị hết thệ tính tình, lập nhiều tâm huyết lời thề, đều lười được quản nhiều như vậy." Lâm Tân im lặng, nghe cái này kiếm phái nội đấu tranh tựa hổ phi thường ác liệt. "Bất quá ngươi cũng không cần e ngại." Quý Lộ tiếp tục nói, "Trong môn có không thể giết hại đồng môn quy định, hơn nữa đại bộ phận đệ tử mỗi ngày đều tại vì ngọc tiền cùng nhiệm vụ bôn ba, còn muốn tăng lên tu vị, bình thường đều không có thời gian gì lẫn nhau tranh đấu." Nói đến đây hắn cũng ngậm miệng không nói, Bá Vân Tử cũng không nói chuyện rồi. Thuyền tại người treo thuyền cầm lái xuống, chậm rãi tới gần Minh Thủy bờ sông bên cạnh. Chương 22, đến nơi 2. Bên cạnh bờ vàng xám sắc thạch trên gành bãi, có một cái giản dị tiểu bến tàu. Mấy cây tráng kiện cọc gỗ đính tại chỗ nước cạn, bên cạnh đắp một đầu dài cầu gỗ. Đã có chiếc thuyền nhỏ sớm cập bờ, một cái nam trang thư sinh cách ăn mặc nữ tử nhảy xuống thuyền, quay đầu lại mắt nhìn ba người, không nói gì, trực tiếp vứt bỏ tiền đỏ, lưng đeo trường kiếm nên ngang rời đi. Rơi xuống thuyền, theo tên kia nữ tử phương hướng tiến lên một thời gian ngắn, xuyên qua một đạo loạn thạch hạp cốc, phía trước đống nhiên sáng sủa. Lâm Tân đứng tại hạp cốc khẩu xuống nhìn lại, xa xa từ phía núi vây quanh chính giữa thung lũng ở bên trong, đứng sừng sững lấy một mảnh màu xám trắng thạch đầu thị trấn nhỏ. Bên trong rậm rạp chẳng chịt mấy trăm tòa thạch đầu phong ốc chỉnh tề xếp đặt lấy. Toàn bộ đều là tiêu chuẩn hình lập phương cái hộp, bên cạnh có ống khói bốn lượn vươn ra. Trên thị trấn tầm đó con đường chỉnh tề, thỉnh thoảng có xuyên, đeo vàng nhạt đạo bảo bóng người xuyên thẳng qua, nhưng càng nhiều hơn là như là người bình thường đồng dạng đấy, ăn mặc đủ loại kiểu dáng trang phục, mà lại người trên thân người bội kiếm, nam nữ đều có. "Đến nơi đây, ta cũng không thể đi vào rồi." Bá Vân Tử vỗ vỗ Lâm Tân bả vai, ta đã không phải là ký danh đệ tử rồi, chỉ là vi tông môn chấp hành nhiệm vụ ngoại môn đệ tử, kế tiếp phải nhờ vào chính ngươi rồi. Lâm Tân gật gật đầu, nhìn xem Bá Vân Tử, đang muốn nói chút ít lời cảm kích, tiêu chứng kiến hắn quay người vội vã hướng phía hạp cốc rời đi, trong miệng còn lầu bầu lấy lại là một khối ngọc tiền đến tay các loại lời nói. Quý Lộ nhìn Lâm Tân liếc, nơi này là ký danh đệ tử ở lại Thính Kiếm Cốc, đi với ta cho ngươi trình báo kỷ lục ghi chép.
Vâng.
Hai người xuống thị trấn nhỏ đi đến, Lâm Tân lúc này mới chú ý tới, không chỉ là bên này một đầu hạp cốc có thể tiến đến, còn có còn lại 5-6 cái cửa ra vào, trên đường gặp được mấy người, Quý Lộ đều cùng đối phương chào hỏi. Sắp đến thị trấn nhỏ lúc, hai nữ tử mặc nguyệt bạch đạo bào, hiển nhiên cũng là luyện khí cao thủ, sau lưng cũng từng người dẫn theo một người tuổi còn trẻ, bốn người này theo một chỗ khác cửa vào tiến đến, chứng kiến Quý Lộ, một cái trong đó nữ tử vội vàng giơ tay lên lắc. Bên này, Quý Ngốc Tử. Nàng kia khỏe miệng có một khỏa nốt ruồi son, mặt trái xoan, dáng người hiểu điệu thon dài, tóc dài xóa vai cột màu trắng dây của tóc, nhìn về phía trên man tú lệ. Quý Lộ sắc mặt đỏ lên. Ta không phải Quý Ngốc Tử. Hắn cãi lại. Ngươi không phải còn có ai là? Hai nữ tử kiểu cười rộ lên. Nốt ruồi son nữ tử mắt nhìn Lâm Tân. Ngươi cũng là làm cho người nhiệm vụ à, không tệ không tệ, chúng ta cũng là dẫn theo hai cái tiền đến, cùng đi báo cáo chuẩn bị à. Quý Lộ sắc mặt đỏ lên, thấp mặt có chút không dám nhìn đối phương.
Tốt, tốt,
không hổ là Quý Ngốc Tử, thực cùng tỷ tỷ ngươi nói đồng dạng đây này. Cái khác nữ tử nhịn không được cười nói. Khó trách tỷ tỷ mỗi lúc trời tối đều nhỏ giọng lẩm bẩm ai, nguyên lai thật đúng là ta thấy yêu tiếc, ha ha ha. Ngươi có phải hay không ngứa ra Vưu Linh? Nốt rồi son nữ tử có chút xấu hổ, giơ tay lên ý định đánh người. Lâm Tân ở phía sau nhìn xem có chút muốn cười, bên kia hai cái đồng dạng là nhân vật mới một nam một nữ nhưng lại trực tiếp nhịn không được cười ra tiếng. Ba người đều là cùng nhau đến nhân vật mới, lẫn nhau đánh giá, dứt khoát tụ cùng một chỗ đi theo ba cái tiên sư đằng sau hướng thị trấn nhỏ đi đến. Huynh đài là người ở đâu? Cái kia nam cái ôm quyền nhỏ giọng hỏi, thằng này lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, một trương mặt em bé thoạt nhìn có chút đáng yêu.
Hồng Tung Thành, Đại Nguyên Hồng Tung Thành.
Lâm Tân bỏ thêm câu.
Huynh đài họ gì?
Miễn Quý họ Vương, tên một chữ một cái trùng chữ, trùng thiên sông.
Đại Nguyên à, có chút xa đâu rồi, bất quá vị này Tiêu Linh Linh cô nương cũng là Đại Nguyên đấy.
Nam tử tự giới thiệu mình.
Tại hạ Lâm Tân, mới cũ đích mới tân.
Lâm Tân cười cười. Nghe được giới thiệu, mắt nhìn bên cạnh nữ tử này. Nữ sinh niên kỷ bất quá chừng 20, cùng hắn không sai biệt lắm, mắt to ngập nước hướng hai bên ngoắc lên, có chút có loại quyến rũ cảm giác. Làn da trắng nõn, xem xét tựu là đại gia tiểu thư, tóc đen áo choàng, đằng sau còn trói lại cái cùng loại nơ con bướm đồng dạng màu trắng dây của tóc. Tăng thêm người luyện võ dáng người đều không kém, một thân quần trắng, xem xét tựu trước sau lồi lõm, ngoại trừ chân ngắn chút, mặt khác hoàn toàn không có gì khuyết điểm.
Đại Nguyên Hồng Tung Thành, chưa từng nghe qua bốn.
Bất quá ta là Dự Vương phủ người.
Tiêu Linh Linh cười giới thiệu.
Dự Vương phủ ta biết rõ, cách chúng ta chỗ ấy có rất xa lộ trình, tại Đại Nguyên trung tâm đô thành phụ cận.
Lâm Tân mỉm cười nói.
Ba người tùy ý hàn huyên hạ lẫn nhau học võ kinh nghiệm, cùng với hành trình bên trên một ít chuyện lý thú chuyện địa, rất nhanh liền đến thị trấn nhỏ phía trước nhất khu vực, chỗ đó có rất dài đá trắng thềm đá, đứng tại dưới thềm đá hướng nhìn lên đi, chỉ có thể nhìn đến nhàn nhạt mây mù quanh quẩn, nhìn không tới cuối cùng. Thềm đá bên cạnh có hai mặt cực lớn thạch bích, bên trên tràn đầy rậm rạp chẳng chịt các loại vết cắt, tựa hồ tất cả đều là vết kiếm. Phía bên phải có một tòa đá trắng tiểu tháp, mấy người tiến vào tiểu tháp, bên trong thạch bích hoành cách bên trên xếp đặt loạn thất bát ao, đồ vật vật phẩm, rất nhiều đều là ngọc chất đấy. Một cái cùng loại quầy ba đồng dạng sau cái bàn mặt đã ngồi một cái khô quắt lão đầu, thoạt nhìn cùng thái giám không sai biệt lắm, một điểm râu ria cũng không có.
Đăng ký, nhận lấy trụ cột trang bị.
Quý Lộ vào cửa trực tiếp lớn tiếng nói.
Chính mình ghi danh tự, đồ đạc theo như yêu cầu lấy.
Đừng lấy thêm, hậu quả chính các ngươi tin tưởng. Lão đầu hưu khí vô lực chỉ trên bàn để đó một cái sách nhỏ, cái kia sách nhỏ rõ ràng mỗi một tờ đều là thô sáp ngọc thạch. Ở trên đã rậm rạp chẳng chịt đã viết rất nhiều người tên.
Nốt rồi son nữ tử hai người đi lên phân biệt dùng ngón tay trực tiếp tại cạnh trên sách viết, chỉ là ngón tay tại cạnh trên ghi hoa rõ ràng cũng có thể xuất hiện màu trắng chữ viết.
Rất nhanh viết xong, Quý Lộ cũng đi đến đi, nhanh chóng viết xuống Lâm Tân danh tự, sau đó người dẫn đường là Quý Lộ cùng Bá Vân Tử hai người. Cái gọi là trụ cột trang bị chính là một cái gói kỹ màu trắng, ba lô, bao khỏa, mỗi người một cái dẫn theo đi.
Lâm Tân chính mình nhắc cái cổ ba lô một điểm nhắc tới.
Ly khai tiểu tháp, hai nữ tử mang theo Tiêu Linh Linh Vương Trùng đi đến vừa nói chuyện.
Quý Lộ cũng mang theo Lâm Tân đi qua một bên.
Kế tiếp ngươi muốn chính mình tại cái trấn nhỏ này sống sót, cái này trong bao quần áo có ngươi 3 ngày khẩu phần lương thực cùng nước uống, còn có tiêu chuẩn ký danh đệ tử quần áo, còn lại muốn chính ngươi nghĩ biện pháp, mua cũng tốt, đoạt cũng tốt, chính mình làm cũng thế, tùy ngươi.
Ký danh đệ tử không có cửa quy hạn chế, chỉ có một đầu, cái kia chính là không thể giết hại đồng môn.
Vậy chỗ ta ở đâu này?
Lâm Tân có chút im lặng hỏi.
Chính mình đi tìm cái không có người căn phòng, thật sự tìm không thấy cũng có thể cùng người ở. Hoặc là đoạt người khác phòng ở, chỉ cần ngươi đánh thắng được đối phương.
Quý Lộ thản nhiên nói. Chúng ta đều là như vậy tới, đây là thích đứng một cái phải qua đường. Không ở phòng ở có thể không? Lâm Tân suy nghĩ xuống, lại hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng là tại đây buổi tối hội, sẽ, hạ độ ấm cực thấp mưa tuyết, có thể đem trưởng thành đại hán tươi sống chết quóng, hơn nữa mưa có độc, hội, sẽ, ảnh hưởng nội công của ngươi tu tập. Nếu như ngươi tìm không thấy chỗ ở, ngươi sẽ chết được rất thảm. Quý Lộ thấp giọng trả lời. Trên thực tế phòng ở là có đầy đủ đấy, bất quá vị trí có tốt xấu, phòng ở bản thân cũng có tốt xấu. Ngươi về sau sẽ hiểu. Như vậy ăn uống các loại, đợi vấn đề khác đâu này? Lâm Tân tiếp tục hỏi. Trong trấn có tấm bia đá, thường cách một đoạn thời gian sẽ có người đi viết xuống các loại thông chi cùng sắp xếp thời gian. Bên trên có tại đây tiểu địa đồ, mặt khác mỗi tháng đều có diễn giải pháp hội sắp xếp thời gian vân. Vân, đợi một tí. Ngươi có thể tìm cái người quen hỏi một chút. Quý Lộ vỗ vỗ Lâm Tân bả vai, thiên tư của ngươi không được tốt lắm, nhưng là thắng tại tuổi trẻ, 20 tuổi tiểu sinh ra nội khí, 10 năm thời gian đột phá luyện khí khả năng rất khó, nhưng tiên thiên hay, vẫn là không có vấn đề, sau khi rời khỏi đây vận khí tốt sống sót, cũng có thể kiến công lập nghiệp, thành tựu một phen sự nghiệp, cố gắng lên. Ân. Lâm Tân dùng sức gật đầu. Quý Lộ nghĩ nghĩ, theo ống tay áo ở bên trong lấy ra một khối huy chương đồng, giao cho Lâm Tân. Ngươi là Bá Vân Tử đồ đệ, về sau có chuyện gì, có thể dùng cái này khối nhãn hiệu đến đan đường tìm ta. Những thứ không nói khác, mấy khỏa tinh nguyên đan vẫn có thể mua được đấy. Đa tạ sư bá. Lâm Tân nghe đến đó, trong lòng vui vẻ, nào còn không biết đây là Quý Lộ xem tại Bá Vân Tử phân thượng cho mình ưu đãi. Ngẫm lại cũng thế, thằng này có thể cùng Bá Vân Tử ra ngoài xa như vậy tiểu vì dẫn vào một cái nội khí đệ tử, hiển nhiên cùng Bá Vân Tử quan hệ rất tốt. So về cái kia không chịu trách nhiệm sư thúc, cái này Quý Lộ sư bá nhưng là phải đáng tin cậy nhiều hơn. Cứ như vậy đi, sau này còn gặp lại. Quý Lộ xoay người, chứng kiến bên kia nốt rồi son nữ tử hai người đã sớm bằng dao, nhắn đủ tốt rồi, các nàng tựa hồ không có gì đặc thù quan hệ, càng thêm đơn giản. Đi thôi, quý ngốc tử. Nốt rồi son nữ tử cười quay người hướng thềm đá hướng bên trên đi đến, cái kia gọi Vưu Linh nữ tử quay đầu lại mắt nhìn Lâm Tân ba người. Bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Ba người nói xong, cũng không quay đầu lại, đồng thời thả người bay lên trời, hướng phía trên bậc thang phương nhảy tới, mấy cái trong nháy mắt, liền biến mất ở trên mây mù cuối cùng. Lâm Tân ba người nhìn nhau mắt, đều là có chút không biết làm sao. Đi trước tìm chỗ ở a. Lâm Tân đề nghị. Ân, ba người chúng ta mới tới, tốt nhất là vứt bỏ hành động. Vương Trùng gật đầu, nghe hoàn cảnh nơi này khả năng có chút phiền phức. Ta cũng đồng ý. Tiêu Linh Linh đồng ý. Ba người đi trở về tiến thôn trấn. Đá trắng thôn trấn một tòa tòa nhà đá trắng phòng ốc chỉnh tề, đại đa số phòng ốc đều cửa đá đóng chặt, thôn trấn ở giữa trên đường ngẫu nhiên đi qua mấy người, đều là thần sắc vội vàng. Ba người theo thôn trấn biên giới đi một vòng, bên cạnh phát hiện một đầu sông nhỏ, nước sông thanh tịnh thấy đáy, bên cạnh có mấy tòa nhà khá lớn thạch đầu phong ở, hơn 10m cao tường đá, còn chia làm hai tầng. Lầu hai ẩn ẩn có khói bếp toát ra. Còn có thể nghe được tựa hồ bên trong có chút chút tiếng nhạc cùng nữ tử nhõng nhẽo cười. Đệ ngũ, thứ tư, đệ tam. Lâm Tân đọc lên cái này mấy tòa nhà phong ốc tường thể khắc cấn ra chữ viết. Đây là tốt nhất mấy tòa nhà, sớm đã có người ở. Vương Trùng nói khẽ. Ta tới nơi này trước khi cẩn thận hỏi qua tình huống, tại đây nhà đá đều là có thêm gia tốc nội khí tu luyện tác dụng. Coi như là kém cỏi nhất nhà đá cũng muốn so tự chúng ta tu tập nhanh một ít. Cho nên nhà đá chúng ta là nhất định phải đoạt đấy. Tiêu Linh Linh nghiêm mặt nói. Ba người theo sông nhỏ đi, theo phòng số 4 phòng bên cạnh xuyên thấu đi, phía trước là từng dãy như là biệt thự bình thường song tầng nhà đá. Bên ngoài còn dùng tường vây vây quanh một vòng nhỏ khu vực, với tư cách tiểu viện tử. Nhà đá ở giữa trên đường dị thường quặng quẽ, cơ bản không có người nào lui tới. Xôn xao. Đi đến một tòa song tầng nhà đá bên cạnh lúc, nhà đá đại môn vừa vặn bị đẩy ra, bên trong một cái sắc mặt âm lãnh nữ nhân trẻ tuổi đi ra, hắc y liễu trang phục, tóc dài rối tung, vắt trên lưng lấy lượng thanh trường kiếm giao nhau lấy. Cô gái này mắt nhìn ba người, đóng cửa lại, không nói một lời ra sân nhỏ, mấy cái nhảy lên liền biến mất ở con đường góc rẽ. Tu vị mạnh quá năm. Tiêu Linh Linh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, tựa hồ bị nữ tử cái nhìn kia hù đến rồi. Chương 23, chuẩn bị, 1. Như thế nào? Lâm Tân cùng Vương Trùng có chút nghi hoặc. Công pháp của ta có rất mạnh cảm ứng năng lực. Tiêu Linh Linh nuốt nuốt nước miếng, nữ nhân kia nội khí. Tối thiểu là chúng ta ba người cộng lại gấp trăm lần đã ngoài. Hít khà rét rét rét. Vương Trùng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Lâm Tân cũng sắc mặt có chút thay đổi. Tại đây không phải chúng ta có thể tới địa phương. Đi. Ân. Ba người tranh thủ thời gian ly khai. Hướng phía nhà đá càng ngày càng thấp phương hướng đi, xuyên qua trong chấn lúc, bọn hắn thấy được cái kia khối ngược lại cắm trên mặt đất cự tấm bia đá lớn, bên trên rậm rạp chẳng chịt tràn ngập chữ. Trước mặt ngẫu nhiên dừng lại mấy người quan sát, sau đó cũng vội vàng ly khai. Ba người tiến lên quan sát. Chỉ thấy ở trên rậm rạp chẳng chịt vẽ lấy toàn bộ thôn trấn địa đồ. Địa đồ là thứ tiêu chuẩn hình vuông, bên trái là hai tầng nhà đá, càng đi phải lại càng thấp, khoảng cách sông nhỏ cũng càng xa. bên cạnh còn có mấy cái vòng nhỏ, có đánh dấu lây phiên trợ chữ, có tiêu chuẩn tạp đường phân ra. Phía dưới thì là mỗi ngày an bài. Mỗi cách một tháng có một lần truyền đạo pháp hội, có luyện khí kỳ các sư huynh sư tỷ giảng pháp giải thích nghi hoặc. Còn có cái địa phương đánh dấu lấy kỳ hoàng thủ chữ, hiển nhiên là chữa bệnh và chăm sóc phương diện địa phương. Mặt khác tiểu là ruộng đồng, vườn rau, tuổi lửa lấy dùng cánh rừng chỗ. Đều tại thôn trấn phụ cận núi rừng, có chút xa. Bên trên lời chỉ dùng phồn thể viết, hơn nữa tựa hồ không phải thường dùng văn tự, Lâm Tân cũng có chút ít không biết. Cũng may Tiêu Linh Linh nội tình rất tốt, cho hai người niệm tụng. Ba người xem tấm bia đá lúc, Tiêu Linh Linh niệm tụng cũng hấp dẫn hai cái tựa hồ cũng là mới tới nhân vật mới. Bất quá hai người cũng không có cùng bọn họ trao đổi ý tứ, nghe xong niệm tụng về sau, trực tiếp rời đi. Đi trước kém cỏi nhất nhà đá nhìn xem. Lâm Tân tính cách ổn thỏa, đề nghị nói. Hai người cũng không có dị nghị. Mang theo bọc quần áo chưa có chạy ra vài bước, tiểu trước mặt đụng phải một đám năm người hướng phía bọn hắn đi tới. Phía trước nhất nữ nhân kia ngược lại dẫn theo một bả thô giáp trọng kiếm, sắc mặt âm lanh chằm chằm vào ba người. Nhân vật mới a, quả nhiên là. Cô gái này tóc cắt ngang trán rủ xuống che khuất má phải bên cạnh, một thân nâu đen bó sát người áo tơ, thoạt nhìn như là nữ nị dạ. Còn lại cùng nàng cùng một chỗ mấy người cũng là cùng loại trang phục, trong đó nữ có nam có, đều là nhìn về phía ba người ánh mắt như xem con cừu nhỏ. Đem cậu phần lương thực đều giao ra đây a. Trọng kiếm nữ tử mũi kiếm xuống rủ xuống, trên mặt đất gõ. Lâm Tân ba người sắc mặt siết chặt. Chúng ta dựa vào cái gì muốn mang thứ đó cho ngươi? Vương Trùng không xóa nói. Đánh thắng được chúng ta, các ngươi có thể đi, đánh không lại, tiểu lưu lại. Trọng kiếm nữ tử thản nhiên nói. Các ngươi sẽ không sợ môn quy. Vương Trùng trên mặt rõ ràng có chút hốt hoảng. Tiêu Linh Linh cũng là có chút điểm sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên hai người đều không sao cả trải qua thực chiến. Môn quy. Những người kia không khỏi đều nở nụ cười. Một người nam tử rút ra trường kiếm. Môn quy cũng không có quy định không thể cướp người. Lâm Tân nhìn chung quanh mắt bốn phía, tấm bia đá chung quanh những người khác hoặc là giả bộ như không thấy được, hoặc là đứng ở một bên xem náo nhiệt. Một cái phú gia công tử cách ăn mặc áo trắng nam tử lúc này mang theo mấy người theo bên kia tiểu đạo đi tới, chứng kiến bên này một màn, công tử kia sủi cười một tiếng, lung lay trong tay vàng nhạt quả xếp. Cái này Trịnh Tú cầm hay, vẫn là như vậy không có tiền đồ, thành thành thật thật theo Ngô Liên đạt thật tốt, làm linh nô 5 năm có thể đổi được tốt nhất mấy gian nhà đá quyền cư ngụ. Tổng sống khá giả ở chỗ này đoạt nhân vật mới khẩu phần lương thực. Bên ngoài khu Ngô Liên Đạt nhìn chúng năm cái trong nữ nhân, tiểu nàng tính tình cương liệt. Bằng không cũng không trở thành ủng hộ đến bây giờ rồi. Tên còn lại lắc đầu nói tiếp nói. Nói cũng phải. Đi thôi, nhiệm vụ quan trọng hơn. Phú gia công tử thu hồi quạt xếp, mang theo mấy người theo tấm bia đá biên dọc qua, trực tiếp hướng phía bên ngoài trấn đi đến. Bên này Lâm Tân ba người mắt nhìn đối phương nhân số, Tiêu Linh Linh trực tiếp cảm ứng ra đến trước mặt mấy người kia tu vị, đều muốn so ba người bọn họ cường ra một mảng lớn. Tiêu Linh Linh hai người là không đáng tin cậy được rồi. Bất quá cứ như vậy giao ra đi khẩu phần lương thực chính mình lại không cam lòng, Lâm Tân tay chậm rãi sờ lên chuôi kiếm. Muốn động thủ. Nàng kia cười lạnh một tiếng, xem ra là không cam lòng a. Văng. Lâm Tân đột nhiên rút kiếm, một cái tùng dương châm rời khỏi tay, hoạch xuất ba điểm bạch quang đâm về nữ tử. Bành. Ba điểm bạch quang vừa mới bay ra không bao xa, đã bị nữ tử đưa tay một kiếm hung hăng quét ra, tựa như cây chổi quét mất lá cây cho bụi. Lâm Tân nội lực bắn ra sắp, bị hung hăng đánh gãy, trường kiếm bay qua một bên, lập tức ngực một buồn bực. Trái tim chỗ phảng phất có một tia đâm đau lóe lên tức thì. Công lực kém cách quá lớn. Đồ đạc cho ngươi. Hắn không chút do dự đưa trong tay bao phục ném đi qua. Nữ tử tiếp được bao phục, nhìn về phía Tiêu Linh Linh cùng Vương Trùng, hai người này sắc mặt dị thường khó coi, do dự xuống, cuối cùng cũng đem bao phục ném đi qua. Tầng thứ nhất quy nguyên quyết tiểu dám động tay, tốt đấy. Nữ tử mắt nhìn Lâm Tân. Ta chỉ là muốn thử xem chênh lệch. Lâm Tân lắc đầu, ngươi ở nơi này tính toán lợi hại sao? Hắn hỏi tiếp. Lợi hại? Nàng kia tức cười cười rộ lên, khỏe mắt hiện lên một tia phẫn hận. Thính kiếm cốc hết sức trong vùng khu, ta chỉ là bên ngoài khu đệ 143 vị, toàn bộ bên ngoài khu có hơn 600 người. Ngươi nói ta có lợi hại hay không? Nàng nhanh chóng để cho thủ hạ đem trong bao quần áo đồ vật lấy ra, kiểm tra dưới, đem một cái một bình phân biệt lấy ra đến 2/3 tả hữu, lại đem một bình trang trở về. Đón lấy nàng rõ ràng lại đem bao phục ném vào cho ba người. Lâm Tân ba tiếp được bao phục, có chút ngạc nhiên nhìn đối phương, mạnh được yếu thua thiên kinh địa nghĩa. Hắn nguyên bản cũng đã nhận thua, nhưng đối với Phương lại ném vào đến là có ý gì? Cho các ngươi lưu một ngày khẩu phần lương thực, sớm chút đi bên ngoài khu tìm nhà đá ở lại a. Nữ tử quay người dẫn người ly khai. Lâm Tân ba người chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ nhìn đối phương rời đi. Ta là 143 Trịnh Tú Cầm, hoan nên ba vị tùy thời tìm ta báo thủ. Nữ nhân kia rõ ràng lớn tiếng báo ra tên của mình. Lâm Tân mặt không biểu tình, nhìn đối phương triệt để ly khai, mà Vương Trùng thì là mặt mũi tràn đầy bi quất, Tiêu Linh Linh sắc mặt khó coi, như nàng lớn như vậy tiểu thư. Đoán chừng từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên bị người như vậy trần trụi khi dễ. Chúng ta thật sự quá yếu. Lâm Tân thấp giọng nói, tranh thủ thời gian đi tìm chỗ ở a. Vương Trùng hai người cũng không lên tiếng, ba người đều là quy nguyên quyết tầng thứ nhất, đối mặt tối thiểu tầng thứ hai thậm chí khả năng tầng thứ ba Trịnh Tú Cầm bọn người, căn bản không hề sức phản kháng. Vội vàng ly khai tấm bia đá khu, ba người hướng phía càng ngày càng thấp, càng ngày càng thô ráp nhà đá khu vực tiến đến, thời gian dần trôi qua trên đường người cũng nhiều hơn, có tại trên đất trống liền trực tiếp đấu võ, dây dưa được khó phân thắng bại, chung quanh còn đứng lấy mấy người chỉ trỏ. Có tụ cùng một chỗ, tựa hồ chính bọn người đến đông đủ, chuẩn bị cùng một chỗ làm chuyện gì. Bọn hắn còn chứng kiến trừ ra Trịnh Tú Cầm một đám, còn có một cái khác lông màu đen béo mang theo một đám người đang tại cướp bóc những người khác. Những người còn lại tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen rồi, toàn bộ thôn trấn hào khí là lạ đấy, thỉnh thoảng có thể chứng kiến trên người vết máu loang lổ kiếm khách lảo đảo tiến vào nhà đá. Cũng có quần áo chỉnh tề lao ra nhà đá chạy gấp mà đi. Nhà đá sắp xếp số cũng theo hơn 10 gia tăng đến trên 100, sau đó là 200, 300, 400, 500, thẳng đến 600 khu vực. Mấy có lẽ đã là thôn trấn nhất khu vực biên giới rồi. Lại đi ra ngoài là một mảnh xanh um tươi tốt núi rừng, bên trong thỉnh thoảng truyền đến quạ đen đồng dạng chim hót. Thật vất vả, ba người mới tại tít mai bên ngoài biên giới địa phương, tìm được một ít không đưa nhà đá. Ba người liên tiếp tuyển ba cái phòng, theo thứ tự là 670.671.672 ba cái sắp xếp số. Lâm Tân phòng tại 670 số, tiểu chỉ là dài rộng không đến 3 mét phòng nhỏ, nhỏ đến không thể tuy nhỏ, bên trong có một trường nát được không thể lại rách nát giường gỗ, nhưng xem ra mục nát được nhanh muốn rời ra từng mảnh. Trừ ra giường bên ngoài, bên trong gì cũng không có, Lâm Tân thở dài, trực tiếp đem nát giường dơ lên lấy ném ra ngoài, lại từ trong rừng cây gãy một đại xiên cây nha cho rằng là cái chổi, đem thạch thất quét một lần, rồi mới miễn cưỡng có thể ở người. Lúc này bên kia Vương Trùng cùng Tiêu Linh Linh phân biệt quét sạch đã xong thạch thất, sau đó nhanh chóng trở về tu tập điều trị nội khí lên. Trải qua sự tình vừa rồi, hai người đều rõ ràng sinh ra đối với thực lực dục vọng, bắt đầu nắm chặt mỗi phân mỗi giây lên. Lâm Tân lắc đầu, lại ánh mắt nóng rực hướng mây mù lượn lờ trên núi cao nhìn lại. Nơi đó là cái kia màu trắng thềm đá kéo dài đi lên cuối cùng chỗ. Cũng là chân chính Tùng Lâm kiếm phái nội tông chỗ, là đệ tử chính thức nhóm, đám bọn họ sinh hoạt chỗ ở. Tiên đạo 4. Trường sinh sao? Thật sự là thần kỳ 4. Vừa nghĩ tới chính mình một người bình thường, cũng có thể có cơ hội tiếp xúc đến loại này trong truyền thuyết cảnh giới, trong lòng hắn tiểu không khỏi nổi lên một tia lửa nóng. Chính mình tư chất tuy nhiên không được, nhưng có dị năng tại, cái gì đó chỉ cần thành công một lần, có thể vừa học liền biết, có lẽ trước tiên có thể đi đến phiên chợ nhìn xem. Xem có thể hay không tìm được một ít biện pháp cách, đường tắt, phát huy sở trường của mình. 16. Tùng Lâm kiếm phái sơn mạch ở trong chốt sâu. Ma đạo hung hăng ngang ngược, truyền Mai Hoa Tông quản hạt Nguyên Quốc xuất hiện dị bảo, có lẽ là chúng ta chính đạo một lần cơ hội. Sám trắng dưới bầu trời, một chỗ màu vàng đất trên vách núi đứng đấy một vị tuổi trẻ đạo trưởng, hắn xa nhìn trước mặt không trung, chỗ đó một mảnh trống trải, gì cũng không có, nhưng thần sắc của hắn lại cực kỳ cung kính. Việc này tạm thời gác lại, Kim Ngọc Tông đang toàn lực sưu tập tài liệu dược thảo. Luyện chế Kim Ngọc Hoa Linh Đan, ngươi đi xem đi Kim Ngọc Tông, thay ta cầu lấy hai quả linh đan. Không trung đột một truyền đến một cái thanh âm dàn mua, tại trên vách núi không quanh quẩn. Đệ tử lập tức tiến về trước. Đạo trưởng túi lầu đáp. 17. Lênh lênh thanh thanh xám trắng tường đá bên ngoài, một ít sắp xếp nhà đá song song xếp đặt lấy, đối diện lấy tường đá. Nhà đá có không lấy không có người, có thì còn lại là tại cửa ra vào treo đi một tí vải vóc làm cửa hàng nhãn hiệu, màu vàng màu đỏ đều có, bên trên mơ hồ có màu đen chữ phồn thể dạng. Trên đường phố dị thường quận cũ é, chỉ có ngẫu nhiên mấy người theo cửa hàng đi ra, vội vã hướng phía thôn trấn chạy trở về, hoặc là trực tiếp sao bên ngoài trấn lên núi phương hướng ly khai. Trên đường phố cũng vụn vụn vặt vặt chỉ có 1-20 người tại đi dạo. Trong đó một nhà hơi lớn một chút cửa hàng, ngoài cửa cột đá bên trên treo một mặt hắc kỳ, trên viết, Ngọc Con Trai. Trong cửa hàng xếp đặt đủ loại kiểu dáng loạn thất bát ao, vật lẫn lộn, màu sắc rực rỡ, hắc hoàng đỏ trắng, màu gì đều có, lớn đến to cỡ lòng bàn tay vỏ sò, cao hơn nửa người hồ lô. Nhỏ đến đồng tiền đồng dạng tiểu trứng, một ít hình dạng quái dị đồ đồng. Đống lớn đồ vật trong tiệm không bỏ xuống được, trực tiếp bày đặt đến cửa hàng bên ngoài hai cấp trên bậc thang. Trong tiệm phía sau quầy ngồi cái mang mũ trắng trung niên nữ nhân, một thân màu đỏ váy dài, eo chân thô phải cùng thùng nước không sai biệt lắm. Chính một bên gặm lấy hạt dưa. Ngũ nương, gần đây phụ lục tiểu chưa đi đến gì hàng mới sao? Như thế nào hay, vẫn là những này đồ cũ vậy. Trong tiệm đi dạo lấy một cái nam kiếm khách không hài lòng nói, gần đây bên trong tống xuất đến đồ vật thiếu đi. Đoán chừng lúc này đây nguyên liệu không nhiều lắm, ta cũng không cách nào. Béo nữ nhân lười biếng nói. Cái kia trận pháp đâu rồi, một bàn nguyên vẹn chu tà trận đều không có, tiểu hai cái nửa phế phẩm. Một đôi. Khác thoạt nhìn tựa hồ là vợ chồng ngoại môn đệ tử phàn nàn nói. Ngũ nương đang muốn mở miệng, tiểu chứng kiến cửa điếm đi tới một cái giang hồ hiệp khách cách ăn mặc nam tử trẻ tuổi. Nam tử một thân tông hắc sắc gia trang, quỷ dị chính là, bên hông cột một đầu đai lưng, chính giữa là thứ đại đầu lâu. Màu trắng khô lâu trống rỗng, mặt ngoài bằng xương phảng phất hiện ra lam ý. Cốt Tâm Kiếm Trang công tử, hôm nay như thế nào dỗi rảnh đến ta cái này tiểu điếm vào xem rồi hả? Ngũ nương lập tức mặt mày hớn hở đứng người lên, ngoại trừ quầy hàng, ân cần mời đến bắt đầu người đến. Nội khu bài danh thứ 10 cốt tâm kiếm. Bên cạnh trong tiệm mấy người còn lại nghe được cốt tâm kiếm, lập tức sắc mặt khẽ biến, nhao nhao nhượng xuất một cái không bị, e sợ cho tránh không kịp. Có hai cái không muốn gây chuyện càng là trực tiếp rời điếm đi phố, đi trước một bước, béo ngũ nương cũng lơ đễnh. Chương 24, chuẩn bị, 2. Cốt tâm kiếm sắc mặt lạnh nhạt. Qua vài ngày muốn làm nhiệm vụ, sang đây xem Dương Đằng Cát. Dương Đằng Cát à, có, ngài trang công tử muốn, tiểu điếm lại tại sao không có cũng có thể đem tới tay à. Ngũ nương cười tủm tỉm nhanh chóng trở lại quầy hàng, từ phía dưới lấy ra một cái màu đỏ sầm hộp gỗ nhỏ, hai tay đưa cho cốt tâm kiếm. Lúc này cửa hàng lại tiến đến mấy cái khách nhân, nữ có nam có, quần áo khác nhau. Một người trong đó mặt mày sạch sẽ, màu da hơi bạch, thoạt nhìn cùng với một người bình thường nhà giàu nhu nhược công tử không sai biệt lắm, trên người có loại nhàn nhạt phong độ của người trí thức. Thằng này một thân vàng nhạt đạo bảo, màu trắng đai lưng, lưng đeo bình thường trường kiếm, thoạt nhìn cùng chung quanh mặt khác bên ngoài khu đệ tử không có gì khác nhau. Cái này người đúng là đi vào phiên chợ đã nửa ngày Lâm Tân. Hắn đến phiên chợ không có đi mua cái gì đó, mà là trước đi dạo mấy lần, tìm được người một nhà khí tốt nhất cửa hàng, thì ra là nhà này Ngọc con trai, sau đó ở này cửa ra vào trông trọn vẹn vài giờ. Hắn tại quan sát, theo cửa hàng lão bản ngũ nương đối đãi bất đồng khách nhân thái độ, có thể đoán được nào khách nhân lợi hại, nào khách nhân bình thường, nào địa vị cao, nào địa vị thấp. Sau đó hắn đem những này lợi hại địa vị cao người từng cái nhớ tại trong lòng. Nơi này không có người có thể tin, ác tính cạnh tranh đều không có người quản, hiển nhiên là tiêu chuẩn mạnh được yếu thua. Hắn dứt khoát chính mình thành thành thật thật sưu tập tình báo. Đứng ở một chỗ rắc ngọc bội ô vương trước, Lâm Tân thỏ tay tùy ý niết trụ cùng nhau hình ngọc bội, màu xanh biết ngọc bội bắt tay, bắt đầu băng băng lạnh lạnh, như là mới từ hầm chứa đá trong tủ lạnh qua. Toàn bộ ngọc bội chế tác cực kỳ đơn giản, chỉ có chính giữa chạm giống đào một cái ký hiệu, như là rất nhiều cái xem không hiểu ký tự điệp ra cùng một chỗ. Đây là thất vọng đau khổ bội, có thể thời gian ngắn chấn áp tâm tình tà ma, bên trên phủ văn có thể hòng duy trì nửa canh giờ thời gian. Bên cạnh một cái đằng trước lão nông cách gan mặc trung niên nam tử thấp giọng nói: "Thất vọng đau khổ bội 4." Lâm Tân lật qua mắt nhìn mặt sau, bên trên dùng hồng bút đã viết giá cả: 10. 10 khối ngọc tiền, ngươi muốn mua?" Lão nông nhìn Lâm Tân liếc, lắc đầu: "Đây là làm nhiệm vụ dùng đấy, ngươi bây giờ mua được vô dụng. Bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có 15 ngày, chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi." Lâm Tân cười cười, lại từ ngọc bội ô vương bên cạnh sách lan rút ra một bản, mở ra, bên trên tất cả đều là có chút phức tạp văn tự. Cùng hắn quê quán Đại Nguyên văn tự có một ít rất nhỏ khác nhau, bút họa thêm nữa, nhưng còn thấy hiểu. Kẻ hèn này Hoàng Quế Chi, tất cả mọi người bảo ta lão hoàng, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như là mới tiến môn nhân vật mới. Lão nông theo miệng hỏi, cầm lấy một quả màu đen đồng tiền tùy tiện là xem. Hào nhãn lực, ta gọi Lâm Tân. Lâm Tân cười cười. Lâm Tân, nhân vật mới lời mà nói, có hay không gia nhập gì tiểu đoàn? Lão hoàng thấp giọng hỏi. Tiểu đoàn, tại đây sở hữu tất cả nhân vật mới đều có từng người đoàn thể. Chính là vì không bị khi phụ sỉ nhục, hoặc là thiếu bị khi phụ sỉ nhục, không, phải nói phàm là 100 phía dưới đấy, đều có đoàn thể. Không riêng gì nhiệm vụ thuận tiện, càng có thể chống cự càng mạnh hơn nữa cao thủ áp bách, còn có thể lẫn nhau trao đổi tu luyện tâm đắc. Lão Hoàng nết miệng lộ ra một ngụm răng vàng, ta chính là Linh Châu ban đấy. Lão ca có thể nói hay không nói nói, người mới này đến cùng có bao nhiêu cái đoàn thể. Lâm Tân thừa cơ tìm hiểu tình huống. Trường kỳ tồn tại tiểu 4 cái, chúng ta Linh Châu tử bàng chủ thành lập Linh Châu bang, Âm Dương bang, Hợp Âm bang. Cùng với cuối cùng là bang. Nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lão Hoàng tùy ý hồi đáp. Trường kỳ tồn tại. Ân, rất nhiều tiểu đoàn thể cũng có, bất quá kiến được nhanh, tán được cũng nhanh. Dù sao qua không được bao lâu sẽ chết một nhóm người. Mỗi tháng cưỡng chế nhiệm vụ sao? Lâm Tân trong lòng dùng mình. Đương nhiên, tông môn cho ngươi có thể có cơ hội tập được vô thượng đại đạo, tự nhiên không có khả năng không có một cái giá lớn. Lão Hoàng một bên chiếu tìm được đồ đạc, đương nhiên nói. Hắn thoáng một phát cầm lấy một cái khác đồng hũ. Tựa hồ nhìn chúng thứ này rồi. Ngũ nương, thứ này ta đã muốn. Hắn cầm đồng hũ hướng ngũ nương đi đến, thuận miệng hướng Lâm Tân nói đừng. Đi trước rồi, ngươi từ từ xem. Ân, lão ca đi thong thả. Lâm Tân gật đầu. Hắn có thể lý giải vì sao trong trấn mọi người đến đi vội vàng rồi, có cái này mỗi tháng nhiệm vụ tử vong nguy cơ áp lên đỉnh đầu, không có người có thể thanh thản ổn định gì xuống qua. Nghĩ tới đây, Lâm Tân nhớ tới chính mình đặc thù dị năng, có thể thành công một lần có thể hình thành kỹ năng, 100% thành công. Năng lực như vậy thích hợp nhất hẳn là luyện chế đan dược. Hắn tại sách ở bên trong tìm hạ đan dược phương diện sách. Đan đạo chủ cột chói đan quyết 108 ngoại đan điểm chính dược giải. Tổng cộng 4 bản so sánh chủ cột sách, đều là rất mỏng sách nhỏ. Nghĩ, Lâm Tân gỡ xuống đan đạo chủ cột cái này bản tập, lật qua nhìn xuống giá cả. 55. Hít kha zzz. 55 ngọc tiền. Mắc như vậy. Hắn hít một hơi khí lạnh, trên người hắn đừng nói 55 ngọc tiền, tự là một khối ngọc tiền đều không có. Chỉ có vàng lá, ước chừng hơn 200 lượng bạc bộ dạng. Mà ngọc tiền đổi hàng, hắn tại cửa hàng này bên ngoài ngồi chồm hổm chờ lâu như vậy cũng đã sớm biết. Một khối ngọc tiền tương đương 100 lượng bạc, đây là đổi hàng giá cả. Nói cách khác trên người hắn sở hữu tất cả ngân lượng chỉ đủ đổi 2 khối ngọc tiền. Từng cái lật xem mặt khác đan dược sách, không có một vốn là thấp hơn 30 ngọc tiền đấy. Một lần nữa đem sách thả lại đi, Lâm Tân trong lòng biết cái này đường đi là không có chơi nổi rồi. Trừ ra đan dược phương diện, ta còn có thể cân nhắc nhìn xem phụ lục, hoặc là trận pháp phương diện. Lâm Tân lại từng cái chọn lựa ra phụ lục vẽ sách trụ cột, cùng với trận pháp trụ cột. Nhưng không có có một quyển sách thấp hơn 30 ngọc tiền đấy, thấp nhất đều là 35. Thở dài, Lâm Tân chỉ có thể trực tiếp tìm kiếm giá tiền thấp nhất sách. Cùng hắn phía trước tìm kiếm còn có người nam tử, tựa hồ cũng là nhân vật mới, cũng là bị cái này bên trên giá tiền hù đến rồi, hai người ngẩng đầu liếc nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Mua không nổi đừng loạn trở mình, bên này bên trên là các ngươi mua nổi đấy. Bên kia ngũ nương tựa hồ ứng phó đã xong cốt tâm kiếm, quay đầu lại chứng kiến hai người tại lật sách, không kiên nhẫn tay một ngón tay, chỉ hướng bên cạnh giá sách nơi hẻo lánh, chỗ đó có một đống có chút cũ nát sách nhỏ tùy ý bị chất đống cùng một chỗ, bày được loạn thất bát ao. Lâm Tân cùng người nọ đi qua ngồi xổm xuống, cũng không tức giận, dù sao bọn hắn xác thực nhỏ quá. Tiện tay cầm lấy một bản nhẹ nhàng lật qua, mặt sau đánh dấu lấy chữ, bán phá giá, 1. Đây là một ngọc tiền ý tứ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu ở sách trong đống chậm rãi tìm kiếm chính mình muốn sách. Những sách này có hơn 30 bản, đại đa số đều là kỳ văn dị sự các loại cuốn sách truyện, còn có một vài chữ viết đều mơ hồ được thấy không rõ, cũng không biết là gì nội dung. Lâm Tân rất nhanh liền từ bên trong tìm tới chính mình muốn đấy, một bản, đan dược đại sư phát triển con đường trải qua, mặt khác 4 bản đều là giống nhau, trận khí từng giải. Lâm Tân đem người phía trước bông, lật xem khởi thứ 2 ra, trận khí tường giải một bản tập hơn 30 trang, bên trong loạn thất bát ao, nội dung không ít, là kỷ lục như thế nào đem trận pháp vận dụng tại khí cụ bên trên đấy. Viết sách người tựa hồ hành văn cực kém, thường xuyên tiền hậu bất nhất nói năng lộn xộn, bên trong cũng chỉ có một nêu ví dụ trận pháp có nguyên vẹn chế tác quá trình. Còn là một trụ cột nhất không cần luyện khí kỳ linh khí đưa vào đơn sơ trận pháp. Lâm Tân lật ra xuống, ý đồ ghi nhớ bên trên một ít nội dung, nhưng phát hiện coi như là cái kia đơn giản nhất trận pháp, cũng liên quan đến rất phức tạp trận pháp nguyên hình đồ, hơn nữa là cái lập thể trận hình, kết cấu phi thường phiền toái. Trong đó còn có rất nhiều tài liệu phức tạp xử lý công nghệ cùng với chú ý hạng mục công việc là giải rác tại cả trong quyển sách. Trong thời gian ngắn căn bản đường, không được, nghĩ nhớ lại xuống. Ta xác suất thành công cao, loại này trận pháp tuy nhiên không phải rất đáng tiền, nhưng vẫn có chút lợi nhuận, tài liệu qua tay thành trận pháp, cũng có thể kiếm chút chênh lệch giá. Lâm Tân trong lòng tính toán. Xem trong sách viết, trận pháp xác suất thành công bình thường không cao, cùng tài liệu, người năng lực, đều có quan hệ. Người bình thường kể cả trận đạo đại sư, đều là trước đó bố trí tốt trận pháp, hơn nữa đều biết dùng cao nhất, cấp tài liệu bảy trận, dùng ra tăng xác suất thành công. Bởi như vậy hắn cao sát xuất thành công tiểu có thị trường rồi. Quyển sách này ta đã muốn. Lâm Tân đứng người lên, đem sách đưa cho quầy hàng sau đích ngũ nương. Ngũ nương tiếp cũng không tiếp, khoát tay nói. Một khối ngọc tiền, nhân vật mới dùng vàng bạc kết toán cũng có thể. Lâm Tân theo eo trong túi lấy ra 100 lượng bạc vàng lá, cầm sách, chậm rãi ra ngọc quan trai. Quay đầu lại mắt nhìn, cái kia nhân vật mới vẫn còn cẩn thận lật xem sách vở, tựa hồ là ý định ngồi xổm ở đằng kia lướt sách. Lắc đầu, Lâm Tân trở mình xem sách, tìm được cái kia nêu ví dụ trận pháp bộ phận. Hắn ngược lại muốn nhìn, truyền thuyết này bên trong đích trận pháp đến cùng thế nào mới có thể sinh ra những cái kia thần kỳ hiệu quả. Tiểu viêm dương trận, sinh ra chút ít viêm dương hỏa khí, tiểu bức tăng lên trong trận pháp nhiệt độ, dùng cho bảo dưỡng thích hợp hoa cỏ. Có thể khu trục khí âm tà, khiến cho dùng số lần xem tài liệu mà định ra. Viêm dương chi khí. Lâm Tân khẽ lắc đầu, thứ này tác dụng quá yếu, đoán chừng xuất ra đi giao dịch, thị trường đều rất thấp. Bất quá hiện tại hắn cũng chỉ có thể mua nổi thứ này. Theo đường đi. Hắn dùng còn lại tiền mua sắm sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, đồ gia vị, gạo, nấu cơm nổi chén hồ lô buồn, còn có một bó củi lửa, cũng may phiên chợ tại bên ngoài chân lây, mà hắn chỗ ở đã ở tít mãi bên ngoài, khoảng cách phiên chợ không xa. Qua lại 5 chuyến, hắn mới đem sinh hoạt hàng ngày dùng giường, chăn, mền, chén nước, bát đũa vân. Vân, đợi một tí các loại đồ dùng toàn bộ mua đầy đủ hết. Còn hữu dụng đến nếm thử tiểu viêm dương trận tài liệu, cũng mua cái toàn bộ, trận pháp này bản thân tiểu phi thường cấp thấp trụ cột, tác dụng cũng rất yếu. Tài liệu cũng sẽ không quý đi nơi nào, tiểu là chút ít bình thường tài liệu, đại bộ phận như bột đá, rễ cây mục, sống bò cạp vân. Vân, đợi một tí, Lâm Tân trực tiếp theo bên cạnh trong núi rừng có thể lấy tới. Đem toàn bộ hết gì đó đều mua đầy đủ hết, Lâm Tân chọn vẹn xứng 15 phần tiểu viêm dương trận tài liệu, dùng bọc giấy tách ra một mình chứa tốt. Trên người tiền cũng dùng được chỉ còn lại có mấy lượng bạc, bụng cũng có chút ít đói bụng. Tìm ra chia nhân vật mới chính là cái kia lương thực một bình, hắn mở ra cái nắp, đổ ra một nắm gạo hạt đồng dạng màu nâu đồ đạc. Trực tiếp nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Hương vị có chút chocolate đậu cảm giác, có chút cứng rắn, ngạnh, uống một hớp trực tiếp nuốt vào. Trước tiên đem giường chiếu các loại từng cái mạnh khỏe. Sắc trời đã dần dần muộn xuống. Đóng lại cửa đá, Lâm Tân bắt đầu mỗi ngày thông lệ tu tập nội công. Tiểu Quy Nguyên quyết chậm rãi theo ý niệm trong người tuần hoàn một vòng, bỏ ra hơn một giờ thời gian, kinh mạch cũng bắt đầu có chút đau đớn lên. Quái dị chính là, kinh mạch đau đớn vừa mới xuất hiện, liền chậm rãi bình phục lại, phảng phất có gì mát lạnh đồ vật thẩm thấu tiến kinh mạch, giảm bớt hắn đã bị ma sát tổn thương. Lâm Tân trong lòng khẽ nhúc nhích, đoán chừng cái này là trong nhà đã có thể ra tốc tu hành mấu chốt rồi. Chương 25, trận kỳ, 1. Nghỉ ngơi xuống, Lâm Tân cầm lấy cái kia bổn trận khí tường giải tiếp tục, tháp đèn hỏa diễm có chút bị ngoài nhà đá gió lạnh thổi được lung la lung lay. Xôn xao năm. Bên ngoài không biết lúc nào mưa xuống. Lâm Tân xốc lên cửa sổ, nhìn về phía chính mình bên trái hai cái nhà đá, đó là Vương Trùng cùng Tiêu Linh Linh chỗ ở. Vương Trùng trong phòng có ngọn đèn theo khe hở lộ ra, Tiêu Linh Linh nhà đá nhưng lại có chút lờ mờ, tựa hồ không có đốt đèn. Lâm Tân tay đè tại trên bệ cửa sổ, thạch đầu lạnh như băng xúc cảm theo ngón tay rơi vào tay cánh tay, lại rơi vào tay toàn thân, lập tức lại để cho hắn dùng mình một cái. Đầu mưa lớn điểm ngẫu nhiên thổi qua đến đánh vào cửa sổ bệ đá, tung tóe đến hắn trên mu bàn tay. Lạnh quá. Hắn rụt rụt thân thể, cảm giác nhiệt độ thoáng cái thấp xuống. Hồi tưởng lại lúc trước Quý Lộ sư bá đã từng nói qua lời mà nói, tại đây buổi tối đều hạ mưa tuyết, ở bên ngoài rừng chân nhưng là sẽ ảnh hưởng tu hành. Bên ngoài nhiệt độ đoán chừng chỉ có 3-4 độ a. Lâm Tân đánh ra dưới, trở lại mới mua sách trước bàn ngồi xuống, cùng với trên bàn bóng loáng sơn hồng vị tiếp tục, trận khí từng giải. Ngày mai phải tìm được xử lý giải quyết lương thực vấn đề. Lâm Tân đã phát hiện tại đây không đúng, tại đây cấp cho lương thực không phải mua sắm gạo, mà là cái loại này chocolate đậu đồng dạng đồ vật, loại vật này năng lượng ẩn nồng độ muốn rộng lớn tại gạo các mặt khác đồ ăn. Bởi vì nội khí trên thực tế là theo đồ ăn chất lọc, cho nên phương diện này Lâm Tân nắm chắc được tương đối chính xác. Trước kia hắn một ngày muốn ăn 4-5 đốn, thỉnh thoảng còn muốn tăng thêm điểm đồ ăn vặt thịt khô, mới có thể ủng hộ được nội khí tu hành, hiện tại tiểu vừa rồi ăn một bữa cái loại này lương thực, cũng cảm giác bụng không đói bụng rồi. Hơn nữa để lấy ra nội khí lượng còn nhiều hơn tại trước kia. Hơi chút nhìn một lát sách, Lâm Tân tiêu diệt ngọn đèn, dùng hôm nay đánh tới nước sông rửa mặt xong chân, mới lên giường đắp chăn. Mềm màu trắng chăn bông rất ấm áp, hắn dùng sức đem cổ chúng quanh khe hở nhét nhanh, cả người khỏa tiến trong chăn. Song mắt thấy nhà đá trần nhà, chỗ đó chỉ có một mảnh thô ráp bất bình sám trắng. Loại này ngủ cùng hắn ở kiếp trước lúc giống như lúc, cái này lại để cho hắn bỗng nhiên có loại trở lại địa cầu đảo giác, giống như hắn bây giờ đang ở phòng ngủ của mình ở bên trong bọc lấy chăn, mê ngủ. Suy. Keng. Bỗng nhiên ngoài cửa sổ truyền đến một hồi lợi khí giao thoa chạm vào nhau thanh âm. Chu Nhã Huyên. Người tiện nhân này. Một người nam nhân hổn hển giống to, tựa hồ còn kèm theo mô nữ tử cười lạnh. Chính ngươi ngu xuẩn, lại quái được ai bốn. Hai người thanh âm rất nhanh xẹt qua phụ cận nhà đá, nhảy vào xa xa núi rừng, rất nhanh che giấu tại tiếng mưa rơi trong. Lâm Tân nghe bên ngoài thanh âm, lập tức vừa rồi ảo giác hễ quét là sạch. Ta đã không ở địa cầu A4. Trong lòng hắn cảm khái. Nắm thật chặt chăn, mền, nhắm mắt lại chậm rãi tiến vào ngủ mơ. 14. Đông đông đông. Lâm Tân mơ mơ hồ hồ tỉnh quay tới, nghe được cửa đá bị người gõ được thùng thùng rung động. Lâm Tân. Còn chưa bắt đầu sao? Bên ngoài Vương Trùng thanh âm truyền vào đến. Mở mắt ra, cửa sổ bằng đá khe hở bên ngoài thấu rọi vào chói mắt ánh mặt trời, ánh sáng vừa vặn đánh trên bàn mở ra trận khí tường dài bên trên. Hô hút vài hơi khí, Lâm Tân ứng âm thanh. Đến rồi, chờ một chốc. Nhanh chút ít, chúng ta được sớm chút đi nhận nhiệm vụ. Vương Trùng ở bên ngoài hô. Lâm Tân nhanh chóng rời giường, mặc xong quần áo, sau đó mở cửa, Vương Trùng cùng Tiêu Linh Linh đều đứng bên ngoài lấy, đã mặc chỉnh tề. Vội vã như vậy làm cái gì? Hắn cau mày nói. Không phải gấp, Tiêu Linh hỏi qua rồi, tại đây mỗi sáng sớm Thái Dương mới lên thời điểm, tự là cấp cho nhiệm vụ thời điểm, đi trễ cũng chỉ còn lại có chọn còn lại được rồi, chúng ta thực lực thấp, khẩu phần lương thực cũng bị đoạt hơn phân nửa, phải nắm chặt thời gian. Nếu không hội, sẽ, chậm trễ tu hành. Vương Trùng vội vã giải thích nói. Lâm Tân cũng đã minh bạch. Ta lập tức là tốt rồi. Hắn nhanh chóng rửa mặt xong, dùng nước muối tốc khẩu, lúc này mới cùng hai người cùng một chỗ ly khai nhà đá, hướng bên ngoài trấn vây đi đến. Xuyên qua một ít phiến rừng đào, hướng trên núi bò lên một đoạn sườn dốc, trên đường một đường đều có thể vừa ý dưới núi núi ký danh đệ tử, có sắc mặt tâm trầm, có thần sắc nhẹ nhõm. Top 5 top 3, chỉ có rất ít có thể chứng kiến độc hành hiệp. Theo lên núi đường, ở trên người ngày càng nhiều, ba người rất nhanh đến cao nhất lên, rậm rạp chẳng chịt hơn 100 người tụ tập cùng một chỗ, chen đến một mảng lớn quần áo khác nhau tạp sắc trong đám người, tầm mắt mọi người đều chằm chằm vào phía trước cái kia khối cự đại bạch sắc thạch bích. Thạch bích dị thường trắng loan hình thành, bên trên có người dùng than bút đã viết rất nhiều chữ, một chuyến đấy. Chữ rậm rạp chẳng chịt, rất hiếm có chút quán mắt. Lâm Tân xa xa nhìn lại, khoảng cách hơn 30m, rõ ràng thấy rõ bên trên ghi móng tay che lớn nhỏ chữ nhỏ. Điều tra nhiệm vụ, Kim Ngọc Tông cảnh nội phát sinh miệng người mất tích vụ án, thời hạn nửa năm, uy hiếp đẳng cấp 3. Săn giết nhiệm vụ, Huyền Diệp động linh trung tử phản bội chạy trốn, tiến vào bổn tông cảnh nội, có thể cầm phương vị trận khí đổi giết. Thời hạn 1 tháng. Uy hiếp đẳng cấp 4. Điều tra nhiệm vụ, ngoại vực xương ngủ trấn điều tra, thu hoạch bách niên người chi, sâm, cụ thể tư liệu có thể cung cấp. Thời hạn 3 tháng, uy hiếp đẳng cấp 6. Lâm Tân thô sơ giản lược quét mắt bên trên nhiệm vụ toàn bộ đều là uy hiếp đẳng cấp 3 đến 9 đấy. Uy hiếp đẳng cấp đại biểu là của chúng ta nội khí cấp độ, con số đại biểu 3, tự là quy nguyên quyết tầng thứ 3, nói cách khác, nhiệm vụ này bên trong có thể sẽ xuất hiện địch nhân, dự đoán là tầng thứ 3 cấp độ. Đương nhiên tình báo không rõ dưới tình huống, có thể sẽ có chỗ thay đổi, cho nên tốt nhất so cái này uy hiếp cấp độ cao một chút mới có thể nhận nhiệm vụ. Tiêu Linh Linh tựa hồ hiện tiểu đánh nghe rõ ràng chút ít. Chúng ta ba cái mới tới, tốt nhất kết thành cùng một chỗ nhận nhiệm vụ. Xác suất thành công cũng muốn lớn chút. Nàng đề nghị nói. Mặt khác chúng ta cấp độ quá thấp, tốt nhất xem đã mặt đấy. Lâm Tân gật đầu, dưới ánh mắt rời, chứng kiến từng dãy cấp bậc thấp nhiệm vụ rậm rạp chẳng chỉ ghi tại trên thạch bích. Hắn chú ý tới, bên vách đá bên trên có một tiểu đình nghỉ mát, bên trong ngồi mấy người trẻ tuổi, một có người muốn nhận nhiệm vụ tiểu đi vào đăng ký, sau đó bọn hắn sẽ đi ra người đến tại trên thạch bích lau lau ghi. Cái này thế nào? Vương Trùng bỗng nhiên chỉ vào trên thạch bích rậm rạp chẳng chịt mấy trăm cái đầu tin tức phải rắc góc. Lâm Tân theo nhìn lại. Thu thập nhiệm vụ, luyện thi nước thu thập, nhiều người nhiệm vụ, nhân số không hạ. Thu thập gió lạnh núi luyện thi nước 100 bình, độ khó đẳng cấp 1, hạn lúc 3 tháng. Thù lao cùng độ khó cấp bậc là đối ứng đấy, độ khó càng cao thù lao càng cao. Tiêu Linh Linh giải thích nói. Lâm Tân trầm mặc không nói, nhìn ra được loại nhiệm vụ này là không có nguy hiểm gì đấy, nhưng là nhân số không hạn tiểu đại biểu cho thù lao thấp thiếu. Nếu mà so sánh, hắn càng có khuynh hướng chính mình trước đem năng lực của mình như thế nào vận dụng nghiên cứu thấu triệt sau lại đến nhận nhiệm vụ. Nhìn ra được, Tiêu Linh Linh bọn hắn hẳn là vừa ý nhiệm vụ này rồi, cũng đúng, giai đoạn trước tìm chút ít đơn giản nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm cũng là không sai. Hai người các ngươi cùng một chỗ a, ta nghĩ một mình nhìn xem. Tiêu Linh Linh mắt nhìn Lâm Tân, có chút khó hiểu, bất quá cũng không nói gì thêm. Được rồi, chúng ta đây chia nhau hành động được rồi. Nàng nếu không phải xem tại ba người cùng một chỗ phân thượng, coi hắn cảm ứng năng lực, hoàn toàn có thể gia nhập rất tốt tiểu đoàn. Không nghĩ tới Lâm Tân còn không muốn tiếp nhận nàng kết bạn thiện ý. Vương Trùng cũng có chút ít không hiểu, bất quá rất nhanh bị Tiêu Linh Linh lôi kéo đến gần thạch bích. Tiêu Linh Linh rất người đến thủ, quen thuộc, cùng chung quanh hai người nam tử kéo quan hệ ra, khéo cười tươi đẹp làm sao vài cái liền rất quen đi lên. Đầy đủ phát huy mỹ nữ ưu thế. Lâm Tân một mình một người đứng tại đám người bên ngoài, không nói thêm gì, mà là cuối cùng nhìn nhiệm vụ vách tường, quay người hướng dưới núi đi đến. Kế hoạch của hắn cũng không phải trước nhận nhiệm vụ, mà là lợi dụng năng lực xem có thể hay không chế tạo trận kỳ. Buôn bán sau đạt được chênh lệch giá, kiếm được đầy đủ ngọc tiền về sau, mua sắm tốt trang bị đồ dùng về sau, mới có thể an toàn hơn hoàn thành mỗi tháng nhiệm vụ. Một người trở lại nhà đá, hắn không có trì hoãn gì, trực tiếp bắt đầu tìm ra trận khí từng giải, lật đến tiểu viêm dương trận cái kia một đoạn, bắt đầu bảo chế tài liệu lên. Dễ cây, bột đá, bò cạp, vân. Vân, đợi một tí các loại tài liệu từng cái bảo chế, trọn vẹn đến vào lúc giữa trưa mới toàn bộ xử lý tốt một phần. Cũng bởi vì lần thứ nhất tân thủ, làm cho nện lãng phí rất nhiều tài liệu. Nếm qua cuối cùng dừng lại, một chầu hắt chocolate đầu, Lâm Tân khoanh chân ngồi vào trên giường bắt đầu điều tức nội khí, hơn một giờ sau. Hắn từ trên giường xuống, bắt đầu chính thức chế tác tiểu viêm dương trận trận kỳ. Đem tổng cộng hơn 10 chủng, trồng, tài liệu phân biệt lấy ra, toàn bộ đều đánh thành phấn cùng mảnh vỡ, sau đó dùng một cái hũ cài đặt nước cất vào bột phấn bã vụn bắt đầu luộc. Tại bếp lò bên trên nhịn trọn vẹn hơn một giờ, thẳng đến bên trong nước luộc, chịu đựng, thành cao đồng dạng sền sệt chất lỏng. Lâm Tân lúc này mới đem mua trước vải trắng lấy ra. Cắt bỏ thành từng khối ném vào. Vải trắng rất nhanh bị nhuộm thành màu đen, bị Lâm Tân lấy ra. Quái dị chính là, vừa mới lấy ra không lâu, những này miếng vải đen liền nhanh chóng khô ráo rồi, bên trên rõ ràng không có một điểm ẩm ướt cảm giác. Toàn bộ trong nhà đá, lúc này đều là một mảnh đầm đặc vị thuốc. Lâm Tân mở ra cửa sổ, lại để cho vị thuốc tràn ra đi một ít. Tiêu diệt hỏa, hắn lúc này mới lấy ra một chương bảo chế qua miếng vải đen, sẽ đem mua được máu gà mực nước bày ra, cắn nát tay mình chỉ, tại mực nước ở bên trong tích một giọt huyết đi vào. Quấy đều. Có thể đã bắt đầu bốn. Hắn đứng tại trước bàn sách, thật sâu hấp bên trên một hơi. Lấy ra bút lông, dính một hồi mực nước, chậm rãi hướng miếng vải đen lên lớp giảng bài ghi khởi tiểu viêm dương trận trận phù lên. Đó là một rất đơn giản E-R hình ký hiệu, chỉ là E-R trên đầu nhiều hơn 3 cái điểm, thoạt nhìn là lạ đấy. Lâm Tân ngưng thần nín thở, dựa theo trên sách theo như lời, nội khí khống chế tay, lại để cho hắn mỗi cách 3 cái hô hấp, tiểu run rẩy dừng lại một lần, hơn nữa run rẩy sau dừng lại đi ra đốn điểm bút tích, chính xác ký hiệu, bút tích phẩm chất trình độ đều trình độ, muốn mỗi một lần đều hoàn toàn đồng dạng. Đây là kiện phi thường độ khó cao sự tình, đây cũng là trận sở dĩ khó có thể chế tác mấu chốt nguyên nhân, cần chính là cực độ tinh chuẩn chính xác. Theo Lâm Tân nội lực khống chế được, cánh tay ổn định viết ra đệ nhất bút họa. Xuy. Đột nhiên Lâm Tân thủ hạ miếng vải đen đột nhiên tự cháy lên. Dọa được Lâm Tân tranh thủ thời gian né tránh, rất nhanh tiểu chứng kiến toàn bộ miếng vải đen trực tiếp thiêu đốt thành một đoàn đen xám, lưu lại tại trên bản sách, quỷ dị chính là bằng gỗ bàn học rõ ràng không có nửa điểm cháy dấu vết. Đã thất bại. Nhất định là bút họa không đủ đều. Hắn cũng không nhục trí, tiếp tục xuất ra tiếp theo khối miếng vải đen, bắt đầu viết, một chậu hắc cao hắn trọn vẹn nhuộm chế 30 khối miếng vải đen. bỏ ra một phần tài liệu. Mà Tiểu Viêm Dương trận cần thành công vẽ 5 cái ký hiệu, hình thành trận kỳ, cho nên tài liệu bên trên Lâm Tân hay, vẫn là rất sung túc. Khối thứ 2 tiếp tục. Đệ nhất bút, Lâm Tân tận lực khống chế chính mình ổn định trình độ, không có xảy ra vấn đề. Thứ 2 bút, miếng vải đen bên trên độ ấm bắt đầu rõ ràng lên cao rồi. Lâm Tân nắm bút lông, khoảng cách miếng vải đen còn có hơn 10cm cũng có thể cảm giác được từng cơn nhiệt lưu vọt tới trên tay mình. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, trận kỳ 2. Xuy. Miếng vải đen lại lần nữa bốc cháy lên. Tiếp tục, Lâm Tân quét mất đen xám, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đệ tam khối kiên trì tới đệ tam bút, toàn bộ e giờ đều viết ra rồi, còn kém đỉnh đầu 3 cái điểm. Nhưng cái thứ nhất điểm tiểu đã thất bại. Thứ tư khối, thất bại. Đệ ngũ khối, thất bại. Thứ sáu khối 5. Thứ bảy khối 4. Thứ tám khối 4. Thứ 10 khối 4. Thứ 20 khối 5. Thứ 30 khối. Thẳng đến đệ nhất buồn tài liệu triệt để sử dụng hết, Lâm Tân như trước không ngừng thất bại, cái này trận thật là nhiều bình thường nội gia cao thủ cũng có thể hoàn thành đấy, chỉ cần cuối cùng rót vào nội khí là được, cũng là đơn giản nhất một cái trận. Nhưng Lâm Tân lại không nghĩ rằng độ khó rõ ràng lớn như vậy. Buổi chiều hắn dùng mua được gạo nấu một bữa cơm, mua được thịt thỏ nấu một nồi cải trắng, phóng điểm muối cùng dầu cứ như vậy chấp nhận ăn xong nữa, rõ ràng hương vị cũng không tệ lắm. Ăn xong tiếp tục thứ hai buồn tài liệu. Thẳng đến ban đêm, góc tường rác rưởi thùng gỗ đen xám đều chồng chất nửa thùng, Lâm Tân tốt nhất thành tích nhưng chỉ là hoàn thành ER trên đầu điểm thứ nhất. Đây là trùng hợp thành công đấy. Thứ hai buồn tài liệu sử dụng hết, đệ tam buồn, thứ tư buồn 4. Đêm khuya, bên ngoài lại lần nữa bắt đầu hạ khởi mưa tuyết, Tiêu Linh Linh cùng Vương Trùng Trời đang mưa sau không bao lâu cũng trở về rồi. Lâm Tân ngẩng đầu theo cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn, vừa hay nhìn thấy Vương Trùng đóng cửa. Xuy. Đột nhiên hắn bút lông trong tay có chút dừng lại. Miếng vải đen bên trên tựa hồ truyền ra thanh âm gì. Lâm Tân cúi đầu xem xét, lập tức hơi kinh hãi, chỉ thấy miếng vải đen bên trên màu đỏ ký hiệu không biết lúc nào đã bị hắn trùng hợp hoàn thành. Tiểu là vừa rồi hắn nghe đi ra bên ngoài hai người khi trở về, tay vô ý thức vẫn còn tiếp tục ghi, rõ ràng cứ như vậy trùng hợp hoàn thành. Từng đoàn nhiệt lưu không gió mà bay đem miếng vải đen biên giới cổ động được có chút rung động. Kỳ dị sự tình đã xảy ra, miếng vải đen chính giữa huyết sắc ký hiệu đang nhanh chóng biến sắc thành nhàn nhạt màu vàng, bên trên nét mực cũng nhanh chóng tiêu diệt. Toàn bộ trận kỳ phảng phất thoáng cái đều hình thành rất nhiều. Thành công rồi. Lâm Tân trong lòng vui vẻ, biết rõ cái thứ nhất trận kỳ thành công rồi. Hắn bất chấp gì khác, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, nhìn về phía chính mình thành thuộc tính, đằng sau kỹ năng ô biểu tượng nhiều ra một cái lục giác trận bộ dáng dấu hiệu. Ý thức ấn mở đi vào. Trận đạo, Tiểu Viêm Dương trận, trận phù vẽ. Một cái mới kỹ năng xuất hiện ở phía sau tầm mắt phía dưới. Quả nhiên. Lâm Tân trong lòng đại hỉ, nguyên bản còn có chút thấp thỏm không yên, sợ không thể hình thành kỹ năng. Dù sao cái này chỉ là một cái trụ cột trong trận chính tự. Hiện tại xem ra là hắn lo lắng dư thừa rồi. Lại đến. Trong lòng hắn dưới sự hưng phấn, lại lần nữa xuất ra một khối miếng vải đen, trải rộng ra, cầm chặt bút, lúc này đây hắn không có chính mình động thủ, mà là lơ lửng tại miếng vải đen phía trên, ý thức lại nhẹ nhàng tại chế tác trên ngòi bút điểm một cái. Quả nhiên, một cỗ không tự chủ được lực lượng khống chế được Lâm Tân, lại để cho tay của hắn bắt đầu chậm rãi động lên. Hắn tận lực buông lỏng chính mình, lại để cho tay hoàn toàn tự chủ hoạt động. Mà chính mình thì là toàn tâm đi cảm thụ trong đó yếu lĩnh, kết hợp trận khí tường giải bên trong đích giải thích nguyên lý, đi lý giải, tìm kiếm trong đó thành công điểm. Xuy. Lại là một chương trận kỳ thành công, bên trên chữ bằng máu trực tiếp biến thành màu vàng. Lợi hại. Lâm Tân lấy thêm bước phát triển mới miếng vải đen. Đồng dạng không có bất kỳ ngoài ý muốn, mới trận kỳ cũng thành công rồi, liên tiếp như thế, hắn thành công đã làm ra 5 cái, phóng cùng một chỗ. Chính hắn không hoàn toàn cảm ứng vẽ quá trình, tựa hồ có chút lý giải ảo diệu bên trong rồi. Cái này trận kỳ mấu chốt, ngay tại ở cái này ký hiệu, dùng đựng ta huyết ký hiệu hỗn hợp máu gà vẽ, cái này mới là hạch tâm, cái này miếng vải đen chỉ là dùng đến để thăng xác suất thành công cùng chịu tải nội khí đấy, dù sao bình thường vải vóc không phải kim loại, không có xử lý thừa nhận nội khí truyền đâu. Lâm Tân nghĩ nghĩ, như vậy loại này vẽ ký hiệu, uy lực bên trên có hay không lớn nhỏ hạn chế? Nếu như có thể như trận khí tường giải bên trên theo như lời đấy, đem ký hiệu loại nhỏ hóa, có thể ứng dụng trên nhiều khía cạnh bên trên. Nghĩ đến tự thử, hắn tìm đến mới miếng vải đen. Dính một hồi mực nước, bắt đầu chậm rãi viết, lúc này đây hắn không dùng kỹ năng, mà là mình viết, thể nghiệm nhiều lần như vậy thành công kinh nghiệm, hắn đối với chính giữa khúc chết rất nhỏ chỗ cũng có khắc sâu thể nghiệm, chỉ cần chú ý tính ổn định là đủ. Rất nhanh, một cái không nhiều hoàn mỹ ký tự ra hiện tại hắn dưới ngoài bút. Xuy. Miếng vải đen đột nhiên xuất hiện dòng nước ấm, chỉ có móng tay che lớn nhỏ màu đỏ nhanh chóng hoa vàng. Quả nhiên có thể làm. Lâm Tân ánh mắt chớp lên, cầm lấy trận kỳ chậm rãi rót vào chính mình nội khí. Lập tức trận kỳ bên trên dòng nước ấm nhanh chóng tăng cường, độ ấm cũng theo nội khí rót vào càng nhiều, mà dần dần tăng lên. Vừa mới bắt đầu chỉ có ước chừng 40 độ bộ dạng, đằng sau dần dần tăng lên 45, 50. 65 tân càng phát ra cảm giác có chút phòng tay. Thẳng đến trận kỳ đạt tới 70 độ bộ dạng, quái dị chính là, miếng vải đen rõ ràng tuyệt không phòng tay, nhưng độ ấm đã không tăng lên, hắn lúc này mới dừng lại. Hiển nhiên cái này là tiểu viêm dương trận cao nhất độ ấm rồi. Rõ ràng có thể đạt tới cao như vậy đích độ ấm. Như vậy nếu như ta đem nhiều loại này ký hiệu vẽ tại một chương trận kỳ nội đâu này. Lâm Tân trong lòng khẽ động, nghĩ đến liền làm. Trải rộng ra một chương miếng vải đen, hắn lúc này đây dùng kỹ có thể bảo chứng 100% thành công, hơn nữa tận lực lấy ý thức khống chế kỹ năng ghi nhỏ một chút. Kỹ năng sử dụng lúc, ý niệm là có thể khống chế kỹ năng phương hướng, viết lớn nhỏ các loại, đợi giản đơn thuộc tính đấy. Đây là hắn lục lọi ra đến rất nhỏ địa phương. Miếng vải đen bên trên rất nhanh xuất hiện cái thứ nhất ký hiệu, chỉ có như hạt đậu nành, viết xong lập tức, liền rất nhanh hóa vàng rồi. Sau đó là thứ hai, thuận lợi hoàn thành, đệ tam cái, đệ tứ, cái thứ năm. Hô! Trong lúc đó trận kỳ trực tiếp từ đốt mà bắt đầu, lúc này đây màu vàng hỏa diễm trực tiếp một chút đốt bàn học, dọa được Lâm Tân vội vàng từ bên cạnh múc đến một đại gáo nước tranh thủ thời gian xối đi lên. Hít kha zz hi zz zz nước lửa tiếp xúc trong tiếng, đại lượng hơi nước sương mù tràn ngập ra ra, Lâm Tân ho khan lấy tranh thủ thời gian ngoại trừ nhà đá, các loại, đợi bên trong khói trắng tàn xong. Cũng may lúc đêm khuya, bên ngoài không có người nào, chỉ có mưa tuyết vẫn còn ào ào hạ không ngừng, hắn cũng bất chấp gặp mưa, lúc trước vẽ tiểu viêm dương trận làm cho một mực ở vào nhiệt lưu bên trong, vừa vặn đi ra hàng hạ nhiệt độ. Nhìn xem trong phòng khói trắng tràn ngập, Lâm Tân ho khan vài tiếng, mắt nhìn trên người mình, quần áo khắp nơi đều dính vào màu đỏ màu đen nét mực cùng vết bẩn, đoán chừng trên mặt cũng là một mảnh đống bừa bộn, tóc sợi tóc còn có chút bị đốt trọi bộ phận, phát ra nhàn nhạt vị khét. Xem ra là trận kỳ không chịu nổi rồi bốn. Như vậy xem ra, ký hiệu lớn nhỏ tại tiểu viêm dương trận trong đối với hiệu quả không có ảnh hưởng gì. Lâm Tân suy tư. Như vậy ký hiệu cơ bắp có thể loại nhỏ hóa, tích lũy, rõ ràng uy lực lớn như vậy, ta còn chưa đưa vào nội khí có thể sinh ra như vậy cao cao ồn, ta đây nếu như đem hắn vẽ tại trên binh khí năm. Đống nhiên trong đầu hắn hồi tưởng lại trận khí tường giải bên trong đích nội dung, cái kia tác giả tiểu là đề cập qua nói như vậy, loại nhỏ hóa, siêu loại nhỏ hóa phù văn, vẽ sau đúng là luyện chế linh khí mấu chốt. Mà siêu loại nhỏ hóa phù văn độ khó ở chỗ tính ổn định không nắm chắc, càng nhỏ ký hiệu càng khó ghi, bởi vì mỗi tiểu một vòng, cái này đối với độ chính xác yêu cầu sẽ trở thành lần tăng lên. Nhưng lại cần đại lượng vẽ chồng chất tại một cái vật phẩm lên, đây đối với trận sư yêu cầu thật sự rất cao, tâm thần tiêu hao cũng quá đại. Đoán chứng hội sẽ nguyện ý vẽ đại lượng cấp thấp phù văn đấy, cũng chỉ có ta rồi. Trên sách ghi, phù văn viết hao tổn tâm thần đại, coi như là bút họa thiếu trụ cột phù văn, so về cao cấp phù văn tiêu hao cũng kém không nhiều lắm. Đồng dạng uy lực, cùng hắn viết đại lượng cấp thấp phù văn, còn không bằng viết mấy cái cao cấp phù văn đến có lợi nhất. Nhớ lại hạ trận khí tường giải nội dung, Lâm Tân chứng kiến khói trắng tán được cũng không xê xích gì nhiều, một lần nữa tiến vào nhà đá, đóng cửa thật kỹ. Vào cửa sau Lâm Tân trong lúc vô tình quét lập tức đến treo trên tường trường kiếm, trong lòng đột nhiên ý hệt tia chớp hiện lên một cái nghĩ. Nếu ta có thể đủ đem đại lượng tiểu viêm dương trận vẽ đến của ta trường kiếm lên, kim loại sức thừa nhận khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Như vậy phải hay là không có thể sâu sắc tăng lên kiếm uy lực. Trong lòng hắn khẽ phồng khởi ý nghĩ này, liền lập tức đè nén không được rồi. Nếu như trường kiếm biến thành cái loại này một đưa vào nội khí tiểu thiêu đốt hỏa diễm cái chủng loại kia, như vậy uy lực tuyệt đối rất tốt. Có lẽ điệp ra 2-3 cái khả năng không nhất định lợi hại, nhưng là 10 cái, 20, 30, 50 cái ký hiệu thậm chí thêm nữa, toàn bộ chồng chất đi lên mà nói bốn. Tương đương với mười mấy cái tiểu viêm dương trận điệp cộng lại uy lực, tuyệt đối có thể sinh ra rất lớn biến chất. Lâm Tân trong lòng dần dần lửa nóng lên. Ký hiệu loại nhỏ càng khó. Hao phí tâm thần lại càng lớn, nhưng là hắn có kỹ năng, căn bản không cần tiêu hao gì tâm thần, trực tiếp lại để cho kỹ năng hoàn mỹ khống chế cơ bắp vẽ ra phủ văn là tốt rồi. Trước thử xem nói sau. Lâm Tân gỡ xuống trường kiếm, bày đặt đến một mảnh cháy đen ướt xuống trên bàn. Miếng vải đen chỉ là phát ra nổi chịu tải nội lực, tăng lên chất liệu tác dụng, trường kiếm bản thân điểm nóng chạy xa xa cao hơn miếng vải đen, không cần lo lắng điểm nóng chạy không đủ. Bất quá vì cái gì không có người dùng kim loại với tư cách trận kỳ đâu này, Nam. Mặc kệ, thử một lần nói sau. Lâm Tân nhắc tới bút lông, dính một hồi huyết mực nước, trước không cần kỹ năng, bắt đầu chậm rãi tại thân kiếm lên lớp giảng bài viết. Đã trải qua nhiều như vậy thành công số lần, hắn đối với vào trong đó một ít mấu chốt bí quyết cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ rồi. Viết phía trước còn rất thuận lợi, một cỗ dòng nước gấm chậm rãi dâng lên ra, nhưng theo bút họa càng về sau mặt, Lâm Tân ẩn ẩn cảm giác được viết trong quá trình, phảng phất có cổ càng ngày càng mạnh vặn vẹo lực lượng đang làm nhiều hắn ổn định. Xuy, bay hơi đồng dạng tạp tiếng nổ về sau, ký hiệu chung quanh dòng nước gấm triệt để biến mất. Cái này ký hiệu đã thất bại. Lâm Tân không cam lòng, lại thử một lần. Hay, vẫn, là đồng dạng, kim loại lên lớp giảng bài ghi so về miếng vải đen bên trên muốn khó ra một đoạn, càng ghi đến đằng sau, lại càng có trở ngại lực quấy nhiễu. Thú vị. Lâm Tân nghĩ, cảm giác tinh thần càng phát ra mỏi mệt rồi, nằm xuống hơi chút nghỉ ngơi thoáng một phát, ước chừng hơn một giờ về sau, khôi phục chút ít tinh thần về sau, lại trực tiếp rời giường tiếp tục. Lúc này đây, biến mất lúc trước thân kiếm bên trên ký hiệu, hắn trực tiếp dùng kỹ năng bắt đầu viết. Bút lông vững vàng bắt đầu ở trường kiếm thân kiếm lên lớp giảng bài viết. Rất nhanh cái thứ nhất ký hiệu hoàn mỹ thành công rồi. Trường kiếm chung quanh chậm rãi quanh quẩn qua một cỗ dòng nước ấm, sau đó chậm rãi biến mất. Thứ hai, Lâm Tân tận lực khống chế chính mình ghi nhỏ một chút, tiếp tục chậm rãi bắt đầu ở thân kiếm lên lớp giảng bài ghi. Thứ hai cũng thành công hoàn thành, sau đó đệ tam cái, đệ tứ năm. Chương 27, điều tra, 1. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều trận phù xuất hiện tại trường kiếm thân kiếm lên, nhiệt liệt xuất hiện độ ấm cũng càng ngày càng cao. Lâm Tân đã viết một mặt còn chưa đủ, lại trái lại, thẳng đến hai mặt đều triệt để viết xong, một điểm dung nạp trận phù không gian đều không có, lúc này mới lau mồ hôi nước, dừng lại. Ngoài cửa sổ đã sáng rồi, ẩn ẩn truyền đến phụ cận núi rừng tiếng chim hót. Lâm Tân mắt đầy tơ máu, nhịn trọn vẹn một đêm, cầm khởi trên tay trường kiếm, cái thanh này vốn chỉ là bình thường mũi kiếm, lúc này thân kiếm bên trên rậm rạp chẳng trị toàn bộ họa, vẽ, đầy tiểu viêm dương trận phù. Màu vàng trận phù cơ hồ đem toàn bộ thân kiếm đều nhuộm thành một mảnh hoàng. Không biết uy lực như thế nào. Lâm Tân nhịn không được nghĩ đưa vào nội khí thử xem, nhưng nghĩ đến tối hôm qua mới điệp ra không đến 6 cái trận phù, tự lại để cho miếng vải đen bốc cháy lên, tự tranh thủ thời gian nhịn xuống, khó trách tiểu viêm dương trận muốn phân thành 5 cái trận kỳ, nguyên lai là vì giảm xuống độ ấm. Hiện tại cái này thân kiếm bên trên ta tối thiểu vẽ 300 cái. Nếu không cẩn thận làm ra quá lớn động tĩnh thì phiền toái bốn. Lâm Tân nghĩ nghĩ, một lần nữa sử dụng kiếm vỏ, kiếm, đao, đem trường kiếm chọc vào trở về. Lúc này trận phù làm lạnh về sau, không có nội khí đưa vào là sẽ không sinh ra hiệu lực đấy. Tiểu viêm dương trận vốn chỉ là dùng để khống chế khu vực nhiệt độ, hiện tại ta đem hắn áp xúc trên 100 cái trận phù, tương đương với 60 bộ đồ tiểu viêm dương trận điệp ra tại một thanh kiếm nhỏ như vậy phạm vi lên, nếu như thúc dục nội khí đưa vào, uy lực kia năm. Lâm Tân ẩn ẩn có chút mong đợi. Tại trong nhà đá nghỉ ngơi xuống, có chút ngồi không yên. Hắn rốt cục vẫn phải nhịn không được, đi qua rút kiếm ra vỏ, kiếm, đao, cầm chặt chuôi kiếm. Ngưng thần tinh khí, hắn cố gắng trong khống chế khí hạch, chỉ cái, hơi chút đưa vào một chút nội khí, theo chuôi kiếm đi vào, đoán chừng chỉ có nội khí tổng số lượng 1%. So sợi tóc còn mảnh nội khí trực tiếp tiến vào thân kiếm. Hô. Trong giây lát, toàn bộ thân kiếm thoáng một phát đỏ lên, như là cái loại này bị nung đỏ bàn ủi, hiện ra màu đỏ sẫm, chung quanh không khí lập tức vặn mèo, đại lượng sóng nhiệt tuôn ra, đục vào bốn phía bốn vách tường sau lại nhanh chóng thổi trở về, khô giáo được Lâm Tân đều có chút mở mắt không ra. Lợi hại. Hắn tranh thủ thời gian ngăn ra nội khí, trường kiếm cái này mới chậm rãi tối xuống. Khôi phục bình thường. Nhưng toàn bộ trong nhà đá đã triệt để ấm áp đấy, độ ấm tối thiểu bay lên hơn 10 độ. Hắn vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là vừa rồi thiếu chút nữa đem toàn bộ phòng đốt, nấu, lấy, thì chính là mới như vậy điểm nội khí tiểu dẫn phát như vậy biến hóa lớn, có thể thấy được lần này trận khí kết hợp, hắn thật sự thành công rồi. Ta năng lực này, ứng dụng tại trận đạo bên trên thật sự là đủ biến thái A4. Hắn tự đáy lòng cảm thán. Cũng chỉ có ta như vậy, vẽ trận phù không cần hao phí gì tinh thần, mới có thể cam lòng, cho đem đại lượng trận phù vẽ tại một thanh vũ khí lên, dù sao vật này là có sử dụng thời gian hạn chế đấy, thuộc về tiêu hao phẩm. Hơn nữa, có lẽ cũng chỉ có ta có năng lực, tại không sợ càng ngày càng khó quấy nhiều hạ tiếp tục vẽ nhiều như vậy trận phù tại kim loại bên trên. Tiểu viêm dương trận phù, dùng trụ cột phương vẽ về sau, dựa theo tài liệu khả năng chịu, cực hạn, có thể sử dụng 15 lần, mỗi lần tại cao nhất 70 độ độ ấm tả hữu trong hoàn cảnh, có thể tiếp tục thời gian một tháng. Nhưng là hiện tại nhiều như vậy trận phù tụ tập cùng một chỗ, đoán chừng tài liệu khả năng chịu cũng sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn, dù sao độ ấm tăng lên rất cao. Vậy thì không biết có thể sử dụng mấy lần. Có thể không sử dụng tiểu tận lực thiếu sử dụng a, với tư cách át chủ bài chuẩn bị là tốt rồi. Bất quá thanh kiếm này là không thể tùy tiện loạn dùng. Lâm Tân nghĩ nghĩ, lúc trước chế tạo ra đến rồi một bộ tiểu viêm dương trận, vừa vặn xuất ra đi bán. Bất quá nghĩ lại lại muốn, ta mới nhập môn nhanh như vậy có thể chế tác trận, nếu truyền đi, nhất định sẽ làm cho người ta chú ý, phải coi chừng ít xuất hiện. Các loại đợi có nhất định tự bảo vệ mình chi lực về sau, lại chậm rãi hiển lộ thiên phú, dựa theo tình huống bình thường đến tiểu bình thường. Hắn hiện tại đã cảm nhận được trên người dị năng chỗ lợi hại, loại năng lực này nếu tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối là hội sẽ đưa tới phiền toái lớn. Kế tiếp, hắn hâm nóng lên lúc trước làm suốt, chan canh chấp nhận ăn, sau đó ngã xuống giường đi nằm ngủ. Trọn vẹn ngủ đến xế chiều, hắn mới chậm rãi tỉnh lại, mắt nhìn ngoài cửa sổ, thái dương đã sắp xuống núi rồi. Nhạt màu đỏ nhạt ánh mặt trời rơi vào trên bệ cửa sổ. Nên đi nhận nhiệm vụ rồi. Bằng không thì sẽ ảnh hưởng đến khí huyết tiến độ, cái kia Trịnh Tú cầm những người kêu hội, sẽ đoạt khẩu phần lương thực tuyệt đối không phải là đơn giản gia tăng khí huyết, có lẽ cái loại này cây đậu còn có tác dụng khác. Hơn nữa, muốn là dựa theo ta hiện tại tiến độ, thành thành thật thật ở chỗ này tu luyện, đoán chừng cuối cùng cũng vào không được luyện khí kỳ. Lâm Tân mắt nhìn mình bây giờ tiểu quy nguyên quyết tiến độ. Sát thương, 3, phòng ngự, 1, né tránh, 1, thể chất, 1. Tiểu quy nguyên quyết, tầng thứ nhất. Độ hoàn thành 3%. Sát thương 1. thể chất 1.3% mới, quá chậm. Tầng thứ nhất đều chấm như vậy. Được muốn làm tăng lên tốc độ. Từ trên giường đứng dậy, hắn một bên theo vạc nước múc nước rửa mặt, một bên suy tư về sau an bài. Xem ra muốn tăng lên tu vị, nhất định phải tìm tốt đi một chút nhà đá, hoặc là tìm ngoại lực gia tốc trợ giúp. Đi trước nhận nhiệm vụ, kiếm chút ngọc tiền nói sau. Hắn nhanh chóng thu thập xong, trực tiếp đi ra ngoài, tiến về trước nhiệm vụ thạch bích. 24. Nửa tháng sau. Mờ nhạt dưới trời chiều, ba chiếc màu trắng ngân vân xe ngựa chậm rãi hướng phía trời chiều phương hướng chạy, sáu con tuấn mã đều phát ra móng ngựa đánh mặt đất thanh âm. Đất vàng che kín xe ngựa đạo hai bên, khắp nơi là thành từng mảnh cao hơn nửa người cỏ dại. Theo xe ngựa chạy đi, phía trước mặt đường dần dần xuất hiện một mảnh có chút lụi bại màu trắng phong ốc. Một ít vụn vặt đoạn tường tàn vách tường cũng bắt đầu xuất hiện tại hai bên đường. Hít kha zzz thoáng một phát, một đầu hoàng ảnh theo phía bên phải gây đi tường trắng hạ chạy đến, biến mất tại bụi cỏ ở trong chỗ sâu. Đánh xe mã sa phu thần sắc dị thường khẩn trương, không ngừng tả hữu nhìn quanh, thậm chí liền đánh xe huy động roi ngựa lúc cũng dị thường nhu hòa, tự hồ sợ quấy nhiễu gì đồng dạng. Xa xa màu trắng phòng ốc dần dần càng ngày càng gần, phòng ốc thành phiến như mọc thành phiến không đặt, bên trong cây cối dây leo bộc phát, không có một bóng người, tựa hồ thật lâu không có nhân khí rồi. Các cả. Mấy cái lao quạ đen đứng ở trong đó một tòa nhà cửa trên tường kêu to, màu đỏ con mắt hướng bên này nhìn quanh. Đến rồi. Chính là trong chỗ này. Đệ nhất cỗ xe ngựa cửa xe xôn xao thoáng một phát kéo ra, nhảy xuống một cái quý công tử cách đan mặc áo trắng nam tử, hắn tóc dài búi tóc bên trên đâm một khối hồng ngọc, mày kiếm mắt sáng, làn da non mịn, chỉ là giữa lông mày lộ ra một lượng lanh ý. Rất nhanh mặt khác lưỡng cỗ xe ngựa cũng kéo cửa ra, trên xe đi xuống mấy người. Một gã màu xanh da trời váy dài nữ tử đeo khăn che mặt trắng, trên tay ngược lại để bảo kiếm tới gần nam tử. Không đại ca, nơi này chính là nhiệm vụ theo như lời thôn trấn. Nữ tử dáng người thon dài, dưới vai rất tròn hai chân còn ăn mặc tất đen đồng dạng khắc hoa áo lót dài, ẩn ẩn theo bên cạnh làn váy khe hở dò dỉ ra, hai tay cánh tay còn mặc lấy thật dài hơi mở bao tay trắng. Ân, đuổi đến tiếp gần nửa tháng đường, cuối cùng đã tới. Họ Khổng nam tử gật đầu, thản nhiên nói. Mấy người còn lại cũng lúc này vây đi qua, theo thứ tự là hai gã thiếu nữ, ba nam tử, niên kỷ cũng sẽ không vượt qua 25, xem khuôn mặt thật là tuổi trẻ. Một cái trong đó nam tử đồng dạng thư sinh cách ăn mặc, lưng đeo trường kiếm, dung mạo thanh tú, nhìn về phía trên chỉ là so họ Khổng nam tử thiếu đi phần quý khí. Hơn nữa trên lưng hắn trường kiếm còn dùng tầng tầng miếng vải đen bao trùm, tựa hồ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thạch gia huynh đệ, Giang Nguyệt Nhi, Chính Như Phỉ, còn có Lâm Thân Ân. Họ Khổng nam tử xoay người hướng phía mấy người còn lại quét mắt. Dựa theo trước khi nhiệm vụ hiệp định, ta là nhiệm vụ lần này lĩnh đội, các ngươi không có ý kiến à? Tự nhiên không có. Thạch gia huynh đệ bên trong đích đại ca Thạch Lỗi cười lạnh, bất quá ngươi nếu loạn tuyên bố một ít để cho chúng ta chịu chết mệnh lệnh, vậy thì thứ cho chúng ta không phụng bồi rồi. Ngươi nói cái gì lời nói lâu này? Không đại ca tại sao có thể là cái loại người này? Chính ngươi khí lượng tiểu cho không được người còn tưởng rằng người khác đều cùng ngươi đồng dạng. Hai thiếu nữ bên trong đích Giang Nguyệt Nhi không khách khí mở miệng. Nguyệt Nhi, bất tranh cãi. Bên người nàng quần màu lục nữ tử Trình Như Phỉ nhẹ nhàng khuyên đủ. Ta không có ý kiến. Lâm Tân một mình một người ở một bên, nhàn nhạt trả lời. Lúc trước cái khăn che mặt nữ tử cũng ôn nhu cười cười. Ta đồng dạng. Lâm Tân nhìn cô gái này liếc, nàng gọi Âu Dương Thanh, là nhiệm vụ lần này trong tiểu quy nguyên quyết tầng thứ 2 tiểu cao thủ. Cùng họ Khổng nam tử Khổng Dục Huy đồng dạng, tuy nhiên đều là mới tiến vào không mấy năm nhân vật mới, nhưng là đối với nhiệm vụ cũng có nhất định được kinh nghiệm. Hai người này cũng là tổ chức tiếp được nhiệm vụ lần này lĩnh đội. Xem ra mọi người cũng không có vấn đề gì. Khổng Dục Huy trực tiếp không để ý đến Thạch Gia huynh đệ cười lạnh, phối hợp nói ra. Dựa theo nhiệm vụ này, chúng ta phải chờ tới 5 ngày về sau, âm huyết điểu mới sẽ xuất hiện, muốn nghị không buông tha một cái, còn cần cẩn thận chuẩn bị. Nói như vậy, chúng ta sớm ra, là muốn tại nơi này hoang phế thị trấn nhỏ trước ở 5 ngày. Âu Dương Thanh có chút nhíu mày. Đúng. Khổng Dục Huy gật đầu, ta sớm dự lưu lại một bộ phận trên đường phát sinh biến cố giảm sóc thời gian, bất quá may mắn chính là chúng ta không có gặp được biến cố trở ngại, cho nên dự lưu thời gian tiểu là chúng ta phải ở chỗ này ở 5 ngày. Đồ ăn chuẩn bị xong chưa? Âu Dương Thanh hỏi. Cuối cùng nghiêm chỉnh cỗ xe ngựa tất cả đều là. Chỉ là chúng ta phải tìm được chung quanh nước uống. Khổng Dục Huy lúc này đi qua phân phó Sa Phu, lại để cho bọn hắn cưỡi ngựa kéo lưỡng cỗ xe ngựa trở về, lưu lại một cỗ cùng mọi người tiến trấn. Bên này mấy người cũng bắt đầu từng người chuẩn bị chính mình trang bị. Lâm Tân thì là dương mắt hướng phía xa xa thị trấn nhỏ nhìn lại. Một mảng lớn xám trắng phòng trống lặng lặng đứng sừng ở cái này một mảnh hoang dã thảo nguyên ở bên trong không có một bóng người, xa xa nhìn lại, tối như mực cửa sổ phá cửa lốm đa lốm đốm. Ẩn ẩn có ô ô gào thét truyền đến. Hắn hít hít cái mũi, nghe thấy được nhàn nhạt mùi nấm mốc cùng cỏ xanh tây cối vị bay tới. Mọi người xử lý tốt hết thảy, do Thạch Gia huynh đệ bên trong đích một nhân hòa Lâm Tân dắt ngựa, kéo một chiếc xe ngựa nào đó hướng thôn trấn tới gần. Mặt khác ba cái xa phu như bị lửa đốt đít mang theo lưỡng cỗ xe ngựa đã đi ra. Ta đã hẹn ở 7 ngày sau bọn hắn lại đến tiếp chúng ta. Khổng Dục Huy đi đến trước mọi người mặt nói. Xem nơi này, nói không chừng có không sạch sẽ đồ vật tại, giặt rửa bế nước dẫn theo sao?
Đều dẫn theo.
Dẫn theo.
Còn lại 6 người nhao nhao trả lời.
Khổng Dục Huy không hề nói nhiều.
Một đoàn người chậm rãi đi vào thị trấn nhỏ, theo đại lộ đi vào. Hai bên từng nhà tường trắng hộ gia đình không cho ở chậm rãi sau này rút lui, rêu xanh, dây leo cùng cỏ dại phủ kín có thể chứng kiến bất kỳ địa phương nào.
7 người rất nhanh đã tìm được một chỗ rất lớn biệt thự lớn.
Màu đen đỉnh ngói, màu trắng ố vàng vách tường.
Cửa chính đi vào, là một chỉ dài khắp tảo xanh hồ nước, bên cạnh hòn non bộ khu rừng nhỏ lập, đem hồ nước đoàn đoàn bao vây.
Từ nhỏ cây cỏ dại theo khe hở, ẩn ẩn có thể chứng kiến hồ nước đối diện lũ tình em trầm nhà cửa phong ốc, còn có chút âm u biên giới hành lang lối đi nhỏ.
Tiểu nơi này đi.
Khổng Dục Huy chọn chúng cái này phòng nhỏ.
Một đoàn người không có người có dị nghị, mang theo xe ngựa tiến vào tại đây.
Các ngươi trước chọn xong chỗ ở gian phòng, tốt nhất đừng, không được, cách xa, ta đi xem nhiệm vụ nâng lên địa điểm.
Khổng Dục Huy phân phó một câu.
Không đại ca ta và ngươi cùng một chỗ.
Giang Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian lên tiếng.
Có thể.
Hai người rất nhanh ly khai nhà cửa, biến mất ở ngoài cửa.
Còn lại 5 người không có nhàn rỗi, từng người nhanh chóng đã tìm được gian phòng, cũng may nhà cửa tu kiến vô cùng tốt, không có gì chỗ tổn hại. Tất cả mọi người tuyển kể cùng một chỗ gian phòng.
Chương 28, điều tra 2.
Sắc trời không muộn rồi, rất nhanh Khổng Dục Huy hai người liền trở về, cũng tìm hai gian phòng gian lần lượt mọi người.
Mọi người lại tụ cùng một chỗ, dựa vào xe ngựa dùng trong sân nhánh cây củi khô thảo nhóm một đống lửa, vây tại một chỗ giải quyết ẩm thực, mới từng người trở về phòng điều tức nghỉ ngơi.
Sắc trời âm u, rất nhanh liền triệt để đêm đen đến.
Lâm Tân không có rửa mặt, với tư cách người hiện đại thói quen mỗi ngày rửa mặt, đến nơi này thật đúng là không thói quen.
Nhưng là không có xử lý, trong hồ nước xem xét tiểu vô cùng bẩn, căn bản không thể dùng.
Hắn không ngờ như thế quần áo trên giường nằm một hồi, cái kia gỗ mục giường két kẹt rung động, tựa hồ tùy thời khả năng sụp đổ mất.
Nhìn qua ngoài cửa sổ ẩn ẩn bỏ ra ánh trăng, hắn lật qua lật lại có chút ngủ không được.
Dứt khoát đứng dậy, Lâm Tân đi đến cửa gỗ trước, cách rách dưới cửa sổ hướng trong sân nhìn qua.
Xe ngựa tiểu trói tại sân nhỏ phía bên phải trong góc, ngựa im lặng đứng đấy, vẫn không nhúc nhích, thùng xe bên cạnh đống lửa ẩn ẩn hiện ra ánh sáng màu đỏ.
Hô.
Lâm Tân thở hắt ra, nhiệm vụ này là hắn chọn kỹ lửa khéo mới tiếp được đấy, nhiệm vụ uy hiếp đẳng cấp thấp, thù lao lại rất cao, chừng 20 khối ngọc tiền.
Hơn nữa mượn gia nhập đội ngũ còn có thể gia tăng một chút kinh nghiệm.
Ga.
Xa xa bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ quả đen tiếng kêu.
Nơi này thật đúng là có chút âm trầm.
Lâm Tân nắm chặt lại bên hông một tấc cũng không rời chuôi kiếm.
Thanh kiếm này chính là hắn vất vả chế thành trận khí, hắn đem loại này có sử dụng số lần hạn chế, hơn nữa uy lực không biết lợi hại vũ khí xưng là trận khí.
Ôn nhuận chuôi kiếm có chút cho hắn một tia cảm giác an toàn.
Quay đầu lại, hắn vuốt hắp đi về hướng giường, chuẩn bị lại nằm trong chốc lát.
Đột nhiên một đạo bóng đen từ bên ngoài ẩn ẩn hiện lên, bị hắn khỏe mắt liếc qua quét đến.
Lâm Tân mãnh liệt xoay người, tàng đến rách dưới bên cửa sổ, chém xéo ra bên ngoài xem.
Chỉ thấy trong sân, một cái hắc y nhân chậm rãi theo hồ nước cửa trước bên ngoài đi đến.
Người nọ tựa hồ ăn mặc váy, làn váy rất dài, đi khởi đường tới rất chậm, đưa lưng về phía Lâm Tân, căn bản cũng thấy không rõ bộ dáng của đối phương.
Lâm Tân cẩn thận ngưng thần nhìn lại, cảm thấy bóng lưng có chút nhìn quen mắt.
Đã trễ thế như vậy, sẽ là ai?
Hắn nếu không phải ngủ không được vừa vặn lần này mà bắt đầu, cũng quyết định không sẽ phát hiện bóng người này.
Đối phương đi chậm rãi, lại không hề tiếng động, cả người giống như tại phiêu.
Trên đường đi, hắn sớm đã cảm thấy trong đội ngũ Khổng Dục Huy không đúng, thằng này tuy nhiên bề ngoài giống như lạnh lùng, nhưng tổng cho người một loại che giấu cái gì đó cảm giác.
Chẳng lẽ là Khổng Dục Huy?
Hắn khẽ nhíu mày, chợt thấy bóng người kia tựa hồ có chút phát giác. Đang chuẩn bị quay người hướng bên này xem, hắn tranh thủ thời gian quay đầu lại, đầu quay lại trong phòng, ánh mắt rơi vào trên vách tường.
Trong phòng một mảnh đen kịt, gì cũng nhìn không tới.
Hơi chút trì hoãn, Lâm Tân lại chậm rãi theo biên giới hướng ra ngoài nhìn lại.
4.
Đông nhiên một trương tái nhợt mặt người chính kề sát tại cửa sổ khẩu, gắt gao trừng mắt hắn.
A.
Lâm Tân bị lại càng hoảng sợ, mạnh mà nhảy ra, tay nắm chặt chuôi kiếm cơ hồ muốn rút, nhưng lại nháy mắt nhìn đi, ngoài cửa sổ gì cũng không có, chỉ có trong sân có chút đỏ lên đống lửa chồng chất.
Hô bốn.
Toàn bộ trong phòng chỉ có một mình hắn kịch liệt tiếng hít thở.
Mẹ đấy.
Lâm Tân nhìn kỹ lại, xác định không có phải nhìn.
Nữa bất luận cái gì tung tích, mặt người không có, trong sân cái kia hắc ý lìa nhân cũng không thấy rồi.
Chết kình bình phục hạ hô hấp, hắn cánh tay căng cứng cầm chặt chuôi kiếm, chậm rãi mở cửa.
Két két bốn.
Có chút mục nát cửa phòng phát ra rất nhỏ tiếng vang, Lâm Tân chậm rãi bước ra một bước, nhanh chóng địch nhìn quanh, hai bên là đèn xì đi thông bóng mở hành lang lối đi nhỏ, động tĩnh gì cũng không có.
Hắn cường điệu mắt nhìn phía bên phải gian phòng, bên trong gì tiếng vang cũng không có, đó là Âu Dương Thanh gian phòng.
Vừa rồi lớn như vậy thanh âm động tĩnh, dùng bọn hắn thai lực không có khả năng nghe không được.
Lâm Tân cảnh giác chậm rãi di động, tận lực không để cho mình phát ra âm thanh, chậm rãi đi đến Âu Dương Thanh gian phòng cửa sổ đi đến bên trong nhìn lại. Chỉ thấy trên giường tựa hồ đưa lưng về phía hắn nằm một người,
đen xỉ gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng. Hắn nghĩ nghĩ, còn không có kinh động đối phương. Chính hắn cũng nói không rõ vừa rồi chính mình phải hay là không hoa mắt. Bất quá hiển nhiên lúc trước kinh hãi đã để hắn đề cao cảnh giác. Quả nhiên dưới đời này không có ăn ngon như vậy miễn phí cơm trưa, uy hiếp thấp, thù lao lại cao nhiệm vụ, rõ ràng chỉ có mấy người chúng ta một hai tầng đệ tử tiếp, hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Trong lòng chuyển qua một tia ý niệm. Bất quá đội ngũ này ở bên trong dám nhận nhiệm vụ này đấy, chỉ sợ đại bộ phận đều là có lá bài tẩy của mình, không có sợ hãi mới đúng. Kể cả chính hắn cũng thế. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lâm Tân không hề đi đa tưởng, nếu như vừa rồi người kia mặt thật sự, như vậy hắn phát hiện mình rồi, muốn đối với chính mình bất lợi, liền khẳng định còn hội, sẽ, tìm đến mình. Nếu như chỉ là ảo giác, bị hoa mắt, cái kia tự nhiên vô sự. Nghĩ thông suốt về sau, hắn trực tiếp nhẹ chân nhẹ tay, trở lại gian phòng của mình, dứt khoát đóng cửa lại, gì cũng không để ý tới, chỉ là nằm ở trên giường giữ nguyên áo nằm ngủ. Nhưng tay nhưng lại tùy thời tùy chỗ đều nắm chặt chuôi kiếm. Loại hoàn cảnh này, hắn cũng không thể tin được trong đội ngũ người, cũng chỉ có mình tùy thời bảo trì cảnh giác. Bất chi bất giác, hắn mơ mơ màng màng cảm giác mình ngủ rồi, bên ngoài sắc trời dần dần cũng sáng lên ngân bạch sắc. Không biết đã qua bao lâu. Bang bang bang. Tiếng đập cửa lại để cho Lâm Tân mạnh mà mở mắt ra, hắn thoáng một phát từ trên giường nhảy lên, trên tay chuôi kiếm thiếu chút nữa không có ra khỏi vỏ. Ai? Ta, Lâm sư đệ, nên xuất phát. Âu Dương Thanh Thanh âm có chút kinh ngạc. Tựa hồ đối với Lâm Tân như vậy cảnh giác có chút khó hiểu. Nhà 4. Ta đã biết. Lập tức đi ra. Lâm Tân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn bên ngoài, sân nhỏ một mảnh màu vàng, thái dương nắng gắt, đúng là nhất ấm áp thời điểm. Vội vàng sửa sang lại hạ thân lên, Lâm Tân ra cửa, chứng kiến trong sân mấy người còn lại đã đến đủ. Thạch gia huynh đệ ngáp mấy ngày liền, Giang Nguyệt Nhi cùng Trình Như Phỉ cũng là hơi có chút mắt còn thâm, cũng không có nghỉ ngơi tốt. Ngược lại là Âu Dương Thanh cùng Khổng Dục Huy sắc mặt như thường, đặc biệt là Khổng Dục Huy trên tay nói ra cái miếng vải đen cái túi nhỏ, không biết bên trong gì. Nhiệm vụ lần này là ra mất âm huyết điểu, bất quá loại này âm huyết điểu chỉ ở nghĩa địa qua lại, cho nên chúng ta muốn đi trước chung quanh đuổi theo điểm. Cây bên này không sạch sẽ đổ vật qua lại, cho nên ta lựa chọn tại giữa trưa dương khí mạnh nhất thời điểm xuất phát, mọi người không có ý kiến à. Không giống Huy người này tựa hồ vô luận lúc nào đều là mặt băng bó, phóng ở kiếp trước địa cầu, cái kia chính là tiêu chuẩn mặt có quáp. Tăng thêm người lại đẹp trai, một thân quý khí, xuất thân bất phàm, còn có lãnh đạo khí chất. Lâm Tân trong lòng cũng không khỏi được có chút khó chịu, cảm giác mình bị đối phương áp qua một đầu đồng dạng. Không có vấn đề, bất quá nghe nói Âu Dương sư tỷ tựa hồ không là lần đầu tiên đến nhiệm vụ này rồi hả? Trình Như Phỉ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Âu Dương Thanh cười cười, gật đầu. Vâng, ta là lần thứ 3 tham gia nhiệm vụ này. Chẳng lẽ âm huyết điểu còn chưa thanh lý sạch sẽ sao? Giang Nguyệt Nhi hỏi. Thường cách một đoạn thời gian, tại đây tiểu sẽ tụ tập đại lượng âm huyết điểu, cho nên chúng ta cũng cần thường cách một đoạn thời gian tới thanh lý một lần, yên tâm. Chỉ là một đám hung một điểm ác điểu, chúng ta nhân thủ nhiều như vậy, hoàn thành nhiệm vụ có lẽ rất nhẹ nhàng. Âu Dương Thanh cười nói, chỉ là duy nhất chỗ khó, tự là nhiệm vụ này tiêu hao thời gian quá dài, chỉ là chạy đi đến một lần một hồi muốn hơn một tháng, còn không chỉ nói cần chờ đợi vừa vặn âm huyết điểu xuất hiện thời cơ, thù lao đối với những cao thủ kia cũng không nhiều phong phú, cho nên dứt khoát tiểu phân cho chúng ta những này cấp thấp đệ tử tổ đội hoàn thành. Lâm Tân cùng Thạch Gia huynh đệ cũng đều gật đầu. Xác thực là nàng theo như lời nguyên nhân. Đây cũng là Lâm Tân có can đảm một người gia nhập cái này đội ngũ nguyên nhân. Bất quá mọi người cũng phải cẩn thận. Không giống Huy Thanh Em luôn rất lạnh, trước mấy lần nhiệm vụ đều có người chết, nhiệm vụ này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng rất khó. Tất cả mọi người xác nhận, sau đó kiểm tra dưới trên người tình huống, lúc này mới tại Khổng Dục Huy cùng Âu Dương Thanh dưới sự dẫn dắt, ra biệt thự lớn, hướng bên ngoài trấn đi đến. 12. Thôn trấn Đông Mặt là một mảnh màu vàng xanh lá hoang dã sơn dốc, loạn thất bát ao, bụi cỏ cùng thưa thất thạch đầu xen lẫn cùng một chỗ. Hơi gió thổi qua, thỉnh thoảng có thể nghe được rất nhỏ ô ô âm thanh. Một chuyến bảy người lên sườn dốc, cái này mới nhìn đến sườn dốc bên trên rậm rạp chẳng chị tất cả đều là mộ bia, có rất nhiều tấm bia đá, có chút là mục nát thẻ gỗ. Lâm Tân ngồi xổm người xuống, tại một khối hơi chút rõ ràng một ít trên tấm bia đá lau, lập tức một tầng màu trắng bột đá rớt xuống. Bên trên chữ viết hoàn toàn thấy không rõ rồi. Rõ ràng cái trấn nhỏ này mới hoang phế không đến 30 năm, như thế nào tại đây tấm bia đá rõ ràng phong hóa nghiêm trọng như vậy? Hắn thấp giọng nói. Trải qua tối hôm qua bị lại càng hoảng sợ về sau, hắn đối với nơi này đã có rất sâu cảnh giác. Âm huyết điểu chỗ địa phương, bình thường nương theo kịch độc, cho nên tấm bia đá biến thành như vậy cũng rất bình thường. Âu Dương Thanh tại hắn bên cạnh thân thấp giọng trả lời. Âu Dương sư tỷ biết rõ cái này thôn trấn tình huống sao? Lâm Tân thuận miệng hỏi. Ân, biết một chút. Âu Dương Thanh trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đã từng, nơi này là một chỗ thê tục vương tức mai danh nhận tích gần cư địa phương. Về sau đã xảy ra một sự kiện, làm cho coi chừng. Đông nhiên nàng lời còn chưa dứt, mạnh mà một bả rút kiếm mà ra, ngân liệm dây xích bay vụt, hung hăng đánh vào Lâm Tân sau lưng vị trí không trung. Xuy. thân kiếm tựa hồ chém chung cái gì đó, phát ra giòn vang. Lâm Tân chỉ cảm thấy sau lưng Giang Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, tựa hồ bị cái gì đó đập lấy, tranh thủ thời gian quay người. Mở ra. Ta đến. Không đợi hắn nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra, chợt nghe đến Khổng Dục Huy thanh âm lạnh lùng vang lên. Vù thoáng một phát, Tùng Lâm kiếm phái Hồng Tùng kiếm lập tức ra khỏi vỏ, một kiếm theo bên cạnh đâm tới, hung hăng điểm tại một đoàn không biết cái gì đó màu đen sự vật bên trên. Vật kia lăn lộn chính đánh về phía Giang Nguyệt Nhi, lại bị một kiếm này điểm trúng, lập tức kêu thảm một tiếng, vèo thoáng một phát rõ ràng biến mất không thấy gì nữa. Giang Nguyệt Nhi rút kiếm đi ra nắm trong tay, sắc mặt trắng bệch, trước ngực cao ngất chỗ quần áo có chút có một ít tổn hại, hiển nhiên là thiếu chút nữa bị vừa rồi cái kia màu đen đồ đạc bắt được. Nàng quần áo bị hung hăng hướng hai bên xé mở một đường vết rách, phảng phất là bị gì bén nhọn sắc bén móng vuốt sắc bén xé mở, cảm giác vật kia tựa hồ là nghị thoáng một phát xé mở Giang Nguyệt Nhi toàn bộ lồng ngực. Lúc này xuyên thấu qua xé mở quần trắng, còn có thể chứng kiến xuyên đeo ở bên trong nội y cũng bị xé mở, no đủ cao ngất bộ ngực nửa vòng tròn như ẩn như hiện. Nếu không phải Âu Dương Thanh cùng Khổng Dục Huy cứu giúp kịp thời, vừa rồi cái kia thoáng một phát Giang Nguyệt Nhi chỉ sợ sẽ bị thủng ruột lùng bụng. Mà Lâm Tân cùng Thạch Gia huynh đệ, nhưng lại từ đầu tới đuôi cũng không kịp xuất kiếm, toàn bộ quá trình tiểu đã xong. Vật kia tốc độ quá nhanh, nếu không phải Khổng Dục Huy cùng Âu Dương Thanh loại tốc độ này kinh người kiếm thủ, chỉ sợ tiểu thật sự phiền toái. Lâm Tân cái chán cũng là một mảnh mồ hôi lạnh, nếu cái kia đồ chơi công kích chính là hắn năm. Chương 29, Quỷ Trạch, 1. Gặp tập kích, thực lực sai biệt đột hiện, mọi người tính cách bày ra. Thi hầu. Kiểm tra tình huống. Không có việc gì. Khổng Dục Huy mặt không đổi sắc, tiếp tục đi thôi, chỉ là một đầu thi hầu. Âu Dương Thanh cái này mới chậm rãi nhả ra khí, nhìn về phía mấy người khác. Yên tâm đi, thi hầu mà nói là có thêm lãnh thổ phạm vi đấy, một đầu thi hầu lãnh địa bình thường là phương viên hơn 10 dặm, đầu kia thi hầu bị Khổng sư huynh đả thương sau là sẽ không lại đến rồi. Nói cách khác chúng ta tạm thời sẽ không gặp lại đến. Thạch Gia huynh đệ Thạch Lỗi thấp giọng hỏi. Hẳn là, bất quá còn cần để cao cảnh giác. Âu Dương Thanh gật đầu. Lâm Tân thừa dịp bọn hắn nói chuyện trong lúc, bốn phía nhìn quanh cái này phiến nghĩa địa. Xác thực cùng nhiệm vụ trên tư liệu theo như lời đồng dạng, hoang vu cơ hồ không có tức giận, liền côn trùng tiếng kêu cũng rất ít nghe được. Khổng Dục Huy dẫn đầu, một đoàn người cuốn đi nghĩa địa một tuần, vòng, rất nhanh liền tại một chỗ cây đức diệp cánh rừng phía trước dừng lại. Hắn ngửa đầu quan sát phía trên mảng lớn màu đỏ lá cây. Chính là trong chỗ này, âm huyết điểu có lẽ sẽ ở huyết diệp cây chung quanh rơi xuống, chúng ta cần phải ở chỗ này làm điểm chuẩn bị. Dựa theo trên đường an bài, còn lại 6 người phân biệt bắt đầu kiểm tra phụ cận có hay không nguy hiểm che giấu, đồng thời dùng nhiệm vụ cấp cho xua tán tẩu thú bột phấn rơi vãi ở chung quanh một vòng. Khổng Dục Huy đứng tại huyết rừng cây xuống, theo eo trong túi lấy ra một ít bao hoàng khô trùng phấn, tập trung chiếu vào cây đức lâm chính phía dưới mấy cái dễ dàng chứng kiến vị trí. Làm xong hết thảy, mọi người nhanh chóng kết thúc công việc, hướng lúc đến phương hướng tối lui. Trở lại trên thị trấn, mọi người hết thảy như cũ, nghỉ ngơi tu tập, tu hành tu hành. Lâm Tân cũng chính mình trở lại gian phòng, khoanh chân tuần hoàn khởi nội khí lên. Luyện một hồi, vừa vặn một lần tuần hoàn hoàn thành, hắn cảm giác có chút mắc tiểu, liền đứng dậy ra cửa, hướng phía phụ cận nhà xí tìm đi. Lúc trước ở chỗ này đã thăm dò rõ ràng địa hình rồi, nơi này có chuyên môn dùng nam nữ ngăn nhà xí, tuy nhiên rất xưa bên trong cơ hồ không có gì mùi thối, đã làm được không được, nhưng là còn có thể sử dụng. Ánh nắng tươi sáng, thậm chí có chút chói mắt. Xuyên qua hành lang, Lâm Tân vừa mới tiến vào nhà xí, tiểu mơ hồ nghe được cách đó không xa tường ngăn có người nói chuyện. Nghe thanh âm tựa hồ là Thạch Gia huynh đệ Thạch Khôn Thạch Lỗi. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Lâm Tân lặng lẽ gom góp đi qua, tại bên tường nhẹ nhàng dựa vào nghe. "4. Thực đã cho ta không có xử lý giết chết hắn." Thạch Khôn thanh âm hồn hề nói. "Đừng quên chúng ta mục đích lần này." Ổn trọng một ít Thạch Lỗi thản nhiên nói. Thanh âm điểm nhỏ. "Tiểu cái rắm, Không giống Huy tên kia, thực cho rằng tối hôm qua 4 giờ thời điểm ta không thấy được hắn." Thạch Khôn cực độ khó chịu nói, muốn độc chiếm vật kia, tiểu xem hắn có hay không buồn sự này. "Đã đủ rồi." Nhỏ giọng một chút. Thạch Lỗi thanh âm nghiêm nghị lại. Hai người thanh âm lập tức nhỏ hơn rất nhiều. Lâm Tân nhớ tới cái này tường bên kia đúng lúc là Thạch Gia huynh đệ chỗ ở, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn thay đổi cái ẩn nấp vị trí tiếp tục lại nghe lén. Bên kia thanh âm tất tiếng sột soạt tốt, cũng không biết đang làm gì thế, hai huynh đệ tựa hồ thanh âm cố ý ép tới rất thấp. Trọn vẹn hơn 10 phút đồng hồ sau, thanh âm mới dần dần khôi phục bình thường. "4. Hắn như thế nào? Chúng ta 4. 4 giờ lại đi." "Hợp lực 4." Thanh âm càng ngày càng xa, tựa hồ hai huynh đệ dần dần đi ra. Lâm Tân ngồi xổm vách tường một góc, cả người núp ở trong bụi cỏ, dần dần nghe không được thanh âm gì, lúc này mới chuẩn bị đứng dậy. Đống nhiên hắn cảm giác mình phía sau lưng bị người đụng phải xuống. "Ai?" Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng gì cũng không có, ánh mặt trời xuyên thấu qua bụi cỏ một mảnh sáng lạn sáng ngời. Chỉ là có chút quỷ dị yên tĩnh. Cái này trong bụi cỏ rõ ràng liền côn trùng cũng không có. Quay đầu lại, hắn đứng dậy cầm chặt chua kiếm, không biết như thế nào đấy, tổng cảm giác sau lưng giống như có người chính theo dõi hắn xem. Có lẽ là lá cây nhánh cây. Hắn suy đoán, Thạch Gia huynh đệ thanh âm đã triệt để không có, chung quanh chỉ có chút tiếng gió. Lâm Tân cảm giác có chút da đầu run lên, ánh mắt nhanh chóng nhìn quanh một vòng bốn phía, chậm rãi ly khai bụi cỏ, hướng chính mình chỗ ở đi đến. Trở về trên hành lang, trước mặt chứng kiến Âu Dương Thanh đi tới. Nàng chứng kiến Lâm Tân tựa hồ cũng là sửng sở. Lâm sư đệ, Âu Dương sư tỷ. Lâm Tân lễ phép đáp lại. Ngươi đây là tùy thời đều bảo trì cảnh giác a. Âu Dương Thanh ánh mắt rơi vào Lâm Tân một mực tay nắm chuôi kiếm lên, trên mặt lộ ra một tia tán thưởng. Lúc trước gặp được tập kích, không thể không như thế. Lâm Tân lời ít mà ý nhiều, đã đụng phải sư tỷ, vừa vặn ta muốn thỉnh giáo thoáng một phát về cái kia thi hầu sự tình. Âu Dương Thanh cười cười. Đúng rồi sư đệ, ngươi có lẽ còn chưa có đi qua nhiệm vụ thạch bích bao nhiêu lần, đoán chừng không phải rất rõ ràng thi hầu. Nàng thò tay lướt lướt cái chán tóc cắt ngang chán, ngón trỏ đẻ lại bị gió thổi được có chút phiêu động cái khăn che mặt. Thi hầu không phải chúng ta có thể một mình đối phó đấy, một đầu thi hầu tương đương với chúng ta 2 tầng đến tầng 3 tiểu quy nguyên quyết cấp độ, nếu như sư đệ một mình gặp được, tốt nhất tại chỗ bất động lớn tiếng kêu cứu, tận khả năng tập trung tinh thần phòng thủ dường như mình. Dù sao mà ngay cả ta cùng Khổng sư huynh một chọi một cũng không phải thi hầu đối thủ. Có lợi hại như vậy. Lâm Tân sững sờ, lúc trước xem Khổng Dục Huy một kiếm đánh lui thi hầu, hắn còn tưởng rằng vật kia không phải là Khổng Dục Huy bọn hắn một mình đối thủ. Là như thế này. Thi hầu tốc độ qua như gió, thân mang kịch độc, rất khó đối phó. Dù sao sư đệ chính mình coi chừng là tốt rồi, đừng, không được, lạc đàn. Âu Dương Thanh cười cười, ta trước xin lỗi không tiếp được rồi. Tốt. Lâm Tân nhìn xem Âu Dương Thanh xuyên qua chính mình, hướng phía vế nút cờ nữ đi đến. Dừng một chút, chính hắn cũng nhanh chóng trở lại gian phòng của mình. Lúc này đây mọi người không có tụ tại cùng nhau ăn cơm, mà là cách ra từng người ăn lương khô, trên xe ngựa có mọi người sở hữu tất cả lương khô. Lâm Tân đi lấy thời điểm không có nhìn thấy những người khác ra, hắn dùng đống lửa hồng nóng lên mang đến tịnh thủy, tự lấy thịt khô nhào bột mì bánh ăn hết. Bánh mì cùng thịt khô đều rất cứng, hương vị cũng chỉ có nhàn nhạt vị mặn, nước cũng có chút ít buồn bực được có vị rồi, bất quá chuyện tình gấp gáp, cũng không có xử lý. Hơn nữa tại đây phụ cận không có sông nhỏ, chỉ vẹn vẹn có cái giếng sâu cũng không ai dám từ bên trong múc nước uống. Ăn xong đồ đạc, hắn trở về phòng thời điểm mơ hồ nghe được cách xa nhau không xa Giang Nguyệt Nhi cùng Trình Như Phỉ gian phòng truyền đến tiếng cười đùa. Loại này khẩn trương quỷ dị địa phương, rõ ràng còn có tâm tư cười đùa. Lâm Tân lắc đầu, không quản các nàng, chính mình trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Bất chi bất giác lại đến buổi tối. Tiếp cận nửa đêm lúc 4 giờ, nằm ở trên giường Lâm Tân bỗng nhiên mở to mắt. Theo đen kịt trong chậm rãi ngồi dậy. Hắn đi đến phía trước cửa sổ, nhìn nhìn bên ngoài ánh trăng, vừa lúc ở bầu trời ở giữa. Trong sân gian có tòa núi sân lên. Điêu một khối quần mặt trời, lúc này ánh trăng rơi xuống, quần mặt trời kim đồng hồ bóng dáng vừa vặn rơi vào 3h đến 4 giờ tầm đó, thập phần tiếp cận 4 giờ. Không sai biệt lắm. Lâm Tân trong lòng vẫn nhớ ban ngày Thạch Gia huynh đệ lời mà nói, hạ quyết tâm buổi tối khởi đến xem. Nơi này thật sự có chút quỷ dị, hắn tổng cảm giác trong đội ngũ người cũng đều có tâm sự, rất lo lắng, vừa vặn thừa cơ hội này đi dò xét thoáng một phát. Đứng tại bên cửa sổ, hắn chậm rãi đem chính mình giấu ở bóng mờ ở bên trong, lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ sân nhỏ. Tường viện cao ngất, nếu có người muốn đi ra ngoài, tiểu nhất định sẽ lựa chọn trước sau 2 cái cửa sân, mà bọn hắn trô ở khoảng cách cái này cửa chính gần đây, lựa chọn từ nơi này đi ra ngoài cơ hội rất lớn. Thời gian dần dần tiếp cận 4 giờ, đông nhiên bóng đen lóe lên, Lâm Tân chứng kiến một tia bóng dáng thoáng một phát theo trong sân gian sẽ qua, hướng phía đại môn chạy ra đi. Hắn đang muốn đi ra ngoài, đông nhiên lại chứng kiến 2 bóng người lặng lẽ đi theo lao ra sân nhỏ. Thạch Gia huynh đệ. Hắn trong mắt hơi híp, nhẹ nhẹ đi tới cửa, mở cửa. Lại phát hiện Thạch Gia huynh đệ đã không thấy rồi. Đi ra cửa, đứng ở trên hành lang, bỗng nhiên hắn chứng kiến chính mình phía bên phải rõ ràng đứng cả một cái bóng đen, chính lặng lặng nhìn chính mình. Lâm Tân xuất mồ hôi chán, đối phương tiểu đứng ở ngoài cửa bên cạnh, hắn rõ ràng không có thể phát hiện, nếu vừa rồi đã bị tập kích, vậy hắn tiểu thật sự nguy hiểm. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, cùng bóng đen kia giằng co. Thật lâu bốn. Bóng đen kia chậm rãi quay người, chậm rãi từng bước một đi tới hành lang bóng mờ. Hắn đi được rất chậm chạp, giống như là rất mệt mỏi đồng dạng, từng bước một hướng phía nhìn không thấy chỗ hắc ám đi đến. Lâm Tân cố nén rút kiếm xúc động, nhìn nhìn sân nhỏ, Thạch Gia huynh đệ đã không thấy rồi, xem khinh công của bọn hắn, chính mình khẳng định theo không kịp. Nhưng nơi này khắp nơi thần bí quỷ dị, phải tận khả năng thăm dò rõ ràng tình huống nơi này, Khổng Dục Huy cùng Thạch Gia huynh đệ mục đích thực sự, bằng không thì hắn tổng cảm giác mình tùy thời có thể sẽ biến thành pháo hôi, bị kéo đi đệm lưng. Nhìn xem chậm rãi đi vào hắc ám bóng người, Lâm Tân biết rõ mình đã theo không kịp Thạch Gia huynh đệ, như vậy trước mắt bóng người này tựu là đầu mối duy nhất. Hắn khẽ cắn môi, chậm rãi theo sau. Người là ai? Hắn thấp giọng hỏi. Bóng đen kia sắp đi vào trong bóng tối rồi, tựa hồ căn bản là không nghe thấy Lâm Tân hỏi thăm giống như, không nói một lời. Lâm Tân theo sau, đi qua Âu Dương Thanh gian phòng lúc, trong chiều mặt ngắm nhìn, bên trong nằm trên giường một người, như trước là đưa lưng về phía hắn thấy không rõ lắm. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp nhẹ nhàng tại Âu Dương Thanh trên cửa phòng gõ. Bang bang. Thanh thúy tiếng đập cửa đột nhiên nhớ tới, tại yên tĩnh trong sân lộ ra có chút chói tai. Âu Dương Thanh là trong đội ngũ mạnh nhất hai người một trong, ta một người đoán chừng không ứng phó qua nổi, tuy nhiên nàng có khả năng có tính toán của mình, nhưng phải tìm người cùng một chỗ lẫn nhau chiếu ứng. Lâm Tân trong lòng hiện lên ý niệm. Lâm sư đệ. Đột nhiên một thanh âm theo phía sau hắn chuyển đến. Lâm Tân tranh thủ thời gian quay đầu lại, chứng kiến Âu Dương Thanh đang đứng tại phía sau mình, cầm trong tay bảo kiếm, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn mình. Đừng gõ rồi, đi theo ta. Âu Dương Thanh thấp giọng nói, đi theo vừa rồi bóng người kia nhanh chóng đi về hướng hắc ám. Lâm Tân trong lòng nhất định, nhanh chóng đuổi kịp. Lâm sư đệ là muốn biết Khổng Dục Huy cùng Thạch Gia huynh đệ buổi tối đi đâu, vậy sao? Âu Dương Thanh ở phía trước nhỏ giọng nói. Bọn hắn nửa đêm không ngủ được, lén lút đi ra ngoài, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này còn có chúng ta không biết địa phương? Lâm Tân cũng đi theo nhỏ giọng nói. Đương nhiên là vì âm huyết. Âu Dương Thanh cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, Khổng Dục Huy như thế, Thạch Gia huynh đệ như thế, không phải là vì âm huyết, ai hội, sẽ, ba ba chạy xa như vậy tới tiểu vì giết âm huyết điều. Nàng đi ở phía trước, Lâm Tân đi theo sau. Cái kia vừa rồi cái bóng đen kia là gì? Lâm Tân tại trong bóng tối hỏi. Hắn không quan tâm âm huyết gì đấy, hắn chỉ quan tâm nhiệm vụ lần này có thể hay không an toàn trở về. Bóng đen? Gì bóng đen? Âu Dương Thanh hơi sững sờ. Ta vừa mới nhìn đến một cái bóng đen ngay tại thân thể của ta trước, chậm rãi đi vào bóng mờ ở bên trong, tổng cảm giác có chút sờn hết cả gai úc. Lâm Tân tận khả năng hạ giọng trả lời. Chương 30, Quỷ Trạch 2. Loại hoàn cảnh này, có thể tìm được một người trao đổi là tốt nhất giảm bớt áp lực phương thức. Ta không có thấy cái gì bóng đen. Âu Dương Thanh khẽ nhíu mày. Có lẽ là ngươi hoa mắt ta, không nói trước những. Này, sư đệ, ngươi có biết hay không âm huyết tác dụng là gì? Nàng thoáng một phát dừng lại. Gì? Lâm Tân cũng đi theo dừng lại. Là có thể ra tốc nội khí tu vị tích lũy tốc độ A. Âu Dương Thanh lạnh lùng cười cười. Khổng Dục Huy còn trẻ như vậy, mới 23 cũng sắp có tầng thứ 3 tu vị, ngươi cho rằng hắn là như thế nào có được. Một năm trước, hắn còn chỉ có tầng thứ nhất. Lâm Tân trong lòng tim đập mạnh một cú. Sư đệ, nếu như ngươi có thể giúp ta cùng một chỗ, chúng ta liên thủ, đến lúc đó đắc thủ âm huyết ta phân ngươi 1/3, như thế nào? Âu Dương Thanh thấp giọng nói. Ta cân nhắc cân nhắc. Lâm Tân còn không biết Âu Dương Thanh nói thật hay giả. Âu Dương Thanh cũng lơ đễnh. Cũng thế, nếu như ngươi không tin ta, có thể mình bây giờ đi chúng ta ban ngày đi chính là cái kia rừng đứt một lần, chỗ đó hiện tại đã bắt đầu có âm huyết khí ngưng tụ rồi, Thạch Gia huynh đệ cùng Khổng Dục Huy nếu như không ngoài sở liệu, hẳn là đi vào trong đó hấp thụ âm huyết khí, tăng lên tu vi. Tốt. Lâm Tân cũng không biết Âu Dương Thanh nói thật hay giả, bất kể thế nào nói, Âu Dương sư tỷ nói cho ta biết bí mật này, ta sẽ không nói lung tung tiết ra ngoài. Ngươi có chừng mực là tốt rồi. Âu Dương Thanh gật đầu, nếu như ngươi không muốn đi, vậy thì không cần đi theo ta rồi. Được rồi. Lâm Tân dừng bước lại, nhìn qua một chút ánh trăng hình dáng xuống, Âu Dương Thanh thân ảnh vài cái liền xuyên thấu hành lang thông đạo càng sâu chỗ hắc ám. Hắn lúc này đứng tại trong bóng tối, trung quanh là hành lang trong thông đạo gian một cái giao nhau tiểu sảnh có bốn cánh cửa, như một thập tự hình. Hắn vừa mới tiến vào đúng là trong đó một cánh cửa, Âu Dương Thanh đi chính là đối diện lấy cái kia nói, hai bên trái phải còn có hai cánh cửa. Nghĩ nghĩ, Lâm Tân quay người lại. Đông nhiên phía sau mình không xa đang đứng một thân ảnh, mượn một chút theo cửa sổ khe hở thấu vào ánh trăng, tựa hồ là vừa rời đi Âu Dương Thanh. Âu Dương sư tỷ. Lâm Tân bị lại càng hoảng sợ, nhanh chóng bình phục tới, nhỏ giọng hỏi. Ngươi tại sao lại trở về rồi hả? Âu Dương Thanh bình tĩnh nhìn hắn, nhất thời không có trả lời. Ước chừng hơn 10 giây sau, nàng mới mở miệng. Đi theo ta. Nàng nhẹ nói, sau đó chậm rãi xoay người, hướng phía bên trái một cái cửa nhỏ đi đến. Lâm Tân tổng cảm giác có chút không đúng, không dám đơn giản đuổi kịp. Bên kia Âu Dương Thanh chạy tới cửa ra vào, hồi trở lại sang đây xem hướng hắn. Đi theo ta. Nàng lặp lại nói. Lâm Tân nuốt nuốt nước miếng, nhìn chung quanh một chút, cảm giác mặt khác phương hướng một mảnh đen kịt, tự hồ chỉ có Âu Dương sư tỷ phương hướng trên đường có một điểm ánh trăng, thoạt nhìn hơi chút điểm an toàn. Hắn nhẹ nhàng rút ra Viêm Dương phù kiếm, đây là hắn cho thanh kiếm này lấy danh tự, thân kiếm rút, rõ ràng không có chút nào kim loại tiếng ma sát. Cái kia trên lưới kiếm bị hắn ba lô bao khỏa hơi mỏng một tầng miếng vải đen. Dùng che lớp bảo hộ ở bên trên ký hiệu phù văn. Cầm chặt kiếm, Lâm Tân chuyển qua ánh mắt lại nhìn hướng Âu Dương Thanh, cảm giác dũng khí lớn hơn rất nhiều. Lúc này Âu Dương Thanh đã tại hướng cửa nhỏ đi rồi, nửa thân thể đã đi vào. Chỉ có một cái trắng non tinh tế tỉ mỉ tay từ trong cửa trong bóng tối vươn ra, hướng hắn vẫy vẫy. Lâm Tân sải bước đi đến đi, tùy thời chuẩn bị đưa vào nội khí tiến mũi kiếm. Đi vào cửa nhỏ, bên trong đen kịt một mảnh, Âu Dương Thanh thân ảnh thì ở phía trước loáng thoáng có thể chứng kiến. Lâm Tân tranh thủ thời gian theo sau. Trong hành lang không ngừng tiến lên, thời gian một chút đi qua. Không biết chuyện gì xảy ra, cái này đầu hành lang phảng phất đi không hết giống như, càng chạy càng xa, Lâm Tân đều có một chút thở hổn hển rồi. Sư tỷ, có còn xa lắm không a? Nhanh bốn. Âu Dương Thanh thanh âm tựa hồ cách được có chút xa. Lại đi một khoảng cách, Lâm Tân đã cảm giác không được bình thường, cái này hành lang đi tối thiểu có hơn 10 phút đồng hồ rồi, rõ ràng còn chưa có chạy xong, bọn hắn ở tòa nhà không có khả năng có lớn như vậy. Hắn ngưng thần hướng phía trước nhìn lại, phía trước hành lang căn bản nhìn không tới sư tỷ bóng lưng.
Sư tỷ,
hắn thăm dò tính quát lên,
không có người trả lời.
Hắn dứt khoát đứng tại nguyên chỗ bất động rồi.
Cái này đã rất không được bình thường.
Vừa rồi cái kia Âu Dương Thanh khẳng định có vấn đề.
Lâm Tân trong lòng sợ hãi, chậm rãi cởi bỏ trường kiếm bên trên trói bố.
Hô.
Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua.
Lâm Tân trong lòng tim đập mạnh một cú, tay run lên, một tia nội khí đột nhiên chui vào Viêm Dương phụ kiếm.
Trong chốc lát, thân kiếm mạnh mà hiện hồng mà bắt đầu, một cô nóng bức lửa đốt sáng người khí lưu theo thân kiếm bên trên ầm ầm hướng bốn phía khuếch tán.
Lâm Tân chỉ cảm thấy hai mắt bị nhiệt nóng phong hung hăng thổi xuống, làm được nước mắt đều chảy ra, tranh thủ thời gian quay sang dùng sức chớp chớp.
Trong bóng tối thân kiếm như là một cây nung đỏ đâu bàn ủi, tản mát ra quần quần nhiệt lượng.
Hắn cầm trường kiếm giống như là cầm một căn màu đỏ sáng lên cây vậy.
Lâm Tân dùng sức nhắm mắt lại, cảm giác con mắt ra rất nhiều nước mắt thoải mái, lúc này mới thoải mái một ít.
Lại lần nữa mở mắt ra, hắn bỗng nhiên cả kinh.
Chính mình ở đâu là tại gì hắc ám trên hành lang, căn bản là đang đứng tại một chỗ cao cao màu đen sườn đồi lên, phía trước còn có vài bước lộ tiểu là sườn đồi vách đá dựng đứng.
Lạnh như băng gió lạnh bị trên tay trường kiếm trung hòa về sau, theo Lâm Tân hai bên thổi qua, phát ra ô ô rất nhỏ tiếng vang.
Hắn cái trán nổi lên mồ hôi lạnh, nhìn về phía bên vách núi duyên vị trí, chỗ đó đúng lúc là vừa rồi cái kia sư tỷ biến mất địa phương.
Đây là bốn.
Gặp quỷ rồi.
Ngắm nhìn bốn phía, Lâm Tân cái này mới phát hiện, chính mình rõ ràng chỗ vừa vặn tiểu là ban ngày tới dẫm qua điểm cái kia khối nghĩa địa.
Ngay tại nghĩa địa biên giới một chỗ sườn đồi bên trên.
Muốn thật sự là rơi xuống sườn đồi, trừ phi là cực cao mạnh khinh công, nếu không dùng ta hiện tại trình độ, căn bản không có đường sống.
Lâm Tân sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hồi tưởng lại vừa rồi cái kia Âu Dương Thanh.
Thực hắn sao gặp quỷ rồi?
Không được, được nhanh đi về.
Hắn nhanh chóng lui về phía sau, mượn ánh trăng, men theo ban ngày phương hướng hướng đường trở về tiến đến.
Trên đường đi toàn bộ nghĩa địa một mảnh an bình, thậm chí côn trùng chim hót đều không có, phảng phất hoàn toàn không có nửa điểm sinh khí.
Đi đến một nửa lộ trình thời gian,
đột nhiên hắn cảm giác có chút không đúng, tựa hồ có đồ vật gì đó theo sát lấy hắn.
Cầm chặt trên tay Viêm Dương phù kiếm, Lâm Tân nhìn quét xung quanh, một bóng người cũng không thấy được.
Xuy.
Đột nhiên một đoàn bóng đen theo bên trái phi nhào đầu về phía trước.
Lăng không hoạch xuất có chút tiếng xé gió, phảng phất là gì lợi khí tập kích tới.
Lâm Tân phản ứng không kịp, cho dù thúc vận nội lực, trên tay động tác cũng hoàn toàn theo không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng đem Viêm Dương phù kiếm hướng đối phương kề đi qua, nhưng căn bản không có ngăn trở tập kích lộ tuyến.
Bạo.
Hắn không có chút nào bối rối.
Nội khí vừa ra, một ít cổ nội khí dũng mãnh vào Viêm Dương phù kiếm.
Thân kiếm nhanh chóng biến hồng, tuôn ra kịch liệt nhiệt độ cao.
Toàn bộ mũi kiếm tại trong đêm tối thoáng một phát như là bàn ủi bình thường đỏ bừng hiệt quang.
Cái kia đoàn bóng đen bị sóng nhiệt trùng kích, một ít phát ra bén nhọn gãy âm thanh.
Nhưng ngay sau đó, Viêm Dương phủ kiếm chung quanh rõ ràng mạnh mà nổi lên tí tí ánh lửa.
Oeng!
Một tiếng trầm đục, màu vàng hỏa tinh bắn ra bốn phía.
Bóng đen bị Viêm Dương phủ kiếm tán phát ra ánh lửa đụng phải vừa vặn, cả người bỗng chốc bị đánh bay, tại nghĩa địa sườn dốc bên trên nhấp nhô mấy lần.
Lâm Tân đắc thế không buông tha người, một kiếm kiếm chiêu hướng cái kia đổ chơi lâm tới.
Nội khí tự nhiên lưu chuyển, phân ra một cỗ chạy vào mũi kiếm.
Bóng đen kia tựa hồ bị vừa rồi cái kia thoáng một phát cháy sạch, nấu được quá sức, trên mặt đất rãy rủa còn chưa đứng dậy.
Tiểu vừa vặn chứng kiến Lâm Tân một kiếm đâm tới.
Long cong.
Vật kia không biết dùng gì chặn một kiếm này đâm, cả người bị đại lực bị đâm cho bay rớt ra ngoài, trực tiếp mượn lực tại một khối trên tấm bia đá va chạm, lan lộn biến mất tại rừng cây ở trong chỗ sâu.
Lâm Tân cũng bị cái này vừa đỡ đụng phải xuống, cảm giác thủ đoạn đau đớn, thiếu chút nữa bị trật, chứng kiến đối phương ly khai, hắn nhanh chóng đi đến vừa rồi bóng đen kia rơi xuống đất địa phương.
Chứng kiến trên mặt đất có một căn thật dài hiện ra ánh sáng màu lam gai nhọn hoắt, như là kim loại châm.
Thi hầu.
Hắn suy đoán, vừa rồi vật kia tốc độ quá nhanh, hắn trực tiếp không có kịp phản ứng, nếu không phải Viêm Dương phủ kiếm buộc phát sóng nhiệt đem đối phương nổ tung, đoán chừng hắn vừa rồi cũng sẽ bị hoa trong.
Cắt xuống một ít khối miếng vải đen, hắn coi chừng đem căn này gai nhọn hoắt bọc lại, cẩn thận quan sát.
Gai nhọn hoắt chiều dài cùng ngón trỏ không sai biệt lắm, rất mảnh, tựa như chiếc đũa bình thường thô, theo đuôi tới đầu đều là một mảnh xanh đầm địa.
Coi chừng đem gai nhọn hoắt thu lại, Lâm Tân nhìn chung quanh một chút, tranh thủ thời gian ra tốc hướng ở tòa nhà phương hướng tiến đến.
Lúc này đây bị tập kích tuy nhiên hung hiểm, một khi bị gai nhọn hoắt bắt được, tiểu là kịch độc khó trị, nhưng là chính thức khảo nghiệm một lần Viêm Dương phủ kiếm uy lực.
Liên được xưng mạnh hơn 2 tầng thi hầu đều kinh, trải qua, không nổi Viêm Dương phủ kiếm bộc phát một cổ nhiệt lực trùng kích, nếu là thật chính đánh trúng, cái kia đoán chừng thật là một kích bị mất mạng rồi.
Nhưng mà này còn là Lâm Tân một ít cổ nội khí uy lực, cái này một ít cổ nội khí hắn đoán chừng chỉ có hắn nội khí 1/20.
Nói cách khác, vừa rồi cái loại này uy lực, có thể đem thi hầu một kích bị mất mạng uy lực, hắn có thể liên tục sử xuất 20 kiếm.
Nhanh chóng chạy đi, không bao lâu, Lâm Tân liền đến ban ngày bọn hắn đã tới rừng nước.
Loang thoáng đấy, hắn xa xa chứng kiến rừng nước chung quanh trong không khí tựa hồ bay một ít màu đỏ nhạt sương mù.
Lâm Tân nhớ tới Âu Dương sư tỷ lúc trước đã từng nói qua lời mà nói, lần thứ nhất gặp được sư tỷ hẳn là thật sự, nàng nói Khổng Dục Huy cùng Thạch Gia huynh đệ muộn như vậy đi ra, có phải là vì âm huyết khí? Chẳng lẽ tiểu là những này sương mù? Hắn suy nghĩ xuống, chậm dần bước chân, bắt đầu coi chừng ẩn nấp khom lưng tiến lên. Thời gian dần qua, hắn tiến vào màu đỏ trong sương mù, hít thở sâu một hơi khí, lập tức trong cơ thể nội khí bắt đầu có chút lan mình, quay cuồng sao động. Quả nhiên có tác dụng bốn. Lâm Tân cảm giác mình nội khí rõ ràng bắt đầu tự hành vận chuyển lại. Hơn nữa trong cơ thể kinh mạch rõ ràng không có bất kỳ cảm nhận sâu sắc. Thứ này chẳng lẽ có thể không cần lo lắng kinh mạch bị hao tổn, trực tiếp tốc độ cao nhất tu hành. Trong lòng hắn chấn động. Nếu mỗi ngày đều có cái này phụ trợ tu hành, đây chẳng phải là tùy thời đều có thể ở vào tu hành trạng thái. Tiến độ há lại chỉ có từng đó nhanh gấp đôi. Nghĩ tới đây trong lòng hắn cũng có chút ít lửa nóng lên. Đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng vang nhỏ. Lâm Tân tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại. Rất xa, hắn chứng kiến xương đỏ trong khoanh chân ngồi một bóng người, tựa hồ là Khổng Dục Huy. Bên cạnh hắn tựa hồ còn có người, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ diện mục. Lâm Tân ẩn nút bắt đầu đồng dạng bắt đầu tu hành, cũng không động đậy được nữa. Hắn ý định lặng lặng quan sát Khổng Dục Huy ý định làm cái gì, nơi này quỷ dị không hiểu, đã trễ thế như vậy hắn rõ ràng còn dám một mình một người ra ngoài, hiển nhiên tất nhiên có mưu đồ, có lẽ thực chính là vì Âu Dương Thanh theo như lời âm huyết. Thời gian một chút trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Khổng Dục Huy rốt cục chậm rãi thở hắt ra, tựa hồ theo trạng thái tu luyện trong thoát ly đi ra. 4. Lần này trong đội ngũ mấy người có cái gì đáng phải chú ý sao? Khổng Dục Huy thấp giọng hỏi. Chương 31, âm huyết, 1. Hắn đứng phía sau cái kia người trả lời. Đều là bình thường ngoại khu đệ tử, Thạch Gia huynh đệ, Giang Nguyệt Nhi cùng Trình Như Phỉ, còn có cái kia Lâm Tân, cũng chỉ là tạm thời gia nhập đấy, có lẽ không có gì biến số. Âu Dương Thanh đâu này? Khổng Dục Huy nhàn nhạt hỏi. Âu Dương Thanh lần này chủ động gia nhập ngài đội ngũ, chỉ sợ là có chỗ hoài nghi, hoặc là muốn kiếm một chén canh cũng nói không chừng. Người nọ thấp giọng nói. Những người khác ngược lại là đơn giản, chủ yếu là Âu Dương Thanh. Khổng Dục Huy khỏe miệng nổi lên một tia âm trầm, ta có chút nhìn không thấu nàng. Công tử không cần lo lắng, cho dù nàng càng lợi hại, còn có thể chạy ra bàn tay của chúng ta hay sao? Phía sau hắn người nọ cười lạnh một tiếng. Khổng Dục Huy gật đầu. Mặc kệ nàng có gì át chủ bài, nhiệm vụ kỳ hạn đến vào cái ngày đó, sinh tử tiểu xem bọn hắn vận khí năm. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, ngươi lại để cho A Đức bọn hắn ly khai, đừng canh giữ ở giao lộ, để tránh bị người phát giác. Minh bạch. Người nọ rất nhanh theo Khổng Dục Huy sau lưng đã đi ra. Khổng Dục Huy cũng đứng dậy sửa sang lại quần áo trên người, tựa hồ chuẩn bị ly khai. Lâm Tân trốn ở sườn dốc phía dưới trong bụi cỏ, cả người núp ở một khối tấm bia đá đằng sau, vẫn không núp đích. Từ đối phương ngữ khí đó có thể thấy được Khổng Dục Huy lần này tới căn bản là không chỉ một người. Đợi đến lúc Khổng Dục Huy triệt để đã đi ra, Lâm Tân lại ngây người hơn 10 phút đồng hồ, xương đỏ triệt để tiêu tàn xong, thẳng đến bầu trời thoáng xuất hiện màu trắng bạc, mới đứng dậy hạ thân, cảnh giác nhanh chóng trở lại tòa nhà. Cẩn thận từng ly từng tí trở lại gian phòng, hắn đóng cửa thật kỹ, lại nhanh chóng đem chính mình đế giày bùn cạo. Lúc này mới ngồi xuống điều tức thoáng một phát. Sắc trời dần dần sáng rõ. Phía bên phải gian phòng két kẹt một tiếng, tựa hồ là cửa mở, sau đó truyền ra Âu Dương Thanh đi ra tiếng bước chân. Âu Dương tỷ tỷ. Tựa hồ là Trình Như Phỉ thanh âm truyền đến. Làm sao vậy Trình sư muội? Âu Dương Thanh trong thanh âm còn lộ ra một tia lười biếng. Cây bên này có cái gì có thể tắm rửa địa phương, hơn nửa tháng chỉ có thể dùng nước trà lau trên người, toàn thân đều là đổ mồ hôi, ta cùng Giang Nguyệt muội muội đều chịu không được rồi. Trình Như Phỉ bất đắc dĩ hỏi. Tắm rửa bốn. Ta đã tới hai lần. Ngược lại là thật đúng là có một cái tắm rửa địa phương. Âu Dương Thanh cũng là có chút ý động, đợi lát nữa ta mang bọn ngươi đi qua đi. Ân, đa tạ tỷ tỷ. Khách khí. Lâm Tân biết rõ mấy người tất cả đứng lên, hắn còn có một số việc cũng muốn hỏi Âu Dương Thanh, liền cũng xuống giường, tùy ý quản lý dưới tóc dài, kéo cửa ra đi ra ngoài. Âu Dương Thanh đang tại phía bên phải trên hành lang, một thân xanh biếc trường y, ống tay áo quần dài, như trước đeo màu trắng cái khăn che mặt, trong tay ngược lại dẫn theo một thanh trường kiếm, kiếm không có ra khỏi vỏ. Toàn bộ vỏ kiếm đều là một mảnh màu xanh nhạt. Lâm sư đệ. Âu Dương Thanh nhìn Lâm Tân liếc, có chút nhíu mày. Âu Dương sư tỷ, tối hôm qua năm. Lâm Tân nhìn chung quanh xuống, hạ giọng, tối hôm qua ngươi cho ta nói về âm huyết điều sự tình. Hắn cường điệu tại âm huyết hai chữ nhà trên trong khẩu âm. Âu Dương Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tối hôm qua ta có cùng ngươi đã gặp mặt sao? Ta rất sớm liền điều tức sau để đi ngủ. Lâm Tân có chút ngạc nhiên. Rõ ràng là tối hôm qua Âu Dương Thanh nói cho hắn biết âm huyết khí có ra nhanh chóng tu hành hiệu quả, như thế nào hiện tại bốn. Hắn cẩn thận chằm chằm vào Âu Dương Thanh đôi mắt đẹp, quả thật không có từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia không đúng, có chỉ là nghi hoặc khó hiểu. Có lẽ là lúc này nàng không muốn để cái này. Hắn suy đoán. Vậy sao? Cái kia có thể là ta nhớ lầm rồi bốn. Lâm Tân thở hắt ra, bình tĩnh nói. Âu Dương Thanh như trước còn có chút nghi hoặc gật đầu, cùng Lâm Tân vội đến xuống, liền trực tiếp đi xe ngựa dùng chậu gỗ lấy nước. chuẩn bị trở về phòng rửa mặt rồi. Lâm Tân từ trên xe ngựa lấy ra bản thân chậu gỗ, tiếp đi một tí nước, trở lại gian phòng của mình. Một phen sau khi rửa mặt, hắn bưng nước đi ra, đang chuẩn bị rót vào hồ nước. A ba. Đột nhiên một tiếng thét lên. Tựa hồ là Giang Nguyệt Nhi đấy. Lâm Tân tranh thủ thời gian buông chậu gỗ, hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng chạy đi, đồng thời sau lưng Âu Dương Thanh gian phòng cũng cửa phòng mở ra, Âu Dương Thanh mấy cái giẫm trận tại chỗ, vượt qua Lâm Tân vọt tới phía trước đi. Hai người một trước một sau theo hành lang rẽ vào cái ngoặt, không, tiểu đi tới Giang Cá Nhi cùng Trình Như Phỉ gian phòng. Giang Cá Nhi một thân quần trắng, tóc dài tựa hồ mới biên một nửa bím tóc, trên tay còn cầm một căn ngọc thạch châm gài tóc không có chen vào đi. Lại chỉ lo đứng tại bên cạnh che miệng kêu to. Trình Như Phỉ cũng là diện mục trắng bệnh, nhìn xem cửa phòng mở thuê phòng trong phòng, trong tay trường kiếm nắm chặt, khẩn trương đến tùy thời cũng có thể đâm ra đi. Chuyện gì xảy ra? Khổng Dục Huy theo một chỗ khác chạy tới, cùng Lâm Tân hai người cơ hồ là đồng thời đến. Lâm Tân vài bước đến giữa khẩu, đi đến bên trong nhìn lại. Chỉ thấy bên trong nằm trên giường một người, Thạch Gia huynh trưởng Thạch Lôi đứng tại bên cạnh xanh cả mặt, trường kiếm nửa người trên trực tiếp gãy đi một đoạn, ánh mắt của hắn chính gắt gao chằm chằm vào trên giường người. Trên giường người nọ đúng là Thạch Khôn, cái này mới 20 tuổi người trẻ tuổi lúc này nằm ngửa ở trên giường, chính hắn trường kiếm theo hắn cái chán thẳng tắp đâm vào đi, sau đó theo ván giường phía dưới xuyên thấu đi ra. Thạch Khôn hai mắt chết không nhắm mắt, một mực mở ra lấy. Thạch Khôn, chết rồi hả? Lâm Tân trong lòng trầm xuống. Khổng Dục Huy nhanh chóng đi đến Thạch Khôn trước người, sắc mặt nói không nên lời ầm trầm, hắn xốc lên Thạch Khôn trước ngực quần áo, lộ ra bên trong làn da. Trong lúc này có một cái rõ ràng hoành tuyến miệng vết thương. Đỏ đau miệng vết thương tựa như tiểu hài tử miệng, có chút sưng vù bên ngoài trở mình. Chết có một ngày rồi. Khổng Dục Huy lạnh lùng nói. Thạch Lôi trong ánh mắt bao không nổi nước mắt, môi hắn run rẩy. Ta ngày hôm qua, sáng sớm hôm qua sau khi tách ra, tiêu không thấy được đệ đệ, còn tưởng rằng hắn đi ra ngoài dụng công rồi, không nghĩ tới sáng nay cùng đi. Tiểu chứng kiến hắn nằm ở bên cạnh ta, trên đầu. Nói xong hắn nước mắt tiểu chảy xuống, thân thể không nổi phát run, cảm xúc rất là kích động. Sáng sớm hôm qua sao bốn. Khổng Dục Huy ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, chí mạng địa phương là kiếm thương miệng vết thương, nhưng lại không phải chúng ta Hồng Tùng kiếm dấu vết năm. Đạo hữu hẳn là tưởng rằng ta Kim Ngọc Tông đệ tử gây nên. Đông nhiên cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng bước chân, bốn cái đạo trang cách ăn mặc đạo sĩ xuất hiện ở ngoài cửa. Bốn người này đang mặc màu trắng đạo bào, trước ngực có một cái màu vàng trăng lưỡi liềm tiêu chí. Một thân trắng thuần, trường kiếm cũng là toàn thân màu trắng, chôi kiếm có một vòng hết sức nhỏ kim vân. Thoạt nhìn trang phục dị thường hoa lệ. Kim Ngọc Tông mấy vị đạo hữu, ta cũng không đã từng nói qua là các ngươi gây nên. Hẳn là các ngươi trột dạ rồi hả? Khổng Dục Huy lạnh lùng nhìn sang, tựa hồ sớm đã biết rõ đối phương đã đến. Cầm đầu đạo sĩ khuôn mặt bình tĩnh, màu trắng tròm râu có chút theo gió phiêu động, xem xét tựa như đắc đạo cao nhân đồng dạng. Nguyên lai là Khổng Dục Huy khổng sư đệ, lần trước từ biệt, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp mặt. Chu Tĩnh Chu sư huynh, ta Tùng Lâm đệ tử vô danh vô cớ chết ở chỗ này, hay vẫn là thụ ngươi Kim Ngọc Tông kiếm thương, các ngươi dù sao cũng phải cho cái nói đi. Khổng Dục Huy thẳng lên thân, ngữ khí lạnh như băng. Thạch Lôi cũng nắm chặt chuôi kiếm, nghe nói như thế, lập tức xoay đầu lại nhìn thẳng Kim Ngọc Tông bọn người. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ tưởng rằng chúng ta Kim Ngọc Tông giết người của các ngươi? Chu Tĩnh đạo sĩ bên người khác một người trung niên đạo trưởng nhịn không được lớn tiếng quát lên. Phải hay là không các ngươi, các ngươi tâm lý nắm chắc? Âu Dương Thanh cũng đứng ra, cùng Khổng Dục Huy sóng vai nhìn thẳng đối phương. Trình Như Phỉ, Giang Nguyệt Nhi cùng với Lâm Tân Thạch Lỗi đều đứng ở phía sau hai người, lạnh lùng nhìn thẳng đối phương. Bất quá Lâm Tân tuy nhiên làm ra lần này tư thái, trong lòng lại thủy chung đối với Khổng Dục Huy bảo trì cảnh giác. Trước trong rừng nói chuyện đến xem, tựa hồ Khổng Dục Huy ở chỗ này còn có gì âm mưu. Tất cả mọi người vì âm huyết điều mà đến, quý phái đệ tử chi tử, không phải chúng ta gây nên năm. Chu Tĩnh bình tĩnh nói, Khổng sư đệ, Âu Dương sư muội, các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hỏi được có chút không hiểu đấu. Quả nhiên, Khổng Dục Huy cùng Âu Dương Thanh trong mắt có chút lộ ra một tia dị sắc. Ta mặc kệ, các ngươi giết đệ đệ của ta muốn các ngươi lên mạng. Thạch Lỗi nhưng lại tại bên cạnh cũng nhịn không được nữa, gầm lên giận dữ, trường kiếm xùy đâm về Chu Tĩnh. Hắn thân kiếm run lên tay, phản phất một điểm bạch quang như là cánh hoa bình thường phiêu hướng Chu Tĩnh, không có quy luật chút nào đáng nói. Ngọc Quế kiếm, đáng tiếc chỉ có một tầng nội lực tu vị. Chu Tĩnh mặt không biểu tình, đưa tay tiểu là một kiếm. Bành thoáng một phát, hắn thân kiếm bên cạnh vỗ vào bạch quang cánh hoa bên cạnh, phát ra trầm đủ. Thạch Lôi kêu rên một tiếng, cả người bị thoáng một phát đánh cho hướng phía bên phải ngã đi. Trên ngực, muốn tái khởi thân, lại nhất thời không có chỉ hoãn qua khí, rõ ràng không đứng dậy nổi. Chu Tĩnh hai mắt hơi đóng, mắt nhìn Khổng Dục Huy cùng Âu Dương Thanh, hiển nhiên hắn chính thức kiêng kỵ chính là hai người này. Chúng ta lần này tới còn thuận tiện tiếp cái bảo tiêu nhiệm vụ, mang đi một tí người bình thường để tế điện, tính xin kiếm phái đạo hữu thêm chút chú ý, chúng ta cũng sẽ giúp đỡ cha tìm sát hại quý phương đệ tử sự tình. Khổng Dục Huy cùng Âu Dương Thanh trao đổi dưới ánh mắt. Vậy thì đa tạ Chu sư huynh rồi. Khổng Dục Huy mở miệng nói, tựa hồ hai người đều chắc khả năng không lớn là Chu Tĩnh. Chu Tĩnh gật gật đầu, mang theo Kim Ngọc Tông người đã đi ra. Nhưng không có đi xa, mà là đi nhà này tòa nhà mặt khác một chỗ phòng ngủ khu. Hiển nhiên là ý định ngay ở chỗ này ở lại rồi. Lâm Tân nhìn đối phương triệt để đi xa, trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Buổi chiều đầu tiên gặp được cái kia Trương mặt người, còn có tối hôm qua gặp được quái dị Âu Dương Thanh, còn có tựa hồ có mưu đổ mưu Khổng Dục Huy. Trong lúc này tựa hồ đã ẩn tàng một rất phiền toái âm mưu. Hắn cảm giác mình tựa hồ bị quấn vào phiền toái gì trong sự tình. Thạch Khôn sư đệ chịu khổ độc thủ, chúng ta cũng rất tiếc hận, chỉ là tuyệt đối không phải là Kim Ngọc Tông chi nhân gây nên. Thạch Lỗi sư đệ, nén bi thương. Khổng Dục Huy lắc đầu, mắt nhìn trên mặt đất còn chưa chỉ hoãn qua khí Thạch Lỗi, đi ra khỏi cửa phòng. Trình Như Phỉ đi qua nhỏ giọng an ủi khởi Thạch Lỗi, Âu Dương Thanh đứng tại nguyên chỗ như có điều suy nghĩ. Giang Nguyệt Nhi hay, vẫn là sắc mặt tái nhợt, tựa hồ có chút sợ hãi. Lâm Tân nắm chặt chuôi kiếm, mắt nhìn chung quanh, tại đây ngoại trừ Giang Nguyệt Nhi cùng Trình Như Phỉ mục đích tựa hồ đơn thuần nhất, những người khác đều có tâm tư, khó phân địch ta. Thạch Khôn thế nhưng mà tầng thứ 2 tiểu quy nguyên quyết, tăng thêm tu hành chính là kiếm phái nội so Hồng Tùng kiếm càng mạnh hơn nữa một bậc Hàn Tinh kiếm, rõ ràng bị người vô thanh vô tức giết chết ở chỗ này. Giang Nguyệt Nhi là đơn thuần bởi vì ưa thích gái mộ Khổng Dục Huy, mới mang theo bạn thân gia nhập nhiệm vụ lần này, tại đây mục đích của các nàng đơn thuần nhất, có lẽ có thể tìm bọn hắn kết minh. Lâm Tân trong lòng vừa nổi lên ý nghĩ này, tựu chứng kiến Trình Như Phỉ đứng dậy, nhìn về phía cạnh mình. Trong ánh mắt cũng là có một tia đồng dạng thần sắc. Nói chuyện như thế nào? Lâm Tân đọc hiểu ánh mắt của đối phương, có chút gật gật đầu. Chương 32, âm huyết 2. Bên ngoài trấn một chỗ đoạn tường phế tích bên cạnh, Lâm Tân cùng Trình Như Phỉ ra Nguyệt Nhi một đạo, chậm rãi đi đến một chỗ màu trắng tàn tường đằng sau. Phong ô ô thổi, như là có người đang khóc. Mọi nơi nửa người cao dã thảo cũng bị thổi làm hung hăng đè thấp đầu. Lâm sư đệ. Trình Như Phỉ thấp giọng mở miệng. Nói thật, cái này trong đội ngũ, chúng ta ba cái, bây giờ là duy nhất có thể lẫn nhau tín nhiệm đối tượng. Lời này nói như thế nào? Lâm Tân thấp giọng hỏi. Ngươi là mới gia nhập không đến 2 tháng mới đệ tử, rất nhiều tin tức tư liệu đều không rõ ràng lắm, không có khả năng có gì mưu tính. Ta là đơn thuần bởi vì Nguyệt Nhi mới gia nhập nhiệm vụ này. Trình Như Phỉ bình tĩnh nói. Nhưng là ngươi biết rõ, Nguyệt Nhi là bởi vì sao gia nhập nhiệm vụ sao? Gì? Lâm Tân trong lòng giật mình đã có một tia suy đoán. Khổng Dục Huy. Giang Nguyệt Nhi há miệng muốn nói chuyện, lại bị Trình Như Phỉ dẫn đầu nói ra miệng. Quả nhiên muốn. Lâm Tân càng phát ra cảm giác Khổng Dục Huy người này có vấn đề. Khổng Dục Huy chủ động tìm được một mực thầm mến hắn Nguyệt Nhi, lại để cho nàng cùng hắn cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ này. Trình Như Phỉ lạnh lùng nói, ta lúc trước một mực cảm giác không đúng, hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi. Suy nghĩ cẩn thận gì? Lâm Tân chợt thấy Giang Nguyệt Nhi sắc mặt thoáng một phát trở nên trắng bệnh. Bọn họ là muốn ngưng tụ âm huyết. Trình Như Phỉ lạnh giọng nói, mà ngưng tụ âm huyết cần dùng ít nhất 5 cái nội gia cao thủ toàn thân máu huyết với tư cách tiêu hao. Lâm Tân vẻ sợ hãi cả kinh. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, vừa rồi trong phòng lúc, cái kia Thạch Khôn thi thể trùng quanh rõ ràng không có một điểm vết máu, toàn bộ đều sạch sẽ, phản phất trong thân thể của hắn một điểm máu tươi cũng không có đồng dạng. Ta tiểu nói tại đây làm sao có thể sẽ có tự nhiên sinh ra âm huyết, không nghĩ tới căn bản chính là chính bọn hắn trên thân người ngưng tụ ra đến đấy. Chính như Phỉ thanh âm càng phát ra lạnh như băng. Thật ác độc tâm. Liên tục nhiều lần như vậy nhiệm vụ, khó trách Khổng Dục Huy công lực tăng lên nhanh như vậy. Lại liên tưởng khởi vừa rồi Khổng Dục Huy, Âu Dương Thanh, còn có Kim Ngọc Tông Chu Tĩnh đều là lẫn nhau có ăn ý bộ dạng, hiển nhiên ba người đều có thể là cảm kích người. Như vậy, ta dựa vào cái gì có thể tín nhiệm các ngươi? Lâm Tân phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước mặt hai cái nữ hải. Nguyệt Nhi chỉ sợ sẽ không chết. Trình Như Phỉ chấn định nói, nhưng sắc mặt nhưng có chút trắng bệnh. Nhưng ta và ngươi, còn có Thạch Lỗi, cùng với Kim Ngọc Tông bên kia Chu Tĩnh bên ngoài ba người, đêm nay khả năng còn gặp người chết. Lâm Tân chợt nhớ tới tối hôm qua cái kia quỷ dị Âu Dương Thanh. Từ giờ trở đi, chúng ta phải tùy thời tùy chỗ cùng một chỗ, ôm thành một đoàn, đoàn kết, nếu không kế tiếp cái chết, tự là chúng ta. Trình Như Phỉ tựa hồ biết rõ rất nhiều thứ. Có thể nói cho ta biết, cái trấn này khắp nơi đều có đủ loại quỷ dị, là bởi vì sao sao? Lâm Tân hỏi. Đêm thứ nhất, ta nhìn thấy một trương trắng bệnh mặt người, thứ hai đêm, ta nhìn thấy Âu Dương Thanh, cho ta dẫn đường, lại thiếu chút nữa bốn. Buổi tối hôm nay là đệ tam đêm. Người đã gặp sao? Cái trấn này, tại 30 năm trước cũng đã toàn bộ trấn chết hết, tăng thêm bọn hắn âm như hại chết nhiều đệ tử như vậy, ngưng tụ uống máu vì chính mình sử dụng. Sinh ra hoàn khí đã đủ để bao phủ toàn bộ thôn trấn rồi. Chính như Phỉ hít sâu một hơi, nói khẽ. Trước kia tiểu thường xuyên phát sinh các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái quỷ dị sự tình, ngươi chỉ, cái, muốn nhớ kỹ một điểm, buổi tối trời tối về sau, không nên tin bất luận kẻ nào. Không nên tin bất luận kẻ nào. Lâm Tân không biết như thế nào đấy, trong lòng tê dần. Vì cái gì? Chính như Phỉ một thân quần màu lục, hai bờ vai như là bong bóng tay áo đồng dạng cố lấy hai cái bọc nhỏ, tựa hồ là trang trí sử dụng. Nàng nhìn chung quanh một chút, coi chừng hướng bên trái một cái trong bao nhỏ với vào một ngón tay, lấy ra một trương màu trắng lá bừa. Cái này cho ngươi. Ngươi gì cũng không chuẩn bị, nếu như trở về, cái này nhưng là phải trả đó a.
Đây là cái gì?
Lâm Tân tiếp nhận lá bùa, vừa ý bên cạnh rậm rạp chẳng chị tất cả đều là nòng nọc đồng dạng màu đen ký tự, liếc nhìn lại rõ ràng có chút tầm mắt choáng váng ảo giác, gì cũng thấy không rõ.
Hoán khí phù, nếu có quái dị xuất hiện tại ngươi bên cạnh 3 mét ở trong, cái này cái phù sẽ tự động bốc cháy lên, bất quá không có ánh lửa, rất ẩn nấp.
Ngươi có thể dùng nó phán đoán phân biệt tình huống.
Trình Như Phỉ giải thích nói.
Trên thực tế, chúng ta tứ tông, kể cả rất nhiều tông phái, muốn nghĩ trên thế giới này vô cùng vô tận quái dị trong còn sống sót, bảo an một phương góc, dựa vào đúng là những
này bên ngoài đạo cụ.
Về sau ngươi làm nhiệm vụ muốn nhiều chuẩn bị một chút rồi.
Lâm Tân coi chừng đem cái này cái phù thu lại, đối với Trình Như Phỉ nhiều hơn một tia thiện ý đa tạ.
Không cần, giúp ngươi cũng là tại bang, giúp, tự chúng ta.
Mặt khác, cái này cái phù giá trị 2 khối ngọc tiền, đừng quên đưa ta.
Trình Như Phỉ khó được cười cười.
Nàng thoạt nhìn rất là nhu nhược, như là 15-16 tuổi tiểu cô nương đồng dạng, áo choàng trên tóc đen đeo một đóa màu trắng lông vũ bệnh 6 múi hoa.
Làn da trắng nõn, như là búp bê giống như, tuy nhiên ngũ quan không rất đẹp, nhưng lại thật biết điều xảo.
Nhưng chính thức nói chuyện lên ra, lại ngược lại cho người một loại ôn nhu trấn định khí chất.
Không, ta không tin Khổng ca ca hội sẽ hại chúng ta.
Lúc này một mực không nói chuyện Giang Nguyệt Nhi bỗng nhiên lên tiếng, dùng sức lắc đầu.
Đừng có gấp.
Chúng ta về sau đã biết rõ chính thức tình huống rồi, hiện tại mấu chốt là chúng ta muốn trước bảo toàn chính mình.
Trình Như Phỉ tỉnh táo nói.
Cái kia muốn như thế nào làm?
Lâm Tân thấp giọng hỏi, hắn sớm cảm thấy nơi này không đúng, hiện tại có Trình Như Phỉ hiểu nhiều người như vậy tại, dứt khoát trực tiếp hỏi nàng.
Chúng ta trước muốn
chuyển đến cùng một chỗ.
Trình Như Phỉ nhìn xem Lâm Tân, một chữ dừng lại, một châu nói.
Lâm Tân cùng Giang Nguyệt Nhi đều là khẽ giật mình.
20.
Cũ nát trong phòng ngủ.
Một trụ màu vàng nâu hương chậm rãi theo lư hương trong bay ra xám trắng làn khói thẳng tắp hướng lên, càng lúc càng mờ nhạt, dần dần tiêu tán tại gian phòng không trung.
Phóng lư hương bên cạnh bàn, ngồi một cái màu xanh lá quần áo cái khăn che mặt nữ tử, nàng hạ nửa bên mặt gò má mặt chăn xa che khuất, màu trắng cái khăn che mặt có chút theo hô hấp phiêu động, đúng là trở lại gian phòng Âu Dương Thanh.
Nàng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, tay đè trên bàn trường kiếm trên chuôi kiếm, tựa hồ chính nhắm mắt dưỡng thần.
Không Dục Huy tựa hồ có chỗ phát ra rồi.
Đột nhiên một người nam tử thanh âm tại nàng vang lên bên tai.
Vậy thì sao?
Âu Dương Thanh không chút nào để ý, ta và ngươi liên thủ, chính là một cái Khổng Dục Huy còn bắt không được.
Hắn chỉ sợ cũng có hậu thủ.
Cái kia giọng nam trầm giọng nói,
đơn giản tiểu là âm huyết trận, còn có hắn mấy tên thủ hạ mà thôi.
Chính là một cái hai tầng có thể kiếm chắc đến mức nào?
Âu Dương Thanh chấn định tự nhiên, chính thức phiền toái chính là cái chấn này, oán khí càng ngày càng nặng.
Xử lý xong sự tình chúng ta tiểu lập tức rời đi, không cần chờ đến âm huyết điều xuất hiện.
Giọng nam trả lời.
Sớm đi.
Sớm đi.
Âu Dương Thanh nghe vậy, đã trầm mặt xuống.
Tốt.
Còn có một việc, cái kia ba cái tiểu gia hỏa đem đến cùng một chỗ rồi, người đi xử lý hay, vẫn, là ta đến.
Giọng nam thản nhiên nói.
Âu Dương Thanh tầm mắt rủ xuống.
Ta đến đây đi.
Giết chết cũng có thể đến tay ba tích âm huyết.
18.
Lâm Tân cùng Trình Như Phỉ Giang Nguyệt Nhi cùng một chỗ, đem đồ vật trong phòng toàn bộ thu thập xong, sau đó ba người tuyển mặt khác một chỗ không sân nhỏ nhà ở, cùng một chỗ chuyển đi vào.
Ba người phân thành hai gian phòng, nhanh kể cùng một chỗ, lưỡng cái gian phòng chính giữa trên vách tường còn tự nhiên có một có thể chốt mở cách môn, không cần mở cửa có thể nội bộ tương thông.
Thu thập xong gian phòng, lại mang thứ đó nhau nhau cất kỹ, ba người mới múc nước tẩy trừ mồ hôi trên người cùng cho bụi.
Nước nhanh dùng hết rồi.
Tòa hạ, ngồi xuống tại Lâm Tân gian phòng lúc nghỉ ngơi, Trình Như Phỉ thấp giọng nói.
Giang Nguyệt Nhi đâu này?
Lâm Tân chứng kiến chỉ có một mình nàng tới.
Đi nghỉ ngơi.
Trình Như Phỉ khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói.
Ba người chúng ta cũng chỉ là một tầng tiểu quy nguyên quyết, chính diện chống lại bất luận cái gì Khổng Dục Huy, Âu Dương Thanh, Chu Tính ba người, bất kỳ một cái nào đều chỉ có chết phần, cho dù ba cái ôm đoàn, chúng ta kinh nghiệm thực chiến chưa đủ, cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ.
Giang Nguyệt Nhi thân phận bất đồng, cho nên ngươi là nghĩ dựa vào nàng lại để cho ba người kia kiêng kỵ, không dám đối với chúng ta ra tay.
Lâm Tân có chút minh bạch ý tứ của nàng.
Nếu có thể đi thì tốt rồi, nếu là thật đoán chừng Nguyệt Nhi thân phận, Khổng Dục Huy cũng sẽ không chuyên môn chủ động thỉnh nàng cùng một chỗ.
Trình Như Phỉ như trước bất đắc dĩ.
Lâm Tân không có tiếp lời, hắn tối hôm qua ứng phó Lộng Thương Thi Hầu, được xưng hai tầng quy nguyên quyết sức bật lực lượng đều đấu không lại Thi Hầu.
Hiển nhiên Viêm Dương Phủ kiếm uy lực tối thiểu có thể ứng phó tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba quy nguyên quyết nội gia cao thủ.
Bất quá bởi vì nội lực cấp độ sai biệt, hắn sức bật tốc độ theo không kịp, Viêm Dương Phủ kiếm cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tốt nhất là tại đánh lén hoặc là có thể quyết định chiến cuộc không có người biết đến tình huống dùng.
Trong lòng đối lập dưới thực lực, nếu như đánh lén, hắn chống lại Khổng Dục Huy cùng Âu Dương Thanh còn có mấy phần thắng.
Chính là cái Chu Tinh 4.
Ra tốc độ tay độ quá là nhanh, hắn đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, Thạch Lôi đã bị đánh bị thương.
Bất kể quá nhiều, đêm nay nhất định còn sẽ xảy ra chuyện.
Trình Như Phỉ thấp giọng nói, nếu như mục tiêu của bọn hắn là ngưng tụ âm huyết, chết như vậy càng nhiều người, lại càng có thể được đến thêm nữa.
Âm huyết. Chúng ta vì cái gì không ly khai tại đây?
Trở về bẩm báo tông môn.
Lâm Tân hỏi.
Không có chứng cứ, không có người hội, sẽ, cầm bọn hắn thế nào, còn sẽ trực tiếp bạo lộ chúng ta.
Hơn nữa, ly khai tại đây đi địa phương khác đồng dạng không thể thực hiện được, không nói trước nhiệm vụ vấn đề, ngay tại lúc này, chung quanh nơi này khẳng định đều trông coi khổng dục huy phòng bị chi nhân.
Chính như Phỉ lắc đầu.
Như vậy chúng ta cứ như vậy chờ.
Chúng ta chỉ cầu tự bảo vệ mình.
Lâm Tân không nói thêm lời, bất quá nghĩ đến cái loại này màu đỏ sương ngủ, trong lòng hắn cũng không phải thầm nghĩ tự bảo vệ mình.
Thế giới này quá nguy hiểm, thực lực quá thấp căn bản chính là khắp nơi nguy cơ.
Nếu như có thể, chúng ta có lẽ có một tia khả năng có thể đánh lén phản chế trụ khổng dục huy.
Chính như Phỉ lúc này lại nói.
Thậm chí còn khả năng đạt được bọn hắn chỗ ngưng tụ âm huyết.
Lâm Tân trong lòng chấn động, nhìn về phía nữ sinh này.
Phảng phất lần thứ nhất nhận thức nàng.
Đây cũng là bọn hắn bức ta đấy.
Chính như Phỉ cắn răng nói.
Đêm nay nhất định sẽ gặp chuyện không may, nhớ kỹ, nhất định không nên tin bất luận kẻ nào.
Lâm Tân xem nàng sắc mặt vô cùng trịnh trọng, biết rõ việc này trọng yếu phi thường, còn muốn khởi trước khi Âu Dương Thanh sự tình, hắn trùng trùng điệp điệp gật đầu.
Đến lúc đó, ta đến an bài.
Chỉ cần sống qua đêm nay, chúng ta có thể đi tìm Âu Dương Thanh.
Trong đội ngũ chỉ có nàng có thể chống lại Khổng Dục Huy.
Chính như Phỉ thanh âm dần dần tiểu xuống dưới.
Chương 33, tạm thời hợp tác, 1.
Ban đêm thời gian.
Trên giường Lâm Tân đột nhiên mở to mắt.
Hắn thẳng lên thân, nhẹ nhàng nghe ngóng bên cạnh động tĩnh, Trình Như Phỉ cùng Giang Nguyệt Nhi rất nhỏ tiếng hít thở vẫn còn, là đang ngủ tần suất.
Bởi vì là cùng y dì mà ngủ, Lâm Tân nhắc tới kiếm, chỉ là sửa sang lại hạ quần áo, theo mang đến trong bao quần áo thay đổi một bộ đạo bào, bất quá là phản lấy mặc vào.
Đạo bào bên trong mặt là nhàn nhạt màu xám đen, dùng hai lưng kéo một phát, lập tức toàn bộ đạo bào biến thành bó sát người y phục dạ hành, lại kéo qua một khối chuẩn bị cho tốt vải vóc che tại ngoài miệng trói tốt.
Khá tốt đi ra lúc vi phòng ngừa vắng nhất, có thể sẽ dùng đến y phục dạ hành, trước đó chuẩn bị thoáng một phát, bằng không thì thật đúng là có chút phiền phức.
Lâm Tân âm thầm có chút may mắn chuẩn bị đầy đủ, dẫn theo kiếm, đem giường của mình phô chăn, mền khỏa mà bắt đầu, xa trông đi qua nhìn về phía trên rất giống có người ngủ tư thế.
Dẫn theo kiếm, hắn cẩn thận từng ly từng tí ra cửa.
Ta ngược lại muốn nhìn Khổng Dục Huy ý định làm gì.
Bên ngoài tiểu viện tử đen xì, liên nguyệt quang đều rất nhạt, bị dày đặc tầng mây che khuất, toàn bộ chung quanh một mảnh đen kịt. Chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến nửa mét tả hưu phạm vi.
Lâm Tân cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi về phía trước.
Viêm Dương phủ kiếm nơi tay, trong lòng của hắn không có chút nào một tia sợ hãi.
Chính như Phỉ kế hoạch là tránh thoát đêm nay mới được, nhưng hắn có thể không muốn cứ như vậy không công lãng phí thời gian.
Hắn còn ý định đi một lần cái kia phiến xương đỏ khu vực, cái loại này xương đỏ là có thể bỏ qua nội khí đối với kinh mạch tổn thương, nếu là thật âm huyết đến tay, chẳng phải là tác dụng càng tăng kinh khủng.
Đi ra khỏi cửa phòng, rơi xuống hai bước thềm đá, Lâm Tân hướng phía trước nhìn lại. Ẩn ẩn có thể chứng kiến màu trắng sân nhỏ tròn cổng vòm.
Hướng phía cái hướng kia, hắn một bước sâu một bước nông hướng bên kia đi đến.
Trung quanh tĩnh lặng im ắng, liền quạ đen tiếng kêu cũng không có.
Ba, ba, ba.
Lâm Tân chỉ có thể nghe được cước bộ của mình thanh âm, tuy nhiên hắn phi thường nhẹ, nhưng như trước vẫn có một chút tiếng vang.
Đi phía trước đi vài bước, sắp đến sân nhỏ thạch cổng vòm lúc, hắn đông nhiên cảm giác có chút không đúng.
Tiếng bước chân năm,
giống như mang theo trọng điệp đồng dạng.
Thật giống như
còn có cái tiếng bước chân vừa vặn cùng hắn tiết ấu, tiểu đi theo phía sau hắn.
Nắm chặt Viêm Dương phủ kiếm, Lâm Tân chợt dừng bước.
Ba.
Tiếng bước chân ngừng lại.
Trung quanh một mảnh yên tĩnh, lại không có bất kỳ tiếng vang.
Hắn càng đi về phía trước vài bước.
Ba.
Ba bốn.
Ba.
Bước chân mạnh mà dừng lại.
Ba.
Ba.
Lâm Tân sắc mặt mạnh mà thay đổi, hắn cuối cùng lần này căn bản là không có cất bước, nhưng sau lưng lại rõ ràng chuyển đến một người tiếng bước chân.
Hắn không dám quay đầu lại. Có loại không hiểu cảm giác nói cho hắn biết, một khi quay đầu lại rất có thể sẽ có cực độ chuyện nguy hiểm phát sinh.
Cố gắng bình phục quyết tâm tình, Lâm Tân chậm rãi rút ra Viêm Dương phủ kiếm, đi phía trước lại đi vài bước.
Thanh âm mất, cái kia cái chồng lại thanh âm tựa hồ không có.
Hắn vội vàng từ túi láo ở bên trong lấy ra Trình Như Phỉ cho cái kia trương oán khí phủ, chỉ thấy bên trên vô thanh vô tức giàn đã thiêu đốt một nửa.
Nửa khúc trên lá bùa hóa thành đen xám, bị gió đêm nhẹ nhàng thổi, liền tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Xem ra là cái này cái phủ tạo nên tác dụng.
Lâm Tân cầm chặt chuôi kiếm, mạnh mà sau này một chuyến.
Gì cũng không có.
Sau lưng một mảnh trống rỗng.
Hô.
Hắn thở ra thật dài khẩu khí, lại lần nữa xoay người.
Chậm rãi theo màu trắng tròn cổng vòm chuyến đi, phía trước lại là một cái tiểu viện tử, bên trong hòn non bộ giếng nước, bên trái là một đầu bằng gỗ hành lang, đi phía trước theo đi, có thể đi thông hắn trước kia ở chính là cái kia cửa chính sân rộng.
Vội vàng xuyên qua hành lang, lúc này đây lại không có tái xuất hiện gì những thứ khác quái dị.
Trong sân rộng một mảnh yên tĩnh. Trung ương hồ nước không biết lúc nào dòng bị thanh lý mất, trên mặt nước cái bóng ra bầu trời vân che nguyệt cảnh tượng.
Lâm Tân chậm rãi xóa bao lấy thân kiếm miếng vải đen, coi chừng từ cửa chính nhanh chóng đi ra ngoài.
bên ngoài một mảnh xám trắng trên đường phố vụ vụ thổi gió lạnh. Đứng tại cửa lớn, Lâm Tân phân biệt phương hướng, nhanh chóng hướng phía ban ngày nghĩa địa phương hướng tiến đến. Lúc này đây, không chỉ là muốn hấp thu xương đỏ, còn muốn điều tra thoáng một phát Khổng Dục Huy mục đích thực sự. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, tận khả năng ẩn núp lấy một đường đi về phía trước. Ước chừng nửa giờ tả hữu, rất nhanh hắn liền xuyên ra thôn trấn, đi vào ban ngày đã tới cái kia phiến nghĩa địa. Tầng mây dần dần rời, ánh trăng bỏ ra, đem hết thảy đều chiếu rọi được trắng bệnh một mảnh. Rất nhanh hắn liền lại một lần nữa thấy được cái kia phiến xương đỏ bao phủ xuống rừng nước, Khổng Dục Huy quả nhiên chính ở chỗ này khoanh chân cố định, bên người không có một người, chỉ có hắn một người. Xương đỏ theo mũi của hắn chậm rãi bị hút đi vào, cách được xa nhìn lại, Khổng Dục Huy cả người đều có loại nhàn nhạt yêu dị khí chất. Lâm Tân tìm cái sơn dốc, ẩn nút tại mộ bia sau lặng lặng nhìn xem Khổng Dục Huy. Hắn chú ý tới, Khổng Dục Huy trước người còn để đó một cái bạch ngọc chén rượu kia cùng hắn, chính nguyên nguyên không ngừng hấp thụ lấy bốn phía xương đỏ. Đó là cái gì? Lâm Tân trong lòng dùng mình, nhìn kỹ hướng chén rượu kia. Chén rượu to cỡ lòng bàn tay, mặt ngoài vân thêu lên tinh tế tỉ mỉ từng con chim con đồ án, biên giới còn có một tia rất nhỏ vết dạng. Chẳng lẽ cái kia tiểu là ngưng tụ âm huyết đồ vật? Trong lòng của hắn suy đoán. Hắn dứt khoát một bên hô hấp xương đỏ, một bên xa xa giám thị lấy Khổng Dục Huy. Xương đỏ trong người chậm rãi lan tràn, như là sắc tố bình thường nhanh chóng đem cổ phía dưới mảng lớn làn da nhuộm thành màu đỏ. Lâm Tân ý niệm không ngừng điều động lấy trong cơ thể nội khí tuần hoàn. Hơn một giờ rõ ràng lại tuần hoàn một vòng, trong bụng ẩn ẩn có chút đói khát cảm giác, hiển nhiên là đồ ăn toàn bộ đều biến thành tinh khí nội khí. Lợi hại, rõ ràng ta vừa rồi buổi tối mới tu tập qua một lần nội khí. Lâm Tân trong lòng cảm khái, tiếp tục hô hấp lấy xương đỏ, tiến hành vòng thứ hai nội khí tuần hoàn. Đồng thời trong tay lấy ra một điểm thịt khô, trực tiếp nhét vào trong miệng bổ sung đồ ăn. Thời gian từ từ trôi qua, Lâm Tân vòng thứ hai đều nhanh muốn chấm dứt thời gian. Đống nhiên Khổng Dục Huy đã có động tác. Hắn mở hai mắt ra, thò tay cầm lấy chén rượu, nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó theo ống tay áo ở bên trong lấy ra một bình sứ nhỏ, xóa bình sứ nút lọ, nhẹ nhàng nhắm ngay chén rượu, đi đến bên trong khẽ đảo. Một cỗ đỏ ao huyết thủy chậm rãi theo bình sứ chảy vào chén rượu. Quỷ dị chính là, chén rượu kia phảng phất ngược lại không đầy giống như, bàn tay lớn lên bình sứ thẳng đến ngược lại xong, cũng không gặp chén rượu tràn đầy. Khổng Dục Huy trên mặt lộ ra mỉm cười, cất kỹ bình sứ, nhẹ nhàng quơ quơ chén rượu. Xuy. Bên trong lập tức vọt lên một cỗ nồng đậm xương đỏ. Cái kia xương đỏ nhan sắc so trùng quanh xương đỏ muốn nồng hậu dày đặc không biết bao nhiêu, tựa như bay lên huyết vụ. Khổng Dục Huy bưng chén rượu lên, đang muốn ngửa đầu một ngụm uống xong. Xuy. Một điểm hàn quang đột nhiên bắn ra, tinh chuẩn đánh vào cổ tay hắn chén rượu bên trên. Khổng Dục Huy tay run lên, chén rượu rõ ràng lăn xuống đi ra ngoài, rõ ràng bên trong không có bất kỳ chất lỏng chảy ra. Hắn sắc mặt đại biến, đứng dậy muốn bổ nhào qua nhặt lên chén rượu. Hô thoáng một phát, một đạo bóng đen theo phía bên phải lao đi, ngân lắc lắc trường kiếm mang theo một cỗ tiếng rít. Đâm thẳng Khổng Dục Huy cái cổ. Muốn chết. Khổng Dục Huy giận dữ, rút kiếm đứng dậy, như thiểm điện nên đón, hắn luyện đúng là khoái kiếm, tại Tùng Lâm kiếm trên cơ sở phụ tu phần tay bí thuật, đặt tới xuất kiếm cực nhanh mục đích. Kiếm tỷ xuất truyền lực khởi đồng cấp cao thủ nhanh tối thiểu hái thành. Lúc này càng là phát sau mà đến trước, một kiếm đâm ra, giống như một đầu du xà, ngăn bóng đen trường kiếm, hung hăng đâm về đối phương lực. Hai tầng tiếp cận tầng 3 nội khí thoáng một phát bộc phát, khiến cho kiếm của hắn nhận tốc độ cùng lực lượng đều đạt tới một cái hung ác độ cao, cao độ hơn nữa phần tay bí thuật Khổng Dục Huy có lòng tin tại ba kiếm ở trong tiêu diệt bất luận cái gì hai tầng phía dưới đối thủ, coi như là cùng cấp bậc đối thủ cũng sẽ bị làm cho luôn cuống tay chân. Không ngờ bóng đen kia bộ pháp cực nhanh, thân thể uốn éo, rõ ràng cứ thế mà quỷ dị tránh ra hắn một kiếm này đâm lực, đồng thời đồng một đoàn màu xám bột phấn theo trên người hắn bạo lên, lập tức bao phủ chung quanh 3 mét nội sở hữu tất cả phạm vi. Độc phấn, hèn hạ. Khổng Dục Huy sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian sau lướt tránh đi bột phấn, nhưng vẫn là không cẩn thận hút vào hơi có chút. Đầu ẩn ẩn phạm chóng mặt lên. Bóng đen cười lạnh vài tiếng, thò tay chụp vào chén rượu. Đồng nhiên hắn động tác cứng đờ, tranh thủ thời gian hướng phía bên phải nhường lối. Xuy. Ngay trong nháy mắt này, hắn nguyên bản chỗ đứng địa phương xùy rơi xuống một thanh trường kiếm, mũi kiếm chặt đứt một lùm cỏ dại, hãm xuống mặt đất. Một cái hắc y dị nhân mang theo mặt nạ bảo hộ trực tiếp ra hiện tại hắn bên trái, thò tay tiểu hướng chén rượu chụp tới. Hắc hắc. Lúc này Khổng Dục Huy cũng kịp phản ứng, thân kiếm nổ bắn ra một đoạn bạc sáng. Như là khổng tức xòe đuôi bình thường trước người tràn ra hơn 10 đạo bạc sáng, hóa thành kiếm bình áp hướng hai người. Kiếm bình tốc độ kinh người, sắc bén vô cùng. Hai cái hắc y liễu nhân mất tiên thủ, chỉ có thể nhảy lùi lại nhượng bộ mở. Chỉ là đằng sau cái hắc y liễu nhân tốc độ chậm chút ít, cũng sắp bị kiếm bình sắt ở bên trong, hắn một cái tay áo cũng xoẹt đống chốc bị mở ra, cánh tay làn da sẽ bị kiếm bình gọt trong. Hô. Đột nhiên một cỗ sóng nhiệt hướng tứ phía mang tất cả tản ra, Khổng Dục Huy biến sắc, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Lúc trước cái bóng đen kia cũng hơi chậm lại, trong tay âm thầm cầm bước lên cái gì đó. Hai người đồng thời ánh mắt mịt mờ chằm chằm vào hắc ý rìa người bịt mặt trong tay thanh kiếm kia. Ẩn có kiêng kỵ chi ý. Ba người làm thành một vòng, dùng chén rượu làm trung tâm đứng thành hình tam giác. cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắc hắc hắc, Khổng Tức Kiếm, không nghĩ tới ngươi Khổng Dục Huy rõ ràng còn cất giấu như vậy một tay. Thực tế công lực so về tầng 3 cao thủ cũng không thua bao nhiêu a. Bóng đen thanh âm dương quái khí, nói, phân không rõ là nam hay là nữ. Các hạ thanh độc chỉ không cũng giống như vậy. Hắc, nguyên lai tưởng rằng là gì độc phấn, không nghĩ tới lại là trong truyền thuyết thanh độc chỉ. Khổng Dục Huy cười lạnh một tiếng. Còn có vị này, vừa rồi cái kia cổ nhiệt lưu, tại ngày mai thiên giai đoạn có thể dẫn phát nhiệt lưu đấy, không thể nghi ngờ chỉ có giải rác mấy thứ kiếm, không thể tưởng được các hạ rõ ràng tu thành trong truyền thuyết vô viêm kiếm, không phải tại hạ cố ý như vậy mở dẫn, thật đúng là dẫn không ra các hạ hai vị tầng 3 cao thủ. Lâm Tân cầm trong tay viêm dương phù kiếm, vừa rồi cái kia một phen cướp đoạt dọa được hắn ra một thân mồ hôi lạnh, nội khí chưa đủ, tốc độ phản ứng cũng không kịp hai người, nếu không phải cuối cùng vận dụng phù kiếm một tia uy lực, chỉ sợ vừa rồi cái kia đối mặt sẽ bị tổn thương tại Khổng Dục Huy dưới thân kiếm. Vô viêm kiếm. Tựa hồ Khổng Dục Huy đem hắn viêm dương phù kiếm nhìn lầm thành mặt khác kiếm rồi. Bất quá hắn cũng tiểu tương kế tiểu kế. Dù sao như vậy yếu ớt trình độ vận dụng viêm dương phù kiếm, đối với phù kiếm tiêu hao rất yếu. Chỉ cần không được đầy đủ mặt kích hoạt sở hữu tất cả phù trận, một lần sử dụng cơ hội, có thể phân số tròn lần sử dụng. Nghĩ tới đây, Khổng Dục Huy muốn độc chiếm âm huyết, cũng không phải một mình ngươi nói tính toán. Lâm Tân nghẹn lấy thanh âm thanh tiêm khí đạo. Nói như vậy, ngươi là cố ý dẫn ta hai người đi ra hay sao? Bóng đen thanh âm quái dị nói. Khổng Dục Huy khỏe miệng nhất câu. Không sai. Bản thân cố ý dẫn xuất hai vị, tự nhiên không phải là không hề ý đồ. Hắn trường kiếm rủ xuống, thân kiếm bên trên bỗng nhiên phát ra như là chuông gió tiếng vang. Khổng Tước bí kỹ. Bóng đen thanh âm khẽ run lên, ngươi rõ ràng liền cái này đều đã luyện thành. Chương 34, tạm thời hợp tác, 2. Lâm Tân đối với tông môn tin tức còn không phải rất hiểu rõ, nghe được Khổng Tước bí kỹ cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là gì. Chỉ là theo giọng nói của bóng đen quá phán đoán, cái này kiếm tuyệt đối không nọ mạn. Khổng Dục Huy trên mặt hiện hiện một tia hàn ý. Kỳ thật, cái kia chén rượu ở bên trong, gì cũng không có. Theo hai vị ly khai chỗ ở, đến nơi đây thời điểm, người của ta cũng đã điều tra rõ hai vị thân phận. Sở dĩ đưa tới hai vị bốn, chính là vì một cái mục đích. Cái mục đích gì? Lâm Tân nghẹn lấy thanh âm hỏi. Hắn tự nhiên không tin cái kia quỷ dị tòa nhà sẽ có người dám vào đi. Khổng Dục Huy lời này rõ ràng cho thấy tại dọa người. Bên cạnh bóng đen cũng ngưng thần nghe. Chủ tĩnh. Khổng Dục Huy ánh mắt nghiêm nghị, trong miệng nổ ra một cái tên. Chủ tĩnh. Bóng đen cười lạnh, chính là một cái tầng 3, dùng được lấy ba người chúng ta liên thủ. Lâm Tân cũng là trong lòng khó hiểu, bất quá cũng không lên tiếng. Khổng Dục Huy lúc này lại là thanh âm trầm thấp. Tầng 3. Nếu như ta cho ngươi biết, Chu Tĩnh chính thức tu vị là tầng thứ tư lâu này. Trong nháy mắt Lâm Tân cùng bóng đen hô hấp đều có chút dừng lại. Nội khí tiểu quy nguyên quyết cùng còn lại tứ tông trụ cột nội công đều rất tương tự. Đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là tầng 3 đến tầng 4, là một cái phi thường khó có thể vượt qua cánh cửa. Tầng 4 đã ngoài, có thể sơ bộ vận dụng kiếm khí kiếm quang các loại đặc thù vũ kỹ. Những này đặc thù võ kỹ đối với sức chiến đấu tăng lên là cực lớn đấy. Tầng 44. Nói cách khác, một cái không cẩn thận, ở đây ba người liên thủ cũng không nhất định có thể đấu qua được Chu Tĩnh. Ngươi nghĩ như thế nào làm? Tầng thứ tư uy hiếp là cực lớn đấy, bóng đen rõ ràng tâm thần có chút bất định, mở miệng hỏi ra những lời này. Liên thủ ý tứ rất rõ ràng rồi. Khổng Dục Huy trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn. Tại đây trong mọi người, trừ Chu Tĩnh bên ngoài, những người còn lại còn có ai có thể ngăn trở chúng ta? Chỉ cần chúng ta liên thủ diệt trừ hắn, lại giết chết mặt khác tất cả mọi người, lấy được âm huyết tuyệt đối là nhiều lần như vậy nhiệm vụ tối đa đấy, đủ để đủ ta ba người chia đều còn nhiều hơn nhiều lắm. Lâm Tân cùng bóng đen đều không có lập tức nói chuyện. Lâm Tân quả thật có chút động tâm doài, tứ tông tuy nhiên đồng khí liên trì, không thể chém giết lẫn nhau, nhưng đây chẳng qua là giới hạn trong luyện khí kỳ đệ tử. Phía dưới toàn bộ không hạn chế, bởi vì không phải đệ tử chính thức căn bản chưa tính là tông môn đệ tử, cũng tự nhiên không cần tuân thủ trong đó quy tắc. Không thể không nói, Chu Tĩnh xác thực là lớn nhất uy hiếp, muốn đạt được âm huyết, quấn bất quá người này. Về phần giết hắn đi về sau, muốn hay không giết chết mặt khác tất cả mọi người, đến lúc đó nói sau cũng không mượn, trước tiên đem lớn nhất uy hiếp loại bỏ nói sau. Cụ thể như thế nào làm? Bóng đen quả nhiên cũng động tâm phải. Khổng Dục Huy nhìn về phía Lâm Tân, cũng chứng kiến hắn khẽ gật đầu. Trong lòng lập tức nhất định. Ngày cuối cùng bắt giết âm huyết điểu thời điểm năm. Khổng Dục Huy thanh âm chậm rãi đè thấp, lộ ra một tia ấm lãnh. 19. Trở lại gian phòng, Lâm Tân cẩn thận từng ly từng tí tra nhìn xuống bên cạnh gian phòng trói tại trên cửa phòng sợi tóc hào không động, hiển nhiên bên trong Trình Như Phỉ hai người vẫn còn ngủ say. Quái dị chính là, hắn khi trở về nhưng lại lên đường bình an, không có gặp được gì quái dị. Bất quá thử nghĩ kỹ lại, thứ hai buổi tối hắn gặp được chính là cái kia Âu Dương Thanh, nếu không phải hắn có Viêm Dương phù kiếm, đoán chừng cái thứ nhất chết đúng là hắn. Lặng lẽ mở cửa. Lâm Tân hướng gian phòng của mình ở bên trong nhìn lại. Ánh trăng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, đem gian phòng mặt đất hơn phân nửa đều nhuộm thành màu xanh nhạt. Chỉ có giường cùng mục nát ngăn tủ cái góc chỗ có chút bóng mờ. Trở tay đóng cửa lại, Lâm Tân bỗng nhiên cảm giác cửa phòng bị cái gì đó ngăn trở, rõ ràng quan không bên trên. Hắn đang muốn quay người sau này, bỗng nhiên thân thể bên cạnh một nửa, lại không dám chút nào lại động. Một cỗ dòng nước lạnh mạnh mà theo lưng nội ủa trên xuống. Hắn thấy rõ ràng, thân thể của mình bên trái, có một cái tái nhợt hư thối tay theo sau lưng mình rỗi ra, vững vàng bắt lấy cửa phòng. Mồ hôi lạnh chậm rãi theo chóp mũi chạy xuống, Lâm Tân tay phải chậm rãi cầm chặt Viêm Dương phù kiếm, một cái khắc chỉ, cái tay trái chính chộp vào trên cửa phòng đầu. Lúc này cái tay kia chậm rãi rụt trở về. Lâm Tân trong lòng khẽ động, tay trái bắt đầu chậm rãi phát lực, đem môn chậm rãi đóng lại. Cờ cờ ý tờ tê tê. Rất nhỏ vật liệu gỗ tiếng ma sát ở bên trong, cửa phòng quan hơn phân nửa, nhưng thật giống như bị một người đứng tại cửa ra vào gắt gao ngăn trở, không có triệt để đóng lại. Cờ cờ ý tờ tê tê. Lâm Tân lại thử lần, cửa phòng như trước bị một cái cùng loại người hình dạng vật thể chống đỡ, căn bản quan không được. Mồ hôi dần dần làm ướt lưng của hắn tâm. Hô. Trong giây lát, Lâm Tân rút ra Viêm Dương phù kiếm, nội khí rót vào một kia, quay người sau này đâm một phát. Xuy. Đỏ sầm nóng rực trường kiếm vạch phá không khí, sóng nhiệt lan mình, quay cùng gian, Lâm Tân trước mắt một mảnh trống trơn, gì cũng không có. Nhưng vừa rồi trong phòng một lượng âm lãnh, lại theo Viêm Dương phù kiếm nhiệt lượng nhanh chóng tán đi. Lâm Tân thu hồi nội khí, thân kiếm cũng dần dần ảm đạm xuống. Thật sự là tà môn rồi. Hắn tả hưu ngắm nhìn bốn phía, trải qua hai lần vừa rồi quỷ dị, hắn hiện tại cảm thấy phía sau mình tùy thời đều có thể có người. Da đầu một hồi run lên, có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Đóng cửa lại, hắn coi chừng nổ xuống một căn tóc dài, trói tại khe cửa hai bên. Chấm dứt bên trên cửa sổ, đồng dạng làm. Nguyên bản hắn không phải như vậy người cẩn thận, nhưng theo đi vào cái thế giới này về sau, kinh nghiệm hết thảy đều bị hắn không hề cảm giác an toàn. Nguyên bản tùy tiện thần kinh không ổn định tính cách, lúc này cũng chậm chậm trở nên cẩn thận chu đáo chặt chẽ mà bắt đầu. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn thới quần áo ra, cất kỹ, sau đó đem Viêm Dương phủ kiếm nhanh nắm trong tay. Cứ như vậy giữ nguyên áo nằm ở trên giường đá, kéo qua mang đến cái chăn cảnh giác nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy nhiên nhắm mắt, nhưng hắn còn lại ngũ giác lại tùy thời tùy chỗ bảo trì cảnh giác. Cũng may liên tục ba lượt gặp được cái gì, đều là Viêm Dương phủ kiếm cứu được hắn, nhớ tới trận khí tường giải bên trên giới thiệu đấy. Tiểu Viêm Dương trận, sinh ra chút ít Viêm Dương hỏa khí, tiểu bức tăng lên trong trận nhiệt độ, dùng cho bảo dưỡng thích hợp hoa cỏ. Có thể khu trục khí âm tà, khiến cho dùng số lần xem tài liệu mà định ra. Trọng điểm có lẽ ngay tại khu trục khí âm tà lên. Quả nhiên uy lực không sai. Lâm Tân trong lòng hơi định, tay cầm phù kiếm, trong lòng cảm giác an toàn rất nhiều. Phải mau chóng tăng lên tu vị, sau đó mới có thể tiếp xúc thêm nữa. Trận, dùng của ta điệp gia chi, cũng có thể chế tạo ra thêm nữa. Trận khí. Mãnh liệt không an toàn làm cho hắn sinh ra đối với thực lực càng phát ra khát vọng. Tuy nhiên trận khí tường giải bên trên đề cập tới, không cần linh khí thúc dục trận cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng nên đi nếm thử tìm kiếm một phen, dùng hắn có thể đại lượng phục chế loại nhỏ trận năng lực đến xem, chỉ cái phải tìm được một cái trận có thể sinh ra cực lớn biến chất hiệu quả. Trong lòng nghĩ đến sự tình, không biết lúc nào, sắc trời dần dần có chút sáng, Lâm Tân cũng mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Lâm sư đệ, Lâm sư đệ, mau tỉnh lại. Chút bất chi bất giác, Trình Như Phỉ thanh âm mơ hồ theo bên cạnh cửa phòng truyền đến, không ngừng xen lẫn tiếng đập cửa. Lưỡng cái gian phòng cách môn đều giống như cũng bị gõ tán. Lâm Tân mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh mặt trời đã xuyên thấu qua cửa sổ khe hở rơi trên mặt đất, cả cái gian phòng một mảnh sáng sủa. Ánh mặt trời trùm tia sáng trong còn có thể chứng kiến rất nhỏ cho bụi tại phiêu động. Chậm rãi đứng dậy, Lâm Tân cơ đầu, cảm giác còn chưa ngủ tỉnh, hai mắt có chút không mở ra được, còn lưu lại lấy bối rối. Làm sao vậy? Trình sư tỷ. Lâm Tân tranh thủ thời gian đứng dậy, đi đến cách môn chỗ nhẹ nhàng gỡ xuống môn cái chốt. Két kẹt. Cách cửa mở, phía sau cửa lại không có một người, trống trơn. Chuyện gì xảy ra? Trình sư tỷ. Lâm Tân nhìn chung quanh một chút, căn bản không thấy được bất luận cái gì Trình Như Phỉ bóng dáng. Trong lòng hắn siết chặt, đi vào Giang Nguyệt Nhi Trình Như Phỉ gian phòng, chậm rãi thả chậm bước chân. Lướt qua cánh cửa, phía bên phải giường vị trí ánh vào hắn tầm mắt. Trình Như Phỉ cùng Giang Nguyệt Nhi rõ ràng đều không tại. Cái kia vừa mới vẫn còn gõ cửa gọi người của ta, là ai? Lâm Tân ra đầu tê dần, đột nhiên cảm giác sau lưng giống như có người đứng đấy. Hắn mạnh mà trở lại không thấy được chút nào bóng người. Thực hắn sao gặp quỷ rồi? Lâm Tân trong lòng cũng hơi có chút sợ hãi rồi, vội vàng cầm chặt chuôi kiếm, sải bước trở lại gian phòng của mình, đóng lại cách môn. Sau đó mở ra gian phòng của mình môn. Vừa vặn, trong sân rất xa đi tới hai bóng người, thình lình đúng là một thân quần màu lục Trình Như Phỉ, còn có màu trắng váy liền áo Giang Nguyệt Nhi. Lưỡng trong tay người bưng rửa mặt chậu gỗ, vừa nói lời nói, một bên hướng tại đây đi tới. Trình Như Phỉ lúc này cũng chứng kiến Lâm Tân mở cửa rồi, xa xa xông hắn cười cười. Lâm sư đệ tỉnh à? Hai vị sư tỷ ngược lại là thức dậy sớm. Đối với Lâm Tân mà nói, nhập môn so với hắn sớm cũng có thể xưng là sư tỷ. Cái này gọi ngược lại là không có gì chỗ sơ suất. Mà hắn lúc trước bị lại càng hoảng sợ sờn hết cả gai ốc cảm giác, lúc này chứng kiến người đến, trong lòng lập tức cũng thư chỉ hoan rất nhiều. Giang Nguyệt Nhi nhìn Lâm Tân, trong mắt không biết vì sao hiện lên một tia xấu hổ chi sắc. "Đừng làm cho ta bắt lại ngươi bốn." Nàng thấp giọng thì thào lấy. Lâm Tân có chút không hiểu thấu. Chính Như Phỉ tựa hồ cũng không hiểu Giang Nguyệt Nhi vì cái gì cái này phản ứng, mắt nhìn Lâm Tân. Hai người bưng chậu gỗ trở lại gian phòng của mình. Lâm Tân thở hắt ra, lúc này nghe được bên cạnh đã có tiếng người, lập tức trong lòng buông lỏng chút ít. Nơi này càng ngày càng phiền toái. Hắn nhanh chóng tìm ra chậu gỗ, đem sống kiếm lên, tiến về trước sân rộng múc nước. Ngoại trừ cổng vòm, xuyên qua hành lang. Sân rộng hồ nước bên cạnh đứng cả Khổng Dục Huy cùng Âu Dương Thanh hai người tựa hồ đang tại kiểm tra một cái phú gia công tử cách ăn mặc nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia đang bị Khổng Dục Huy nghiêm nghị ép hỏi, cái trán rất xa đều có thể chứng kiến đại khỏa mồ hôi theo chảy xuống. 4. Không nói thật, cũng đừng bái ta dưới thân kiếm vô tình. Khổng Dục Huy lạnh lùng nói, ta thật sự không biết. Nam tử ngữ khí dồn dập, ta chỉ là hàng năm trở về tế tự thoáng một phát nhà của ta tổ phụ, lúc trước hắn tiểu là chết ở chỗ này đấy, những thứ khác thật sự gì cũng không biết. Lâm Tân bước nhanh đi qua. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm sư đệ. Âu Dương Thanh nhìn hắn một cái. Thấp giọng giải thích, sáng nay mà bắt đầu, chúng ta phát hiện Thạch Lôi không thấy rồi. Khắp nơi đều tìm không thấy tung tích của hắn, tiểu như tới hỏi cái này nguyên lai ra ở chỗ này người trẻ tuổi. Thạch Lôi cũng không thấy rồi hả? Lâm Tân trong lòng hơi chấn, lập tức nhìn về phía Khổng Dục Huy, nhớ tới tối hôm qua cái kia phiên tàn nhẫn lời nói. Có lẽ lại là hắn đã hạ thủ, vì âm huyết thật sự là ngon độc. Thấp tầm mắt. Lâm Tân không muốn làm cho Khổng Dục Huy phát giác mình chính là tối hôm qua chính là cái kia hắc ý ý người bị mặt. Về phần đối phương chỗ nói cái gì có người giám thị mọi người chỗ ở, bực này lời nói quyết định không phải là thật sự, liền nội gia cao thủ đều vô duyên vô cớ gặp được quỷ dị, những người khác đoán chừng căn bản không dám vào cái chấn này. Cũng không biết mặt khác cái bóng đen kia rốt cuộc là ai. Lâm Tân trong lòng chuyển động ý niệm. Chương 35, vây giết, 1. Hôm nay vô sự, sư đệ có thể tùy ý hành động, hoặc là trong phòng nghỉ ngơi thật tốt cũng được. Âu Dương Thanh tại bên cạnh thấp giọng nói, nếu như sư đệ có gì về Thạch Lỗi phát hiện, thì mau chóng cho chúng ta biết. Khổng Dục Huy buông ra người nọ, bất đắc dĩ đối với Lâm Tân nói, tốt sư huynh. Lâm Tân gật đầu, mắt nhìn cái kia bị thẩm vấn nam tử trẻ tuổi. Cái này người 20 xuất đầu, cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, đối với 30 năm trước cái chấn này thảm án chắc có lẽ không cảm kích, dù sao hắn lúc trước đều còn chưa ra đời. Chỉ là xem cái này người ánh mắt lộ ra một lượng không hiểu ý tứ hàm xúc, tựa hồ không đơn thuần là vì tế tự mới trở về. Khổng Dục Huy hỏi xong, Âu Dương Thanh cũng bắt đầu hỏi thăm cái này người. Lâm Tân đứng trong chốc lát nghe hai người hỏi thăm, biết được nam tử này tên là Tống Chân, là phụ cận thành trấn một cái tiệm sách chủ tiệm. Lần này là theo thuê Kim Ngọc Tông một đoàn người Tống Quốc đại phú thương cùng đi đến, bình thường hắn đều là mỗi lần tới một chuyến, về sau liền nhanh chóng về nhà, cũng không lại ở chỗ này qua đêm. Gặp nghe không ra cái gì đó nội dung, Lâm Tân dứt khoát lên xe ngựa thùng xe đi tìm nước, to như vậy trong thùng nước nạp lại đầy nước, hay vẫn là ấm áp đấy, hiển nhiên là từ phụ cận mới lấy được. Nhớ do Âu Dương Thanh nói về, phụ cận giống như có một chỗ nước suối, có lẽ là suối nước nóng nước. Lâm Tân không có nhớ bao nhiêu, nhanh chóng tiếp một chậu nước đầu trở về. Khổng Dục Huy tại hắn ly khai lúc vẫn còn đề ra nghi vấn cái kia Tống Chân, bất quá tại Lâm Tân xem ra, thằng này tựu là tại giả vờ giả vịt, thạch ra huynh đệ đều bị hắn giết ngưng tụ âm huyết, lúc này thời điểm ngược lại là hành động không sai. Chỉ là không thấy được Kim Ngọc Tông cái kia nhóm người, cũng không biết bọn hắn đã chạy đi đâu, rõ ràng một chút động tĩnh cũng không có. Hai ngày sau ở bên trong, không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh, Thạch Lôi phảng phất mất tích, vô luận thế thì sao cũng tìm không thấy. Lâm Tân dứt khoát từ trước đến nay Giang Nguyệt Nhi chỉnh như phỉ một đạo hành động, ba người cơ hồ như hình với bóng, hắn buổi tối cũng không đi hấp thu xương đỏ rồi, mà là chuyên tâm tại gian phòng nghỉ ngơi. Rốt cục, âm huyết điểu xuất hiện thời gian đến rồi. 15. Trạng vạng tối. Bầu trời đại bộ phận đã chuyển thành xanh đen sắc, chỉ có chân trời còn khảm nạm lấy một đầu màu đỏ màu vàng giao nhau màu bên cạnh. Lâm Tân chậm rãi cúi đầu xuống, thu hồi ánh mắt. Hắn đang đứng tại ở trong sân nhỏ, Trình Như Phỉ cùng Giang Nguyệt Nhi chính trong sân gian cầm kiếm đối luyện. Một lục một bạch hai đạo thân ảnh váy áo đồng bền, chuyển đến động đi, rất là cảnh đẹp ý vui. Nhưng hai người trên mặt rõ ràng có loại tâm thần cảm giác bất an, kiếm cũng khiến cho hơi có chút mềm nhũn. Như thế nào một điểm thanh âm cũng nghe không được, không phải nói hôm nay săn bắn âm huyết điều sao? Trình Như Phỉ thu kiếm đứng thẳng, có chút nghi hoặc hướng sân nhỏ thạch cổng vòm nhìn lại. Có lẽ có người sẽ đến cho chúng ta biết mới đúng, ai chẳng lẽ là bốn? Như Phỉ tỷ, ta không tin sư huynh hội sẽ đối với chúng ta như vậy bốn. Hắn không giống cái loại người này. Giang Nguyệt Nhi cắn cắn bờ môi, thấp giọng nói, có người bề ngoài thoạt nhìn cùng nội tại là bất đồng đấy. Trình Như Phỉ thở dài, thấp giọng nói, hai người đang khi nói chuyện, Lâm Tân lại lúc có chút nhíu mày, tựa hồ mơ hồ đã nghe được gì động tĩnh. Đi rồi, nhiệm vụ nhất định phải tham dự hoàn thành, mỗi người nếu giết không được một cái âm huyết điều tiểu thật sự phiền toái. Trình Như Phỉ nghĩ nghĩ, chỉ cần chúng ta đứng ở nhiều người địa phương, chắc hẳn Khổng Dục Huy cũng không dám đối với chúng ta thế nào. Như Phỉ tỷ, ta không tin Khổng sư huynh là người như vậy, thỉnh ngươi về sau đừng, không được, nói sau loại lời này. Giang Nguyệt Nhi chau mày, thần sắc không vui. Ta hiểu rõ hắn, hắn đối xử mọi người ôn hòa hữu lễ, mặt ngoài thoạt nhìn rất lạnh lùng, trên thực tế là trong đó lòng tham ôn nhu người. Chính Như Phỉ có chút bất đắc dĩ. Bất kể như thế nào, hay, vẫn, là đi trước nghĩa địa a. Được rồi. Lâm Tân cũng gật đầu. Ba người nhanh chóng trở về phòng thu thập hạ đồ đạc, cùng một chỗ ngoại trừ sân nhỏ, xuyên qua hành lang lúc, Lâm Tân bỗng nhiên nói. Các người đi trước nghĩa địa a, đoán chừng đã có người ở đằng kia chờ rồi. Hắn thuận miệng nói. Ta đã quên mang một vật, trở về cầm thoáng một phát. Hắn làm ra một bộ chợt nhớ tới gì thần sắc. Người đi nhanh về nhanh, chúng ta chậm rãi đi tới chờ ngươi. Chính Như Phỉ gật đầu. Bất kể hắn rồi, tự chúng ta đi trước, bằng không thì âm huyết điều không có bị cướp sạch thì phiền toái. Giang Nguyệt Nhi tựa hồ lại khôi phục nguyên bản bộ dạng, hiển nhiên là hoàn toàn không tin Khổng Dục Huy hội sẽ hại bọn hắn rồi. Thế nhưng mà bốn. Chính Như Phỉ có chút do dự. Đi thôi đi thôi. Giang Nguyệt Nhi thúc giục. Đi thôi, các ngươi đi trước. Ta lập tức theo kịp. Lâm Tân cũng đi theo nói, hắn có an bài khác, tự nhiên không muốn cùng hai người cùng một chỗ. Vậy được rồi bốn. Chính Như Phỉ chỉ có thể gật đầu. Lâm Tân tay đè chặt chuôi kiếm, xoay người hướng phía đến đường đi tới, đang muốn xuyên qua cổng vòm. Đột nhiên một hồi đinh đinh đang đang tiếng vang từ nơi không xa chuyển đến. Hắn bước chân dừng lại, một trầu, quay đầu lại hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Là binh khí tấn công thanh âm. Chính Như Phỉ hai người còn chưa đi xa, lại nhanh chóng quay lại thân đến. Ba người trao đổi thoáng một phát ánh mắt. Ta đi xem. Các ngươi trước trốn tránh, chờ ta trở lại. Lâm Tân ánh mắt lập lòe, đề nghị nói. Không cần, ba người chúng ta cùng một chỗ muốn an toàn chút ít. Chính Như Phỉ lắc đầu. Được rồi. Chẳng lẽ là Khổng đại ca bọn hắn đã xảy ra chuyện? Giang Nguyệt Nhi thần sắc cũng khẩn trương lên. Không nói nhảm, ba người nhanh chóng hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng tiến đến, xuyên qua hành lang, quẹo trái tiến vào một cái cửa nhỏ, lại xuyên qua một mảnh trống chân nhà cửa. Nhà cửa một mảnh âm trầm, chính giữa có một tòa đồng chất tượng nặng, tựa hồ là cái nghiêm túc và trang trọng thon dài trung niên nam tử. Sân nhỏ bên trái cạnh góc chỗ, có một tròn nhú cửa nhỏ, cửa ra vào tựa hồ đang đứng một người, đưa lưng về phía ba người tựa ở trên tường. Vị này sư. Giang Nguyệt Nhi há miệng liền muốn kêu lên đối phương, nhưng lập tức bị cảnh giác đâu Chính Như Phỉ một bà che miệng lại. Hư bốn. Chính Như Phỉ thần sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem khó hiểu Giang Nguyệt Nhi, rồi ngón tay chỉ người nọ trên lưng quần áo. Giang Nguyệt Nhi nhìn kỹ lại, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, người nọ quần áo biên giới có một vũng lớn bị nhuộm đỏ vết máu. Hơn nữa người nọ dựa vào vách tường tư thế cũng rất là vặn mẹo, tựa hồ là không có một điểm xương cốt, mềm đấy. Chính Như Phỉ hướng Lâm Tân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người cùng một chỗ chậm rãi tới gần người nọ. Thẳng đến cơ hồ xúc tu có thể đụng phải người nọ phần lưng khoảng cách, cái này người rõ ràng một điểm phản ứng cũng không có. Hai người đã có một tia dự cảm, đi vào cửa nhỏ, cái này mới nhìn đến, cái này người rõ ràng là lúc trước mới đến Kim Ngọc Tông đệ tử. Hắn mặc đúng là Kim Ngọc Tông màu trắng kim nguyệt đạo bào. Trước ngực cái kia đạo kim sắc nguyệt ngấn đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Đằng sau theo kịp Giang Nguyệt Nhi che miệng lại, nhìn xem cái này chết không nhắm mắt Kim Ngọc Tông nam đệ tử, cái trán đã lại lần nữa nổi lên vết mồ hôi. Lâm Tân thần sắc hơi động, tựa hồ nghe đến phía trước còn có thanh âm. Phía trước có người nói chuyện. Hắn thấp giọng nói. Chính Như Phỉ cũng đã nghe được tựa hồ là Khổng Dục Huy thanh âm. Nàng hướng Lâm Tân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dẫn đầu lôi kéo Giang Nguyệt Nhi cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía thanh âm chuyển đến phương hướng di động đi qua. Lâm Tân mắt nhìn bóng lưng của nàng, nắm thật chặt chuôi kiếm, chậm rãi đuổi kịp. Hai nữ sinh phía trước, hắn tại về sau, đi phía trước theo cửa nhỏ lối đi nhỏ đi ra một đoạn, thanh âm dần dần rõ ràng. Trên mặt đất cũng nổn ngang lộn xộn nằm vài cỗ thi thể, có Kim Ngọc Tông đấy, có bọn hắn mang đến người bình thường. Ba người sắp đi đến lối đi nhỏ cuối cùng, chỗ đó có một cái đồng dạng thạch cổng vòm, tựa hồ là đi thông một hoa viên, cạnh cửa bùi cỏ dại sinh, tựa hồ còn có hình chữ nhật đá trắng buồn hoa. A. Đông nhiên phía trước lại lần nữa truyền đến hét thảm một tiếng, tựa hồ là có người trước khi chết dãy rủa. Hai nữ sinh thân thể run lên, rồi lại nghe được có người nói chuyện. Không hổ là ra vẻ đạo mạo Chu sư huynh bốn. Trơ mắt nhìn xem sư đệ bị giết. Rõ ràng cũng thờ ơ. Là Khổng Dục Huy thanh âm. Hay, vẫn, là ngươi điên rồi, rõ ràng dám một mình tới vụng trộm hạ độc, liền có tiền mà không mua được nhiếp hồn hương đều dùng đến rồi, chắc là ngay từ đầu còn chưa xuất phát, ngươi tiểu có kế hoạch à. Chu Tĩnh thanh âm bình thản truyền đến. Tựa hồ không có gì cảm xúc chấn động. Sư huynh quá khen. Khổng Dục Huy trong giọng nói lộ ra vẻ đắc ý ngài tùy ý ta giết chết Kim Ngọc Tông chư vị sư đệ sư muội, lúc đó chẳng phải vì âm huyết sao? Mượn tay người khác cố ý hại chết chính mình tông môn chi nhân, sư huynh ngài cũng là không kém A4. Chu Tĩnh một tiếng cười lạnh. Người trong đội ngũ những người kia chắc hẳn cũng là người chuẩn bị cho tốt âm huyết tài liệu a. Ngài nói đúng không? Khổng Dục Huy nở nụ cười. Lúc này Trình Như Phỉ đã toàn thân run lên, quay người muốn chạy thoát, lại không nghĩ rằng Giang Nguyệt Nhi sắc mặt tái nhợt, lại gắt gao bắt lấy tay của nàng. Ta muốn đi xem. Nàng không có lên tiếng, lại một chữ dừng lại, một trầu dùng ngôi ngữ đối với Trình Như Phỉ nói. Nàng không cam lòng, không tin, vẫn đối với nàng rất tốt, bề ngoài lạnh lùng nội tâm ôn nhu Khổng Sư Minh, lại có thể biết có như vậy không chịu nổi ngoan độc tâm tư. Nàng không tin, cho nên nàng muốn đi tận mắt xem. Người nọ không nhất định là Khổng Sư Minh, nhất định. Nhất định là có người giả mạo đấy. Nàng như vậy thì thào nói xong. Trình Như Phỉ nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, không khỏi cũng là có chút đau lòng, đúng là vẫn còn không có nhẫn tâm cự tuyệt. Hai người lặng lẽ ngồi xổm xuống, dựa vào cỏ dại theo hiểm hộ, dán chặt lấy cửa ra vào bồn hoa, chậm rãi hoạt động về phía trước. Lâm Tân cũng đi theo ở phía sau ngồi xổm xuống, tại hai cái nữ hài sau lưng, có thể xuyên thấu qua cỏ dại một chút khe hở chứng kiến cái này phiến trong sân tình huống. Chỉ thấy một mảnh lộn xộn trong hoa viên, Chu Tĩnh đứng tại ở giữa, Khổng Dục Huy thì là đứng tại hắn bên trái đối diện với góc. Hai người khuôn mặt đều bị ngăn trở, thấy không rõ lắm. Nhiếp hồn hương có thể tăng thêm nội lực thôi vận gánh nặng, ảnh hưởng nội khí vận chuyển, lại để cho nội gia cao thủ nhiều lắm là chỉ có thể phát huy 2/3 thực lực. Tuy nhiên không bằng kịch độc đơn giản, nhưng thắng tại ẩn nấp vô cùng. Khổng Dục Huy khẽ cười nói, chỉ có 2/3 thực lực Chu sư huynh, bị nhà mình sư muội hạ độc, không biết hiện tại tại là tâm tình gì. Tâm tình? Chu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi thắng định rồi. Ngươi thực cho là mình đi được ra cái này cánh hoa viên. Khổng Dục Huy lạnh cười rộ lên. Người của ta đã đem cái này phiến thôn trấn trong trong ngoài ngoài toàn bộ vây quanh, cho dù một con rồi cũng chạy không ra được. Huống chi còn có người ở bên trong chặn đánh. Chặn đánh? Chỉ bằng ngươi? Chu Tĩnh đồng dạng cười lạnh, một tay cầm kiếm, một lòng bàn tay nắm chặt gì, lưng đeo tại sau lưng. Đương nhiên không phải là chỉ có ta. Khổng Dục Huy trường kiếm nghiêng xuống, chỉ hướng bãi cỏ. Gen 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 bốn. Một hồi phong linh nhẹ vang lên theo hắn thân kiếm thượng truyền, ù tạt loạn, mở. Chương 36, vây giết 2. Âu Dương Thanh thân ảnh tại tiếng chuông ở bên trong, lặng yên xuất hiện tại hoa viên tròn cổng vòng khẩu, lụa trắng che mặt, thân hình hiểu điệu, trang màu trắng kiếm tuệ mũi kiếm ngược lại để tại sau lưng. Hướng Chu sư huynh vấn an. Âu Dương Thanh lộ ra một tia ôn nhu dáng tươi cười, nhẹ nhàng cúi đầu gật đầu. Âu Dương Thanh, cho dù có hai vị tầng 3 cấp bậc, lão phu muốn thoát thân, các ngươi ai có thể ngăn được? Chu Tĩnh hai mắt có chút nheo lại. Bằng vào chúng ta hai người, tự nhiên là ngăn không được sư huynh. Khổng Dục Huy nhưng lại đã tính trước. Trong đám người Lâm Tân trong lòng siết chặt, nguyên cho là mình không cần ra tay cũng được, không nghĩ tới Chu Tĩnh rõ ràng chúng độc cũng lợi hại như thế. Nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, hắn chậm rãi thẳng lên thân. Trình Như Phỉ cùng Giang Nguyệt Nhi tiểu trốn ở hắn phía trước, khẩn trương chầm chậm vào trong tràng biến hóa, căn bản không có chú ý tới cử động của hắn. Hít kha zzz4. Viêm Dương phủ kiếm chậm rãi theo vỏ kiếm trong lấy ra, Lâm Tân tay phải cầm kiếm, vứt bỏ vỏ kiếm, chậm rãi hướng phía Chu Tĩnh sau lưng đi đến. Như vậy hơn nữa ta như thế nào? Hắn sắc mặt trầm xuống, mũi kiếm nghiêng hạ chỉ hướng mặt đất. Lâm Tân. Trình Như Phỉ tựa hồ nghe ra thanh âm của hắn, quay đầu lại xem ra, lập tức hai mắt thoáng một phát trợ to. Ngươi, Chu sư huynh, xem ra hôm nay ngươi là không thể không chết rồi bốn. Lâm Tân chậm rãi đi ra chỗ ẩn thân, đem mũi kiếm hoành trước người, một cổ rất nhỏ sóng nhiệt chậm rãi bắt đầu ở mũi kiếm chung quanh quanh quần lưu chuyển. Chu Tĩnh hai mắt nhắm lại, đưa lưng về phía Lâm Tân, lúc này có chút nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Vô Viêm kiếm. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng bắt đầu lên. Vô Viêm giấu thập xương nội ra kiếm trong mạnh nhất vài loại kiếm một trong. Cơ hồ buông tha cho hết thể mặt khác tăng phúc, tốc độ, lực lượng, sắc bén, toàn bộ đều không có, có chỉ là nóng rực vô cùng cường đại sóng nhiệt. Đổi lấy đấy, là cường hành vô cùng lực sát thương. Lâm Tân cầm kiếm chậm rãi đi đến Chu Tĩnh sau lưng, cùng Âu Dương Thanh, Khổng Dục Huy hai người hình thành một cái hoàn mỹ hình tam giác, đem hắn vây quanh. Lâm. Lâm Tân. Ngươi. Chính Như Phỉ hoàn toàn không tin tưởng. Một mực chỉ là một tầng nội khí Lâm Tân lại là che giấu tầng 3 Vô Viêm kiếm cao thủ. Giang Nguyệt Nhi càng là che miệng lại mặt mày trợ to, hai mắt theo Lâm Tân trải qua bên người mà chậm rãi chuyển động. Tầng 3. Đây chính là có thể đơn giản bóp chết các nàng cao tầng cấp bậc, bất luận là nội khí hay vẫn là sức bật tốc độ, vân. Vân, đợi một tí, đều viễn siêu các nàng. Nàng rõ ràng trước khi còn trì độn vô cùng xem không vừa mắt thằng này. Chu Tĩnh sắc mặt đã vô cùng nghiêm trọng, hắn ngắm nhìn bốn phía, ba cái chạy trốn phương hướng bị chắn được cực kỳ chặt chẽ. Gió nhẹ quét, lá rụng bay tán loạn. Ha 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 ba. Hắn đột nhiên cười ha hả. Cười dài âm thanh xa xa truyền ra, chấn được trốn ẩn nút đi Trình Như Phỉ Giang Nguyệt Nhi màng thai thấy đau, hai người đều là hoảng sợ, tầng 4 Kim Ngọc Quyết rõ ràng có thể cường hoành đến tình trạng như thế. Nhưng chứng kiến Lâm Tân Khổng Dục Huy ba người, rõ ràng đều không có động tĩnh gì, chỉ là phong linh tiếng vang càng ngày càng tiếng nổ, mà Lâm Tân chung quanh nhiệt lưu dần dần tăng nhiều. Oeng. Chu Tĩnh dưới chân đột nhiên nổ tung, phiến đá trực tiếp nát bấy, thân thể của hắn hướng lên phóng lên trời. Cùng một thời gian, Khổng Dục Huy Âu Dương Thanh Lâm Tân ba người đồng thời động thủ, hướng hắn đánh tới. Ba thanh trường kiếm từ khác nhau góc độ đâm về Chu Tĩnh đầu ngực vai khu vực ba, ngân lắc lắc mũi kiếm vừa vặn đưa hắn thả người mà khởi thân hình để ép trở về. Chu Tĩnh cười lớn một tiếng, tay trái trường kiếm chấn động, hoạch xuất một đạo nửa vòng tròn cung, ngăn trở trước mặt Âu Dương Thanh, Khổng Dục huy hai thanh thân kiếm, đồng thời tay phải kim quang lóe lên. Vô phùng, quát khẽ một tiếng vang lên. Lâm Tân hoảng sợ chứng kiến Chu Tĩnh tay phải vậy mà cất giấu một căn hết sức nhỏ kim châm, cái kia kim châm tinh chuẩn vô cùng điểm tại chính mình mũi kiếm bên cạnh. Keng, lập tức một cỗ đại lực dọc theo thân kiếm đánh nút lại. Trong lúc nhất thời sóng nhiệt nổ bùng, Lâm Tân cùng Chu Tĩnh đồng thời lui một bước. Lâm Tân lúc bị đẩy lui, mà Chu Tĩnh lại là vì tránh né sóng nhiệt chủ động tối lui. Nguyên lai là Kim Ngọc Tông vô phùng kiếm. Âu Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, trên người lập tức nổ bung một đoàn màu xám sương mù. Trong sương mù một ngón tay thẳng tắp điểm hướng Chu Tĩnh khuỷu tay. Thanh độc chỉ. Chu Tĩnh biến sắc, mũi kiếm ầm ầm kịch liệt chấn động lên, cực lớn chấn động lập tức đem Âu Dương Thanh cùng Khổng Dục Huy mũi kiếm chấn khai. Hắn đang muốn né tránh, sau lưng không biết khi nào nhiều ra một khối màu bạc kiếm bình. Khổng Dục Huy trên mặt cười lạnh, một tay khổng tức kiếm hóa thành kiếm bình áp hướng Chu Tĩnh phía sau lưng. Bụp. Phốc thoáng một phát, trong chốc lát ba căn kim quang lóe lên tức thì, hung hăng đánh vào Khổng Dục Huy khổng tức kiếm ba cái vị trí. Kiếm bình đột nhiên dừng lại, một trầu, triệt để sụp đổ. Nhưng lúc này thanh độc chỉ khói độc đã đem Chu Tĩnh bao phủ. Một cỗ có chút mê muội cảm, rắc, tập, kích, chạy lên não, trong lòng hắn quý lên, tay phải giương tay bung ra. Xuy xuy xuy. Màng lớn kim quang tứ tán bắn ra. Rõ ràng là hơn 10 căn hết sức nhỏ kim châm. Lâm Tân trốn tránh không kịp, tốc độ xa không bằng đối phương, chỉ tới kịp lệch ra thoáng một phát, bả vai xùy thoáng một phát liền bị một căn kim châm đâm trúng, cái kia kim châm rõ ràng trực tiếp xuyên thấu đi qua, trên vai chui ra một cái tuyết động. Âu Dương Thanh cũng là một tiếng kêu đau đớn, nàng nhất bị trọng điểm chiếu cố, trọn vẹn 7-8 căn kim châm bắn về phía nàng, lúc này hiển nhiên trúng chiêu rồi. Sương mù bao phủ xuống, ngược lại là không rõ ràng lắm thương thế như thế nào. Duy nhất không có bên trong đích lại là Khổng Dục Huy. Nhưng hắn cũng sắc mặt đỏ lên, bị cứ thế mà hướng về sau đánh lùi lại mấy bước. Chính là ba căn kim châm lực lượng rõ ràng to đến khủng bố như thế. Dâu rồng châm. Khổng Dục Huy thanh âm lạnh như băng. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng còn cất giấu chiêu thức ấy. Chu Tĩnh một hơi bộc phát nhiều như vậy kim châm, cũng là trên mặt hiện lên một tia màu trắng, hiển nhiên nội lực gánh nặng cực trọng. Đáng tiếc bốn. Cũng không biết hắn là đáng tiếc gì, là không có thể trọng thương ba người, vẫn không thể nào né tránh thanh độc chỉ khói độc. Lúc này ba người lại lần nữa tách ra, một lần nữa đem Chu Tĩnh vây ở chính giữa. Nguyên bản ta là không muốn dùng ra chiêu này bốn, là các ngươi bức ta. Lên. Chu Tĩnh nói còn chưa dứt lời đã bị Khổng Dục Huy đánh gãy, hắn cái thứ nhất cầm kiếm phóng tới đối phương, trên tay thân kiếm phát ra không ngừng phong linh nhẹ vang lên. Lâm Tân Âu Dương Thanh cũng đồng thời xông đi lên. Một bên Viêm Dương phủ kiếm bắn ra ra nóng hở nhiệt lưu, hung hăng phách chạm hướng Chu Tĩnh. Bên kia trường kiếm chấn động, nội lực thúc dục, hóa thành ba điểm bạch quang đâm tới, đúng là Tùng Lâm kiếm tuyệt chiêu Tùng Dương Châm. Quỷ dị chính là, Chu Tĩnh đối mặt hai người song kiếm rõ ràng không đề phòng chút nào, mà là một tay cầm kiếm phòng thủ, tay kia kim châm dương tay đâm về Khổng Dục Huy. Coi như là đưa lưng về phía bên này, Lâm Tân cũng có thể chứng kiến kim châm cây kim bên trên ẩn ẩn phun ra nuốt vào ra rất nhỏ tia sáng trắng. Cơ hội tốt. Tuy nhiên không biết đối phương vì sao phải buông tha cho bên này phòng bị, có lẽ là muốn cứng rắn, ngạnh, lần lượt hai cái, trước giải quyết hết Khổng Dục Huy cũng nói không chừng. Cơ hội như vậy đừng, không được, ngu sao mà không muốn. Nghĩ tới đây, Lâm Tân cầm kiếm cánh tay phải lại lần nữa bỏ thêm một đoàn nội lực, rót vào thân kiếm, hung hăng hướng phía Chu Tĩnh chém tới. Bên cạnh Âu Dương Thanh nhưng lại thần sắc hơi động, cố ý lạc hậu nửa bước, trên tay thanh độc chỉ có chút biến hóa phương hướng, vậy mà hướng phía bên trái Lâm Tân áo ba lỗ sau lưng điểm đi. Chỉ bay bổng vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh. Ngón trỏ càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh. Lâm Tân căn bản không hề phát giác, đang toàn lực hướng phía Chu Tĩnh chém tới. Bạo! Đột nhiên một tiếng quát chói tai. Vành thoáng một phát, một đốm lửa diễm trực tiếp theo Lâm Tân cùng với Âu Dương Thanh Chu Tĩnh ba người vị trí nổ tung. Xích hoàng ánh lửa như là một vòng vòng tròn lập tức huyết tán khai mở, hỏa hoàn khuyết tán chỗ, vành thoáng một phát, Âu Dương Thanh bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi chiếu vào giữa không trung, thân thể trùng trùng điệp điệp ngã tại bên cạnh bồn hoa bên dưới, lại cũng vô lực đứng lên. Chu Tĩnh cũng là bị xung kích đến phía sau lưng, sắc mặt tái đi, trắng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản đánh hướng Khổng Dục Huy kim châm cũng mất chính xác, đinh một tiếng thoát thân mà ra, bắn xuống mặt đất phiến đá. Khổng Dục Huy bị Chu Tĩnh kiếm tay trái toàn lực áp chế, khóe miệng chăn huyết, thiếu chút nữa bị đập phát chết luôn, lúc này thật vất vả trì hoãn qua khí, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Âu Dương Thanh ba. Hắn nghiêm nghị giống to, hai mắt âm độc vô cùng nhìn thẳng trên mặt đất Âu Dương Thanh. Hắn không nghĩ ra vì cái gì nữ nhân này hội sẽ ngay tại lúc này đột nhiên thay đổi. Lâm Tân có chút thở hào hẹn, vừa rồi thoáng một phát, là hắn lần thứ nhất toàn lực rót vào nội lực tiến vào Viêm Dương phù kiếm. Uy lực quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Thần ba cao thủ Âu Dương Thanh lập tức đã bị hỏa hoàn trọng thương. Hắn đem mũi kiếm ngược lại để tại sau lưng, dùng che giấu bên trên vô số hỏa hồng phù văn. Ngươi thực cho rằng ta đối với ngươi không hề phòng bị sao? Lâm Tân nhìn trên mặt đất bị trọng thương Âu Dương Thanh, thứ hai hung hăng ho khan, lại là nhổ ra một búng máu. Nàng toàn bộ trên thân đều bị vừa rồi khuyết tán hỏa hoàn đập trúng, lúc này một mảnh cháy đen, quần áo bị triệt để đốt trọi, dính tại nô lên trước ngực, trên cổ cũng là một mảnh hơi đen, non mịn da thịt cũng bị nhiệt độ cao cháy ra màu đen bị phồng xẹo. Màng lớn mụn nước đã nhanh chóng bắt đầu ở trên cổ phồng lên. Cổ ở giữa còn có một rất đại lỗ máu, huyết thủy chậm rãi theo khét lẹt miệng vết thương chảy ra, dần dần đem nàng ngực váy ướt nhẹp nhuộm đỏ. Chỉ là lần này bị thương, đối với Âu Dương Thanh thân thể là có tính chất hủy diệt đả kích, bởi vậy càng là nhìn ra Viêm Dương phù kiếm toàn lực buộc phát khủng bố uy lực. Vô Viêm kiếm làm sao có thể mạnh như vậy? Âu Dương Thanh tiếng nói đều có chút run rẩy biến âm thanh. Từ lúc thứ hai đêm thời điểm, ta tiểu đối với ngươi có chỗ để phòng rồi. Không hiểu thấu nói cho ta biết âm huyết chi sự tình, ta lúc ấy chỉ là một cái chính là một tầng tiểu nhân vật, ngươi một cái tầng ba đại cao thủ, lại có thể biết chủ động nói cho ta biết âm huyết chi sự tình, đây không phải thật kỳ quái sao? Lâm Tân sắc mặt bình tĩnh, đối phương tính toán hắn không thành, bị hắn tính toán trọng thương, giờ này khắc này hắn lại không có chút nào thắng lợi thành quả sắc mặt vui mừng, mà là nhàn nhạt bình tĩnh. Thứ hai đêm ta rõ ràng đi phụ cận suối nước nóng ngâm trong bồn tắm, căn bản là không trong phòng. Âu Dương Thanh thê lương cười rộ lên, thắng bại vô thường, thắng tựu là thắng, làm gì kiếm cớ ché lấp. Đừng làm cho ta xem thường ngươi. Không trong phòng. Lâm Tân trong lòng trầm xuống, đúng lúc này ngươi còn nghĩ lừa gạt ta. Ta có lý do gì? Không. Lý do lừa ngươi, nói cho ngươi âm huyết chi sự tình. Âu Dương Thanh đã dần dần bắt đầu đồng tử phát tán rồi, hiển nhiên là chống không được bao lâu. Xác thực, Âu Dương Thanh căn bản không có lý do sẽ chủ động nói cho hắn biết âm huyết chi sự tình. Lâm Tân trong lòng cũng là suy tư thật lâu, cũng không biết đối phương tại sao lại đột nhiên nói cho hắn biết việc này. Cái này rõ ràng cho thấy tại nhắc nhở hắn, mà về sau Âu Dương Thanh rồi lại càng giống là muốn mạng của hắn. Lâm Tân trong lòng lăn mình, quay cuồng, nếu như đêm đó cùng hắn nói chuyện hai cái Âu Dương Thanh, đều không phải chân chính Âu Dương Thanh, còn như vậy đêm đó hai người lại rốt cuộc là ai? Một hồi rất nhỏ hàn ý chậm rãi theo lưng thăng lên. Chương 37, Bí mật, 1. Suy suy. Đột nhiên bên cạnh truyền đến hai tiếng lưỡi dao sắc bén ma sát thân thể tiếng vang. Lâm Tân quay đầu, chứng kiến Khổng Dục Huy chính đem trường kiếm theo Chu Tĩnh trên người rút. Chu Tĩnh cái này tầng 4 cao thủ lúc này phần lưng một mảnh cháy đen, cũng là bị vừa rồi trùng kích đả thương, phòng thủ vô phùng, kiếm mất chính xác, lỗ thủng mở rộng ra. Trong lúc nhất thời nội lực bất lực, vừa lúc bị tùy thời chuẩn bị Khổng Dục Huy một kiếm đâm vào lồng ngực, lúc này đã là Khổng Dục Huy rút lại đâm kiếm thứ hai. Xem ra, hiển nhiên là Khổng Dục Huy dùng gì che giấu tuyệt chiêu, thoáng một phát thừa cơ đánh lén, mới đại công cáo thành. Lâm Tân cùng Âu Dương Thanh đang khi nói chuyện, Chu Tĩnh cái này đại cao thủ cũng đã hai mắt tan rã, bị chết vô cùng bị khuất. Được làm vua thua làm giặc. Giết. Ta đi. Âu Dương Thanh che cổ họng lô máu, trong thanh âm lộ ra một tia giãy giụa. Khổng Dục Huy đi qua, đang muốn một kiếm đâm chết nàng. Đợi một chút. Lâm Tân mở miệng ngăn lại. Khổng Dục Huy khó hiểu quay lại đầu nhìn về phía hắn. Lại chứng kiến Lâm Tân rút ra giữ tại Chu Tĩnh trưởng kiếm trong tay, suy thoáng một phát đâm vào Âu Dương Thanh mi tâm. Màu đỏ huyết thủy nương theo lấy trong suốt não sống lưng dịch chậm rãi chảy ra. Lâm Tân buông ra kiếm, tùy ý nó cắm ở Âu Dương Thanh cái trán. Rốt cuộc là chết ở Chu Tĩnh trên tay, hay vẫn là chết tại đây trong chấn quỷ dị trên tay, muốn xem có người hay không tìm được manh mối rồi. Khổng Dục Huy sắc mặt khẽ biến, kinh nghiệm bực này sinh tử nguy cơ đại chiến về sau, Lâm Tân rõ ràng còn có thể chú ý tới loại này vu oan giá họa chi tiết, tỉ mỉ. Hơn nữa vừa rồi hắn bạo phát đi ra một kiếm kia, uy lực to lớn, coi như là tầng 4 Chu Tĩnh không hề phòng bị, nhưng nội khí hộ dưới hạ thể đều bị đánh thành vết thương nhẹ, lộ ra sơ hở. Tầng 3 Âu Dương Thanh càng là chính diện bị phá công thanh độc chỉ, trực tiếp cường sát. Loại uy lực này đã không chỉ là tầng 3 nội lực thôi vận vô viêm kiếm rồi bốn, coi như là tầng 4 nội lực thôi vận cũng không gì hơn cái này a. Trong lòng hắn ẩn ẩn có chút kiêng kỵ chi ý, hay vẫn là Lâm sư đệ cẩn thận. Khổng Dục Huy thu liễm trong mắt thần sắc, nhìn về phía bên cạnh đã sắc mặt trắng bệch Giang Nguyệt Nhi cùng Trình Như Phỉ. Tại đây còn có hai cái người chứng kiến, giết còn có thể có hai giọt tâm huyết, sư đệ là ngươi đến trả là ta đến. Hắn chậm rãi đi về hướng trốn ở cạnh góc tường hai cái nữ hài, trong mắt sát ý giật giảo. Chúng ta là tông môn. Tông môn đệ tử. Môn quy không thể tự giết lẫn nhau. Giang Nguyệt Nhi thanh âm đều đang phát run. Các ngươi không sợ môn quy. Chính như Phỉ cầm chặt tay của nàng, tuy nhiên đồng dạng sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ, nhưng nếu mà so sánh coi như tỉnh táo. Nhìn xem dần dần tới gần Khổng Dục Huy, nàng biết rõ, coi như là hiện tại bị thương Khổng Dục Huy cũng không phải các nàng hai cái chính là một tầng có thể chống cự đấy. Húng chi đằng sau còn đứng lấy cái thực lực khủng bố Lâm Tân. Lâm Tân muốn. Đúng rồi. Nàng đột nhiên nghĩ đến một chi tiết, một cái về Lâm Tân chi tiết, tỉ mỹ. Nhìn xem càng ngày càng gần Khổng Dục Huy, nàng trong lòng càng phát ra cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, có lẽ đúng lúc này chỉ có cái này mới có thể cứu tánh mạng của các nàng. Lâm sư đệ, ngươi vô viêm kiếm có một cái chí mạng vấn đề, ta có thể giúp ngươi đền bù. Nàng đột nhiên la lớn. Lâm Tân chính chậm rãi đem chuôi kiếm chọc vào hồi trở lại vỏ kiếm, nguyên bản hắn là không muốn quản Trình Như Phỉ cùng Giang Nguyệt Nhi, nhưng nghe đến cái này một câu, hắn thần sắc hơi động. Kiếm của ta có vấn đề gì? Hắn tùy ý hỏi, hắn căn bản là không biết cái gì Vô Viêm kiếm, đối phương lại còn nói kiếm của hắn có vấn đề, đây không phải khôi hài sao? Hắn thì ra là thuận miệng hỏi một chút. Kiếm của ngươi, cùng Tiểu Viêm Dương. Đã đủ rồi. Lâm Tân không đợi nàng nói xong, liền đột nhiên đánh gãy hắn. Phần sau đoạn lời nói chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, cái này Trình Như Phỉ, rõ ràng có thể nhận ra kiếm của hắn là tới từ ở Tiểu Viêm Dương trận. Vừa nghe đến một nửa lời nói, là hắn biết, cái này Trình Như Phỉ nhất định là cái là người biết hàng. Hắn sắc mặt tâm trầm, bước nhanh đi đến Khổng Dục Huy bên người. Khổng Dục Huy cũng là nheo lại hai mắt, tựa hồ đoán được ý của hắn. Lâm sư đệ, hai người này thế nhưng mà đang xem cuộc chiến chúng ta toàn bộ hành trình, biết là chúng ta giết Chu Tĩnh cùng Âu Dương Thanh, nếu không giết, ta và ngươi đều có phiền. Hắn tuy nhiên hiếu kỳ Lâm Tân bí mật, nhưng là lúc này sự tình có nặng nhẹ. Lâm Tân ngực phập phồng, ánh mắt tâm trầm. Mắt nhìn lạnh run ra Nguyệt Nhi Trình Như Phỉ. Vung tha nàng. Lâm Vinh. Khổng Dục Huy tay nắm chặt trường kiếm, sắc mặt có chút khó coi. Đừng, không được, xử trí theo cảm tính. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. 4. Lâm Tân im lặng. Hắn suy tư một lát, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía trong sân thi thể. Hai người các ngươi, một người đi tại Âu Dương Thanh cùng Chu Tĩnh trên người đâm một kiếm. Lâm Vinh. Khổng Dục Huy nâng lên thanh âm. Cái này có làm được cái gì? Các nàng hoàn toàn có thể nói là chúng ta bức bách. Ai có thể chứng minh các nàng không phải cùng chúng ta cùng một nhóm? Lâm Tân mặt lạnh lấy hỏi lại. Chúng ta tuyệt sẽ không nói. Trình Như Phỉ bỗng nhiên mở miệng, chém đinh chặt sắt nói. Nàng kéo rung động phát run ra Nguyệt Nhi, hai người cùng một chỗ đứng người lên đi đến thi thể trước mặt. Suy suy suy. Trình Như Phỉ rút kiếm mà ra, hung hăng tại Chu Tĩnh cùng Âu Dương Thanh trên người đâm bên trên vài kiếm. Nguyệt Nhi. Đâm. Nàng quay đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Nhi. Ta 4. Ta 5. Giang Nguyệt Nhi toàn thân phát run, quay đầu lại lại chứng kiến Khổng Dục Huy trong mắt tràn đầy sát ý. Biết do nếu muốn mạng sống, cũng chỉ có thể cùng hai người đứng cùng một cái thuyền. Nàng nhắc tới trường kiếm, do dự dự, tại Lâm Tân cùng Khổng Dục Huy đều muốn các loại, đợi được không kiên nhẫn được nữa, mới hung hăng xuất kiếm. Xuy. Nàng cuối cùng hạ quyết tâm, một kiếm đâm vào Âu Dương Thanh trước ngực. Máu tươi lập tức chảy ra mà ra. Lại một kiếm đâm vào Chu Cẩn trên người. Còn lại Kim Ngọc Tông đệ tử đâu này? Lâm Tân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Khổng Dục Huy, thấp giọng hỏi. Chỉ có vụn vặt mấy người trốn tránh, bất quá đều trốn ở trong ngôi nhà này. Khổng Dục Huy thở khẽ một hơi, tùy ý nói. Người của ta đã đem tại đây ngăn chặn. Chỉ là không nghĩ tới Âu Dương Thanh lại đột nhiên trở mặt. Nàng có lẽ ngay từ đầu cùng với Chu Tĩnh là cùng một nhóm, bằng không thì vì cái gì Chu Tĩnh vừa mới bắt đầu chấn định như vậy. Còn cuối cùng cố ý không phòng bị ta. Lâm Tân bật hơi nói. Hắn mắt nhìn hai cái nữ hải. Đi thôi, những người còn lại cũng có phần của các ngươi. Khổng Dục Huy lập tức minh bạch ý của hắn. Còn lại lưu lại Kim Ngọc Tông người sống, đều do hai người này giải quyết, như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ xử, khiến cho hai người sẽ không tiết lộ bí mật. Giang Nguyệt Nhi chính vùi đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc thút thít, Trình Như Phỉ sắc mặt phức tạp, ngồi xổm người xuống chính an ủi nàng. Đem Chu Tĩnh các loại, đợi người thứ ở trên thân tài vật toàn bộ thu thập, Chu Tĩnh Âu Dương Thanh đồ vật, Khổng Dục Huy không cùng Lâm Tân đoạt, mà là toàn bộ tặng cho hắn, hắn hiển nhiên cũng không thiếu những này ngọc tiền các loại đồ đạc. Lâm Tân cũng chịu không chối từ nhận lấy rồi. Bốn người cùng một chỗ, tại Khổng Dục Huy dưới sự dẫn dắt, rất nhanh liền đã tìm được gần nút trong góc mấy cái Kim Ngọc Tông đệ tử. Nhưng quái dị chính là, Kim Ngọc Tông đến có 4 người, tăng thêm thuê bọn hắn người hộ vệ, tổng cộng có hơn 10 người. Tăng thêm Chu Tĩnh, ba cái Kim Ngọc Tông thi thể ngược lại là đã tìm được. Còn có một lại như thế nào cũng tìm không thấy. Sắc trời dần dần đêm đen đến. Tại đây, đột nhiên Giang Nguyệt Nhi kinh kêu một tiếng. Còn lại ba người tranh thủ thời gian theo tiếng đuổi đi qua. Đã gặp nàng chính mặt không có chút máu đứng tại trong một cái phòng, chỉ vào gian phòng trong góc. Lâm Tân cùng Khổng Dục Huy nhìn lại, cái kia nơi hẻo lánh có một đống quần áo, đúng là Kim Ngọc Tông đệ tử đã bảo, còn có trường kiếm, eo túi, giày, vân. Vân, đợi một tí, toàn bộ hết gì đó đều tại. Những vật này vừa vặn bày thành một người hình dạng, giống như là cái này người vốn là nằm ở chỗ này đấy, lúc này lại đột nhiên thân thể biến mất, mà quần áo tàn lưu lại. Lâm Tân Trình Như Phỉ cũng may, Khổng Dục Huy nhưng lại chỉ, cái, nhìn thoáng qua, tiểu sắc mặt đại biến. Đi, đi mau. Hắn vội vàng lui ra khỏi phòng. Còn lại ba người xem hắn bộ dạng như vậy, cũng đuổi theo sát lấy ly khai. Hừ. Khổng Dục Huy ra gian phòng, thò tay ngậm tại trong miệng dùng sức thổi một tiếng huýt sáo, cái kêu huýt sáo giống như là hài nhi tiếng khóc. Lâm Tân đã từng kiếp trước đi qua vườn bách thú, nghe được qua khổng tức tiếng kêu, thanh âm này cùng với khổng tức thanh âm giống như lúc. Tiếng cười tiếng nổ trong chốc lát, nhưng bốn phía lại không có chút nào đáp lại, trống vắng im ắng. Khổng Dục Huy đợi mấy giây, sắc mặt càng phát ra khó coi. Rút lui. Tranh thủ thời gian ly khai cái trấn này, bằng không thì chúng ta đều chết. Hắn tranh thủ thời gian cái thứ nhất theo đường cũ phản hồi. Lâm Tân ba người không rõ ràng cho lắm, nhưng lại nhìn ra được tình huống khẩn cấp, cấp tốc đuổi kịp. Nhanh chóng trở lại trước kia vây công Chu Tĩnh sân nhỏ, quỷ dị chính là, trong trong sân sở hữu tất cả thi thể rõ ràng đều hư không tiêu thất rồi. Trên mặt đất sạch sẽ, trừ đi một tí quần áo bên ngoài, liền vết máu đều không có một điểm. Toàn bộ tiểu hoa viên sạch sẽ đến làm cho nhân tâm tóc cọp lông. Như thế nào lại? Trình Như Phỉ che miệng miệng, sắc mặt kinh hoàng lên. Đi mau. Khổng Dục Huy sắc mặt tái nhợt. Đến bây giờ đều không có chút nào tiếng vọng, dưới tay của ta khẳng định lành ít giữ nhiều bốn. Chúng ta nếu ngươi không đi tiểu đi không được nữa. Lâm Tân cũng xem ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Bốn người không hề nói nhiều, trực tiếp tìm được gần đây cửa ra vào đại môn, lao ra, bên ngoài trên đường phố trống trơn, thanh âm gì cũng không có. Xe ngựa đâu này? Giang Nguyệt Nhi hấp tấp nói. Mệnh đều nhanh không có còn muốn xe ngựa. Khổng Dục Huy tức giận mắng câu. Bị hắn như vậy một giống, Giang Nguyệt Nhi không dám lên tiếng. Theo đường đi chạy gấp, bốn người tổng cảm giác trên người có loại như có như không ấm lãnh. Nhưng không biết như thế nào đấy, mấy người khẽ rửa gần Lâm Tân tiểu ẩn ẩn cảm giác âm lãnh hội, sẽ giảm yếu một ít. Lâm Tân cũng phát hiện vấn đề, hiển nhiên là trên người hắn viêm dương phủ kiếm trừ tà tác dụng nổi lên hiệu quả, hắn vừa rồi cảm giác không đúng lúc tiểu rút kiếm ra, hơi chút rót vào một tia nội lực. Lúc này thân kiếm có chút hiện hồng, khu trục trung hòa lấy chung quanh âm lãnh khí tức. Trình Như Phỉ cùng Khổng Dục Huy lúc này cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian xuất ra vài trương lá bùa, cái kia màu trắng lá bùa không hỏa tự cháy, tản mát ra nhu hòa nhiệt lưu, hơn nữa viêm dương phủ kiếm. Lập tức chung quanh âm lãnh hơi chút tán đi chút ít. Thật vất vả, bốn người rốt cục chạy ra xám trắng thôn trấn phạm vi. Lá bùa đều đốt trọn vẹn hơn 10 trường, nếu không phải Giang Nguyệt Nhi thân gia phong phú, không chút do dự xuất ra một chồng dày đặc quán khí phủ, đoán chừng bốn người cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Tân viêm dương phủ kiếm che chở rồi. Bên ngoài trấn là một mảnh màu vàng xanh lá hoang dã bãi cỏ, bốn người đứng tại làn xe lên, hai bên tất cả đều là màu trắng đoạn tường tàn vách tường. Sắc trời âm tối xuống, bầu trời không có gì ánh trăng, chỉ là một mảnh màu ngọc bạch dày vân, không ngớt không ngừng. Đi nghĩa địa. Khổng Dục Huy thấp giọng nói. Đi. Chương 38, bí mật 2. Lâm Tân cũng biết ý của hắn, chết nhiều người như vậy, nếu không đi nghĩa địa lấy âm huyết, vậy bọn họ phí hết lớn như vậy một cái giá lớn, bước lên lớn như vậy phong hiểm, tiểu toàn bộ hưởng phí rồi. Nhưng nghĩ đến vừa rồi quỷ dị, hắn cân nhắc dưới lợi và hại, có viêm dương phủ kiếm, như vậy mấy lần đều theo quỷ dị trong sống lại rồi, còn sợ điểm ấy. Nghĩ tới đây, hắn cũng theo sát lấy Khổng Dục Huy hướng nghĩa địa chạy tới. Giang Nguyệt Nhi Trình Như Phỉ hai người càng là không dám ly khai hai người, loại này thời điểm các nàng căn bản không dám một mình hành động. Hai người ăn mặc màu trắng màu xanh lá váy, lúc này áo ba lỗ sau lưng ngực cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp ướt đẫm, ẩn ẩn lộ ra bên trong mê người nội y ỉa đường cong. Nhưng Lâm Tân hai người lại không có chút nào thưởng thức ý tứ, mà là cấp tốc hướng phía phần mộ phương hướng tiến đến. Trên đường đi, Khổng Dục Huy không ngừng huýt gió, huýt sáo, nhưng lại thủy chung không có bất kỳ đáp lại. Sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng khó coi. Toàn bộ thôn trấn cùng với nghĩa địa, mai phục lên nhiều như vậy tay kế tiếp không thấy, lúc này lại giống như chỉ có bốn người bọn họ người sống. Đi vào nghĩa địa. Sườn dốc bên trên trống trơn, dương nước ở bên trong một bóng người cũng không có. Khổng Dục Huy từ trong lòng ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng lay động, lập tức một cỗ mùi thơm nồng nặc từ đó phiêu tán đi ra. Nhất thời toàn bộ dương nước trên không hiện ra cực kỳ nồng đậm sương đỏ.